Chương 452, quốc sách, An Lưu Dân, mở đồn điển. Chương 452, quốc sách, An Lưu Dân, mở đồn điển. Các nơi thế gia chiếm đoạt đất này, chính xác là căn nguyên chỗ tồn tại. Viên Bân lời nói để hoàng đế Lưu Hồng ghé mắt, nghiền ngẫm nụ cười từ trên mặt Lưu Hồng hiện lên. Tuấn phủ làm Viên gia tử đệ, không phải cũng là thế gia? Ngươi vì sao dám nói ra như vậy lời nói? Không sợ truyền ra ngoài sau, Viên gia thậm chí thiên hạ thế gia đối ngươi có ghen ghét hận? Viên Bân nghiêm nghị trả lời, thế gia sắc bén không liên quan gì đến ta, nhưng thiên hạ bách tính lợi ích lại dính dáng đại hán cùng toàn bộ dân tộc lợi ích, hệ xử lý không ổn, tất sinh nội loạn, sau đó dẫn đến bốn phương tám hướng hổ lỗ nhìn trộm Trung Nguyên. Đến lúc đó, sợ là toàn bộ dân tộc đều muốn gặp nạn. Cùng Viên thị gia tộc so sánh, ta càng quan tâm toàn bộ dân tộc lợi ích. Mấy lời nói cực kỳ công chính. Hoàng đế sắc mặt Lưu Hồng liền biến, yên lặng thật lâu. Từ trước đến giờ phóng đãng hắn lấy cực kỳ trịnh trọng biểu tình cùng ngữ khí trả lời, xứng đáng là chấm cánh tay đắc lực thần. Xúc động biểu tình từ trên mặt Lưu Hồng không ngừng hiện lên. Nếu là chấm trẻ lại một chút, sớm một chút gặp được Tuấn phủ. Hiện tại triều đình tuyệt đối không phải là cái bộ dáng này. Từng trận vang dội âm thanh tại thiền điện bên trong chấn động ra tới. Lưu Hồng lúc còn trẻ chí hướng toàn bộ tôn gia, thật sâu rung động tâm tình của hắn. Hít sâu một hơi, hắn cảm thán nói, đã nhiều năm như vậy, chớm sớm đã đem vừa mới kế vị thời điểm ước vọng quên không còn một mảnh. Hô, phun ra một cái trọc khí. Ánh mắt của hắn biến đến sâu xa. Bất quá, lại không phải chớm muốn quên, mà là những người kia không thể không khiến chớm quên. Bất quá, từ đằng xa thu về ánh mắt hắn, hướng về thư tịch ở giữa Viên Bân. Lần này khác biệt, chớm có ngươi. Có lẽ Tuấn phủ đã có suy tính, đồng thời có chỗ đối sách. Cứ nói đừng ngại. Chớm rửa hai lắng nghe. Chưa từng có trịnh trọng cùng nghiêm túc, tại trên mặt Lưu Hồng hiện lên. Viên Bân ngồi thẳng thân thể, tiếp tục nói, "Vậy hạ, vi thần mang binh tiêu diệt toàn bộ khăn vàng trong quá trình phát hiện, loạn tặc bên trong có nhiều cuốn theo lưu dân cùng sống không nổi bất tính. Chọn lựa thẩm vấn phía sau, những cái này mang nhà mang người bất tính, đều không ngoại lệ, đều là bị thế gia môn phiệt tham quan ô lại hãm hại, khiến mất đi bọn hắn dựa vào sinh tồn đất đai. Từ đó lưu lạc cánh đồng băng ác, không có lương thực có thể ăn. Cuối cùng bị khăn vàng cuốn theo, tạo phản cũng bất quá là muốn ăn một miếng cơm ăn. Nhưng bị khăn vàng dùng tới phụng sự tiên phong công thành, cuối cùng dẫn đến thập tử vô sinh hạ trạng." Viên Bân kể ra tình huống, để hoàng đế trong lòng Lưu Hồng càng khó xử chịu. A, đã không biết do hít bao nhiêu khí Lưu Hồng, vẫn như cũ luôn miệng thở dài. Đấy lòng chua xót cuộn cuộn, hắn thở dài, đây đều là chấm con dân, nhưng chưa từng nghĩ tao ngộ cái kia cảnh ngộ. Đều là chấm không tốt, không có quản lý hảo thiên hạ. Hắn càng nói biểu tình càng ảm đạm. Viên Bân tiếp tục nói, xác minh tình huống vi thần, tại sau này trình phạt hành động bên trong thay đổi sách lược. Chỉ tàn sát khăn vàng chủ lực tướng sĩ, còn lại bị cuốn mang nghèo khổ bất tính, thì lại lấy đánh tan là mục đích chủ yếu. Những cái kia đều là ta đại hán nhân lực, chỉ cần an ổn xuống, bọn hắn đều sẽ làm triều đình cống hiến sức sản xuất lượng. Đúng vậy a, Lưu Hồng đi theo cảm thán. Nhân lực thủy chung là triều đình căn cơ. Nếu như những người kia lực có khả năng bị lợi dụng, ta đại hán thực lực chẳng phải sẽ trở lại đỉnh phong? Một cỗ chưa từng có nhiệt huyết tại Lưu Hồng đấy lòng nổi lên, thật sâu kích thích cảm quan của hắn, mang cho hắn hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Bất quá, hắn biến hóa ngữ khí hỏi thăm, Tuấn phủ muốn như thế nào mới có thể lợi dụng đến những cái kia nghèo khổ bách tính đây? Không tốt an trí a. Lưu Hồng lắc đầu liên tục. Viên Bân cho hoàng đế lưu lại suy nghĩ thời gian, nhìn thấy đối phương vẫn không có suy tư ra phá cục ý nghĩ, liền mở miệng nói, "Bệ hạ, ngài nếu là không có biện pháp thu thập những cái này nghèo khổ bách tính, nhiều như vậy nhân lực liền sẽ bị thiên hạ mỗi cái thị tộc nghĩ hết tất cả biện pháp thu thập làm riêng nô." Lời của hắn lập tức dẫn đến Lưu Hồng cảnh giác. Hơn nữa, những người kia không chỉ lớn thu đặc biệt thu, còn muốn ẩn nấp nhân khẩu, không chỉ không cho triều đình nộp thuế, sẽ còn trong bóng tối tạo thành một cỗ lực lượng ở các nơi uy hiếp triều đình thống trị. Bụt. Lưu Hồng đột nhiên đứng lên, biểu tình cực kỳ nghiêm túc hắn tại thiền điện bên trong gác tay dạo bước. Dù cho từ trước đến giờ yêu thích vui đùa, nhưng hắn nhưng biết rõ Viên Bân nói tới tình huống sẽ đối hoàng quyền xuất hiện cực lớn uy hiếp, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhưng hắn lại nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết. Tại trên triều hội bàn bạc việc này, tất nhiên sẽ bị rất nhiều xuất thân thế gia hào phú đại thần lá mặt lá trái. Cái kia, theo Tuấn phủ suy nghĩ, phải làm thế nào xử trí? Viên Bân đứng dậy, cuốn ra bàn, đi tới hoàng đế trước mặt. Hắn nhẹ giọng nói, "Bệ hạ nhưng từng nhớ, vi thần từ Lạc Dương ra ngoài bình định phía trước nói lời gì?" Cái này, Lưu Hồng bảo đầu, cười khổ nói, "Trong thực tế không nhớ nổi, cuối cùng mỗi ngày sự tình quá nhiều." Viên Bân trả lời, "Bệ hạ cần quyền lực tại tay, tất nhiên cần có khả năng tự mình lại toàn quyền chi phối tiền lương." Lời của hắn để Lưu Hồng bình hai, liên tục gật đầu. Lúc này thiên hạ vừa vặn có đại lượng lưu dân, bệ hạ sao không thừa cơ liền ra chính sách, an trí những lưu dân này, sáng lập một cái trực thuộc ở bệ hạ lưu dân khu an trí? Tại Viên Bân kể ra bên trong, Lưu Hồng nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Để lưu dân khai khẩn đất đai trồng trọt, không chỉ cho lưu dân an cư lạc nghiệp đường sinh tồn, để bách tính có khả năng biết được bệ hạ thiện tâm, lại có thể góp nhặt tiền lương thẳng vào bệ hạ tư khố, làm cho bệ hạ thành lập Tây Viên quân thường có tiền có lương thực, cũng không tiếp tục chịu bất luận cái gì đại thần cản trở. Khẩn yếu nhất chính là thông qua bệ hạ đề nghị trấn an lưu dân, tuyệt đối là bệ hạ vô cùng trung thành sĩ tốt, là bệ hạ cho bọn hắn một đầu sinh lộ, là bệ hạ để bọn hắn ăn được cơm. Hễ có người đối bệ hạ có sao không kính, những người kia tuyệt đối lấy mệnh tương báo. Đến lúc đó trong bệ hạ có Tây Viên quân, ngoài có chi này trung thành tuyệt đối lưu dân đội ngũ, thiên hạ ai dám ngỗ nghịch bệ hạ? Lại thêm lưu dân sáng tạo tiền lương, bệ hạ muốn làm bất cứ chuyện gì sẽ không bao giờ lại bị bất luận kẻ nào hạn chế. tất thành một đời minh quân. Lưu Hồng ánh mắt bạo sáng, muốn hắn tuổi trẻ mới kế vị thời điểm, trong lòng cũng có kế hoạch lớn mơ hồ, nhưng mà hiện thực lại cho hắn vô tình một kích, tới từ đại thần cản trở, để hắn hưu tâm vô lực, căn bản là không có cách phổ biến những cái kia làm dân hào chính lệnh, làm cho hắn vô lực chống lại trong triều đình đại thần thế lực. Đủ loại lý do, thiếu tiền thiếu lương thực thiếu nhân thủ, toàn bộ hạn chế hắn chính lệnh tuyên bố, làm cho rất nhiều biến đổi chính lệnh không thể không qua loa kết thúc. Cuối cùng vô lực hắn chỉ có thể vui đùa, lại vô thượng vào suy nghĩ. Bây giờ lại khác biệt, Viên Bân xuất hiện cùng đề nghị, để hắn trước kia áp lực dưới đáy lòng chí khí đột nhiên bị nhen lửa, như là dã hỏa một loại bỗng nhiên phải thăng, xông thẳng đầu, thiêu đốt tâm tình của hắn, để Lưu Hồng cũng lại kìm nén không được. Tuấn phủ nắm lên cánh tay Viên Bân, Lưu Hồng vô cùng động dung nói, ngươi thật đúng là thượng tiên đưa cho chấm lương thần. Chương 453, mảnh thương nghị Lưu Giang kế hoạch, tiến cử viên thuật Tào Tháo Lưu bị tính toán tiền. Chương 453, mảnh thương nghị Lưu Giang kế hoạch, tiến cử viên thuật Tào Tháo Lưu bị tính toán tiền. Lưu Hồng thu lại xúc động thần tình, hắn tiếp tục truy vấn, bất quá Tuấn phủ cụ thể muốn thế nào áp dụng đây? Viên Bân trả lời, bệ hạ, đầu tiên muốn tìm kiếm một khối nơi thích hợp. Tại Lưu Hồng nhìn kỹ, hắn nói, Dương Châu mặt kia một năm hai kỳ, thích hợp nhất làm ruộng. Hơn nữa hoang vắng, còn có sơn biệt, có rất nhiều không có khai thác đất này, còn có thể làm lưu dân đội ngũ tiến đến chinh phạt sơn biệt, từ đó lần nữa gia tăng nhân lực, có thể nhanh chóng làm bệ hạ góp nhặt tài phú. Hảo tuy tốt, nhưng mà Lưu Hồng mặt mũi tràn đầy chần chừ. Một châu địa phương toàn bộ đưa vào chấm đích thân quản hạt, đám đại thần tuyệt đối sẽ không đồng ý. Huống chi Giang Đông từ trước đến giờ có đại gia tộc, những gia tộc kia cũng sẽ không đồng ý. Viên Bân trả lời, cho nên mới muốn bệ hạ khóa chặt Dương Châu. Ồ, Lưu Hồng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, khoe miệng nhảy lên một đạo mỉm cười. Viên Bân giải thích, ta người Hán từ trước đến giờ đều ưa thích điều hòa. Nếu như bệ hạ chỉ nói đất đai một quận xem như an trí lưu dân, những đại thần kia vẫn như cũ sẽ không đồng ý. Nhưng nếu như bệ hạ từ vừa mới bắt đầu liền rất mạnh, muốn toàn bộ Dương Châu làm an trí lưu dân địa phương, những đại thần kia liền sẽ đồng ý bệ hạ sử dụng Lưu Giang. Thì ra là thế. Lưu Hồng xoa xoa tay, sắc mặt đỏ lên. Tuấn phủ mưu quả nhiên thâm thúy, quả thực đem nhân tâm suy nghĩ thông thấu. Lưu Giang, nơi đó, được không? Hắn thử nghiệm hỏi thăm. Tất nhiên có thể. Viên Bân trả lời, Lưu Giang bốn phía không khai thác đất đai khá nhiều, có thể an trí đại lượng lưu dân. Hơn nữa gần sát đường thủy, giao thông thuận tiện, lưu dân còn có thể bắt cá tăng cao sinh hoạt trình độ. Đến lúc đó, an no mặc ấm lưu dân vô cùng cảm kích bệ hạ an trí. Thời khắc mấu chốt càng sẽ hiệu tử bệnh. Tại Viên Bân kể ra phía dưới, Lưu Hồng càng ngày càng xúc động. Không có bất kỳ một cái hoàng đế có khả năng cự tuyệt hiệu tử bệnh loại lời này. Trung thành đối với hoàng đế tới nói mới là khẩn yếu nhất. Sau đó thì sao? Lưu Hồng kìm nén không được tâm tình chập chờn, tiếp tục truy vấn. Viên Bân kể ra nói, nhưng Lưu Giang mặt kia an trí lưu dân sự tình lại cần tài chính khởi động cùng lương thực, là một cái con số không nhỏ. Cái này, Lưu Hồng một mặt đắng chát, triều đình mặt này là không có bao nhiêu biện pháp, những đại thần kia sẽ làm ra rất nhiều trở ngại, kể ra thiếu tiền thiếu lương thực, căn bản không có khả năng trợ lực chấm hoàn thành việc này. Vậy hạ, Viên Bân lần nữa mỉm cười, việc này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Ồ, Lưu Hồng lông mày nhíu lại, Tuấn phủ còn không mau mau nói tới, có Tuấn phủ dạng này mưu sĩ ở bên cạnh, quả thực không muốn quá tốt. Hắn cuối cùng cảm nhận được một cái hữu dũng hữu mưu trung nghĩa đại thần, làm chính mình toàn lực làm việc là cái dạng gì cảm giác. Hắn ngày trước căn bản không có qua dạng này cảm giác sảng khoái. Hễ trong triều đình sớm có dạng này một cái đại thần, hắn cũng không đến mức hiện tại như vậy chán trường giáng dấp. Bệ hạ còn nhớ Viên Công Lộ ư? Viên Bân không trả lời mà hỏi lại. Viên Công Lộ, chấp kim nô Viên Phùng đệ tử. Nuốt ve cầm Lưu Hồng không quá chắc chắn trả lời. Đúng thế. Viên Bân nói, bệ hạ nhưng dùng người này, tại Lạc Dương bên trong dẹp an đưa lưu dân danh nghĩa quyên tiền, mệnh nó thống lĩnh bộ phận cấm quân hoàn thành việc này. Tất nhiên có thể vì bệ hạ gom góp đến khởi động tiền lương. Liên theo Tuấn phủ nói, Lưu Hồng lập tức đánh nhị quyết định. Còn có, Viên Bân tiếp tục đề nghị, loại trừ Viên Công Lộ, còn muốn tăng thêm Tào Tháo Tào Mạnh Đức cùng phía trước vi thần đề cử Lưu Bị Lưu Miền Đức, để hai người bọn họ cũng chấp hành đồng dạng quyên tiền hành động. Đồng thời cùng Viên Công Lộ lẫn nhau không cùng thuộc về, mỗi người hành sự. Như vậy giữa bọn hắn tạo thành cạnh tranh, quyên tiền khá nhiều người kia thu được bệ hạ trọng điểm để bàn. Dạng này liền sẽ làm cho ba người lẫn nhau ganh đua so sánh, làm hướng lên thu hoạch càng quan lớn hơn vị mà liều mạng hết tất cả lực lượng chấp hành quyên tiền, làm cho bệ hạ một phần chính lệnh nhưng lấy được ba phần thu hoạch. Tốt tốt tốt. Lưu Hồng càng nghĩ càng xúc động. Tuấn Phủ Niu, để chấm có thể thu hết hết thảy đây. Chấm đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Lưu Giang kế hoạch mở ra. Bất quá, nét mặt hưng phấn dừng lại, hắn nhìn về phía Viên Bân. Lưu Giang mặt kia trọng yếu như vậy, chấm lại muốn phái ai đi đây? Phóng nhãn triều đình nhìn tới, cũng chỉ có Tuấn Phủ trung thành như vậy. Nhưng phái Tuấn Phủ tiến đến, trên triều đường có cái gì biến cố, ai có thể toàn lực làm chấm chủ tính đây? A, thở dài một tiếng, đem Lưu Hồng đấy lòng phiền muộn toàn bộ hiện ra. Hắn là thật không người có thể tin, không người có thể dùng. Bệ hạ, Viên Bân nghiêm nghị nói, như vậy một lòng vì hắn sự tình, vi thần không thể không đi. Nếu là phái người khác đi, nhưng đến tư tâm, thì hại bệ hạ thậm chí dân tộc lợi ích, làm cho bệ hạ cùng vi thần chủ tính vô pháp rơi xuống thực. Đúng vậy a, Lưu Hồng buồn bã nói, hễ có người khác có khả năng tuyệt đối tín nhiệm, chấm cũng không muốn phái ngươi tiến đến Lưu Giang. Chấm hận không thể đem ngươi ở lại trong cung, ngày đêm cùng chấm bàn bạc quốc sự. Nóng bỏng ánh mắt rơi vào trên người Viên Bân, Lưu Hồng đột nhiên có loại tình trí đạt được phát tiết cảm xúc, đó là trước đó chưa từng có thoải mái tràn trề. chơi đùa vở kịch thời điểm thống khoái cùng hiện tại loại cảm giác này so sánh, hoàn toàn không cách nào cầm lên mặt bàn. Căn bản không tại một cái tầng cấp. Trên thân thể vui mừng, trọn vẹn không sánh được trên tinh thần thăng hoa. Thời khắc này Lưu Hồng cảm giác chân của mình đấy đều biến đến lướt nhẹ. Toàn bộ người tựa như muốn bay lên đồng dạng. Bệ hạ không cần lo ngại. Viên Bân nói, cuối cùng Lư Giang tuy là rời xa Lạc Dương, nhưng bệ hạ còn có thể cùng Vi Thần thông tin liên hệ. Hễ Lạc Dương bên trong có bất luận cái gì chuyện trọng yếu phát sinh, Vi Thần còn có thể nhanh chóng trở về. Đồng thời, có Vi Thần thống lĩnh an trí lưu dân đội ngũ, cùng bệ hạ đích thân thống lĩnh Tây Viên quân tạo thành một trong một ngoài. Thì bệ hạ vô luận quyền lợi vẫn là đối triều đình cùng thiên hạ không chế, đều sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có trình độ. Trên triều đường đại thần cũng sẽ đối bệ hạ càng tính sợ hơn, làm cho bệ hạ đủ loại chính lệnh có thể thuận lợi phổ biến. Tới Tử Viên Bân lời nói để Lưu Hồng dưới đáy lòng tạo dựng đến hùng tâm trang trí. Hai quyền nắm chặt, Lưu Hồng cảm giác chính mình phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ. Từ đáy lòng không ngừng hiện ra tới lực lượng, làm cho hắn tràn ngập ý chí chiến đấu. Tuấn phủ, lần nữa bắt được Viên Bân hai tay cánh tay, Lưu Hồng vô cùng động dung. Chấp tiếp này có thể gặp Tuấn phủ, đúng là tam sinh hữu hạnh. Ta quân thần hai người cùng cố gắng, khai sáng một cái trước đó chưa từng có thịnh thế. Dùng tại trong sử sách lưu danh. Viên Bân cao giọng đáp lại, vi thần tất làm đại hán hiệu tử mệnh. Làm ta đại hán trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước mà phân đấu. Lo lắng hết lòng, chết thì mới dừng. Vang dội lại kiên định tiếng nói tại thiền điện bên trong vang vọng. Thật sâu rung động Lưu Hồng cảm quan. Một quân một thần hai người đối diện, mỗi người nhiệt tình dưới đáy lòng không ngừng cuộn cuộn. Nhưng Lưu Hồng không biết là, trong lòng hai người hán lại không phải một cái hán. Lưu Hồng nghĩ là hán cái này hán triều hoàng đế, mà Viên Bân quan tâm cũng là toàn bộ hán tộc. Về phần trước mắt vị hoàng đế này, ha ha. Chương 454, phiếu kỵ tướng quân. Mợ phủ, nghi đồng tam tư. Phong hầu. Chương 454, phiếu kỵ tướng quân. Mợ phủ, nghi đồng tam tư. Phong hầu. Cùng hoàng đế một phen sau khi thương nghị, Viên Bân đưa ra đề nghị, lập tức nhích người tiến về Lư Giang, không tại Lạc Dương bên trong trì hoãn thời gian. Thái độ như thế để Lưu Hồng vô cùng kích động. Tuấn phủ chủ động kéo Viên Bân hai tay, Lưu Hồng đầy mắt nóng bỏng. Châm tiếc hận a, nếu như có thể sớm đi gặp được Tuấn phủ như vậy hiền thần, ta quân thần hai người liên thủ, định đem có thể để bản triều xông về đỉnh phong. A, hắn thở dài một hơi, đáng tiếc a, thế nhưng chấm thân thể đã không lớn bằng lúc trước, nỗi lòng cũng sớm không bằng phía trước, bằng không tuyệt đối mất ăn mất ngủ, cùng Tuấn phủ cùng khai sáng một cái thời đại mới. Viên Bân nghiêm nghị trả lời, bệ hạ, hiện tại cũng không muộn. Bệ hạ còn có rất nhiều thời gian có thể nhiều hơn lợi dụng. Lưu Hồng thu lại suy nghĩ, trịnh trọng trả lời, Tuấn phủ nói đúng. Kể từ hôm nay, chấm muốn kiếm rượu, nhất định phải thật tốt cố gắng xử lý các hạng chính vụ. Chấm muốn tạo một cái mới về một cái minh quân, tranh thủ trở thành thiên cổ minh quân. Vang dội lại kiên định tiếng nói tại thiền điện bên trong truyền bá ra. Lưu Hồng ánh mắt nhấp nháy, nhưng Viên Bân lại một chữ đều không tin. Nếu như nói lúc tuổi còn trẻ, tính cách chưa định Lưu Hồng nói ra dạng này lời nói hùng hồn, hắn còn có thể hơi trên thư một điểm. Nhưng bây giờ, không có bất kỳ một chữ đề cập muốn giới sắc hoàng đế, hắn thấy bất quá là nhất thời hứng khởi. Không dùng đến mấy ngày, nguyên bản lười biếng dáng dấp liền sẽ lần nữa chiếm cứ hoàng đế tư tưởng cao thấp. Đã sớm bị tiểu sắc móc sạch thân thể, hoàn toàn không cách nào tập trung tinh lực Lưu Hồng. Đã lưu lạc làm dục vọng khôi lỗi, lại không lần nữa làm người cơ hội. Viên Bân trọn vẹn không coi trọng cái này, nhìn như thay đổi triệt để hoàng đế. Vậy hạ, Viên Bân hành lễ cáo tử, vi thần đi trước trở về trong phủ thu thập một phen. Sáng sớm ngày mai, liền lập tức lên đường tiến về Lư Giang. Đại sự dung không được kéo. Tốt. Lưu Hồng nghiêm nghị trả lời, ái khanh có thể giống như cái này chịu khổ nhọc tâm, chấm lòng rất an ủi. Ngươi lớn nhưng buông tay đi làm. Triều đình mặt này mọi chuyện đều có chấm xử lý. Tuyệt sẽ không để Tuấn phủ tại Lư Giang mặt kia có bất cứ chuyện gì bị cản trở. Hai người lướt nhau, xúc động đồng sinh. Viên Bân cáo từ rời đi. Hoàng đế Lưu Hồng cũng không có nghỉ ngơi, hắn trực tiếp gọi thái giám trước lượng. Nghĩ thánh chỉ truyền xuống tiếp. Viên Bân Viên Tuấn phủ thăng tới phiếu kỵ tướng quân. Chuẩn mở phiếu kỵ tướng quân phủ, khiến cho tự mình tạo dựng phủ duyệt. Nghi đồng tam tư. Đồng thời, phong Viên Bân Viên Tuấn phủ làm liệt hầu, cụ thể hầu vị đã định. Vang dội lời nói âm thanh tại thiền điện bên trong chấn động, Trương Nhượng đứng tại chỗ. Cằm kém chút rơi xuống hắn, không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn nghĩ qua hoàng đế đối Viên Bân vô cùng coi trọng, nhưng không có nghĩ đến, rõ ràng coi trọng đến trình độ như vậy. Phiếu kỵ tướng quân, nghi đồng tam tư, phong hầu. Một cái so một cái nổ tung. Đến cùng Viên Tuấn phủ có như thế nào ma lực, mới có khả năng làm cho bệ hạ xuất hiện tuyệt đối tín nhiệm. Ngày trước những cái kia triều đại thu hoạch to lớn chiến công đại thần, không phải bị nghi kỵ, liền là bị người khác hãm hại. Mà bây giờ, Viên Bân lại có thể thu được thiên đại công tích đồng thời, còn một mực duy trì cùng hoàng đế quan hệ trong đó. Thậm chí ngay cả nửa phần nghi kỵ đều không có. Loại năng lực này để Trương Nhượng sợ hãi thán phục. Còn đứng ngay đó làm gì? Ngồi tại trên long ỷ Lưu Hồng quát lớn, còn không nhanh mang người đi sáng tác thánh chỉ. Hắn lớn tiếng phân phó, sau khi hoàn thành lập tức tuyên bố ra ngoài, không được có bất luận cái gì chần chờ. Mặt khác, tuyên viên thuật viên công lộ, Tào Tháo Tào Mạnh Đức cùng Lưu Bị Lưu Huyền Đức tới trước trong cung yết kiến, lập tức chấp hành, không được sai sót. Tới từ hoàng đế gọn gàng phân phó, là Trương Nhượng không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ uy nghiêm cùng lăng lệ. Hắn đột nhiên cảm giác Lưu Hồng xuất hiện một loại vô cùng huyền diệu biến hóa. Phản phất trên long ỷ ngồi không phải Lưu Hồng, mà là đại hán khai quốc hoàng đế. Loại kia toàn thân tản mát gia đình cấp uy nghiêm trấn nhiếp, để Trương Nhượng đáy lòng phát run. Không dám có bất luận cái gì trì hoãn, hắn dựa theo hoàng đế mệnh lệnh nhanh chóng chấp hành. Thánh chỉ sáng tác hoàn tất, tỉ mỉ xét duyệt phía sau, lập tức tuyên bố. Tin tức vừa ra, Lạc Dương phải sợ hãi. Văn võ đại thần cùng vương công quý tộc biết được tin tức sau, đồng dạng kinh hãi không ngậm miệng được. Nguyên bản đối với hạ tràng Biên Bân suy đoán có rất nhiều, nhưng chính là không ai có thể đoán được, hoàng đế chẳng những không có bất luận cái gì nghi kỵ, còn đối Biên Bân đại lực để bạn, không chỉ thăng nhiệm vẹn vẹn thấp hơn đại tướng quân phiếu kỵ tướng quân, hơn nữa còn nhưng đơn độc mở phủ, thậm chí còn được phong hầu. Tuy là tạm thời còn không biết rõ ràng gì hầu vị, nhưng vẫn như cũ để tất cả người rung động. Đãi ngộ như vậy có thể nói xưa nay chưa từng có. Thánh chỉ truyền lại tin tức, để Lạc Dương bên trong tất cả vương công quý tộc văn võ bá quan toàn bộ minh bạch. Viên Bân tại hoàng đế trong lòng Lưu Hồng chân chính địa vị, đây tuyệt đối là bọn hắn không cách nào tưởng tượng cao vị. Rất nhanh, Viên Thuật cùng Tào Tháo bị hoàng đế triệu hoán tiến vào trong cung, tin tức liền truyền bá ra. Tào Tháo bị gọi vào cung, là tất cả đại thần cũng không ngoài ý liệu sự tình. Cuối cùng tin tức ngầm đã tại Lạc Dương bên trong truyền bá ra. Tào Tháo biến đến càng ngày càng không bình thường, cùng bệ hạ bảo trì một chút không bình thường quan hệ, cũng coi là mọi người đều có thể lý giải tăng lên đường tắt. Nhưng Viên Thuật bị đồng thời gọi vào cung bên trong, cái này khiến tất cả đại thần nghĩ mãi mà không rõ. Khẩn yếu nhất chính là, cái kia nên chết Viên gia tiểu tử, thế nhưng đem Lạc Dương làm đến gà bay chó chạy. Cầm lấy hoàng lệnh từng nhà làm cái gì kinh tế tra xét? Để bọn hắn những cái này giá trị bản thân xa xỉ vương công đại thần, thế nhưng bị tài sản bên trên rất nhiều tổn thất. Bọn hắn hận không thể trực tiếp giết tiểu tử kia. Hễ có cơ hội, tuyệt đối hô nhau mà lên, để tiểu tử kia biết, vương công đại thần liên hợp lại uy lực, đến cùng có biết bao lật trời. Nếu như không phải Viên Thuật tiểu tử kia tạm thời có Viên gia che chở, vương công đám đại thần sớm đã trong bóng tối xử lý. Thân là tử đệ thế gia Viên Thuật, hành động quá phận, đã là tất cả vương công đại thần không cách nào nhịn được cấp bậc. Bọn hắn sợ lần này tiến vào hoàng cung sau, cái kia Viên gia tiểu tử lại sẽ làm đi ra chuyện gì. Về phần cái gì Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, cái này chưa từng có nghe qua người, thì bị tất cả vương công đại thần xem nhẹ. Mọi người lực chú ý chỉ ở Viên Thuật trên mình lưu lại. Người trong Lạc Dương tâm bất ổn, rất nhiều vương công đại thần đồng thời phát động nội ứng, lợi dụng tiền tài mở đường, liều mạng tìm kiếm phương pháp, tìm hiểu trong cung tin tức, tranh thủ thu được trực tiếp thông tin. Trong hoàng cung, Lưu Hồng tiếp đãi Tào Tháo, Viên Thuật, Lưu Bị ba người. Đứng ở trong ngự thư phòng, Tào Tháo hơi yên tâm. May mắn tiến về không phải Tây Biên, bằng không hôm nay hắn lại không biết muốn uống mấy lần cổ thuốc. Cùng Tào Tháo căng thẳng khác biệt chính là, Viên Thuật lại trong bóng tối lưu vấn. Hắn liên tưởng đến lần trước lấy được quyền lợi, liền là Viên Bân góp lợi bệ hạ phía sau. Mà lần này, Viên Bân chân trước mới đi, hắn cùng Tào Tháo liền bị gọi. Hoàng đế tất có sự việc cần giải quyết giao phó. Siết chặt nắm đấm, Viên Thuật trong bóng tối xúc động. Lần trước mặc dù mãnh, nhưng hành vi của hắn lại không có trả thù đến vương công đám đại thần căn cơ. Lần này hễ có càng lớn quyền lợi, hắn nhất định phải làm cho những cái kia xem thường hắn các quý tộc nhìn một chút. Cái gì mới thật sự là uy lực? Chương 455, Tào Tháo ra độc kế, Viên Thuật tra thiếu bổ dò. Chương 455, Tào Tháo ra độc kế, Viên Thuật tra thiếu bổ dò. Viên Thuật muốn để tất cả người đều trời trách đất. Hắn muốn để những cái kia vương công đại thần biết, hắn Viên Thuật Viên công lộ, cũng có thể chúa tể vương công đại thần vận mệnh. Để những người kia cũng không dám lại xem thường hắn. Lưu Bị thì sắc mặt không có chút nào ba động, nhưng hơi hơi rung động làm thế nào đều áp chế không nổi hai tay, đem đáy lòng của hắn nổi sóng chập trùng tâm tình đầy đủ bộc lộ. Đột nhiên diện thánh, là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chẳng diện. Hơn nữa hắn còn cùng Tào Tháo, Viên Thuật hai vị này đỉnh cấp tử đệ thế gia cùng bị gọi đến. Có lẽ hoàng đế tất nhiên có chỗ phân phó. Hắn trong bóng tối quyết định chủ kiến. Vô luận hoàng đế bàn giao nhiệm vụ gì, đều muốn đem hết khả năng hoàn thành, không tiếc bất cứ giá nào. Ba vị ái khanh, ngồi tại án sau, Lưu Hồng mở miệng, chấm giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Tuấn phủ cùng chấm đề nghị, xây dựng một cái an trí lưu dân đặc khu, làm cho thiên hạ lưu dân có những loại, có lương thực có thể ăn, liền có thể lại không phản loạn. Tào Tháo ánh mắt bạo sáng, trong ký ức đạo kia tuấn lãng thân ảnh tái hiện, phản phất so ngày trước biến đến càng cao to hơn, thật sâu rung động tâm tình của hắn. Cố nén tâm tình kịch liệt ba động, Tào Tháo vô cùng muốn lần nữa nhìn thấy Viên Bân. Hắn biết rõ, Viên Bân cử động như vậy có biết bao lợi quốc lợi dân. Đối phương làm hết thảy đều tại vì đại hán nghèo khổ bách tính suy nghĩ. Bệ hạ, Tào Tháo lên trước một bước, hành lễ cất cao giọng nói, như vậy lợi dân cử chỉ, vi thần tất làm bệ hạ hiệu từ mệnh, nhất định làm bệ hạ xoay sở càng nhiều tiền lương, làm cho hậu tướng quân có thể tại Lư Giang mặt kia thỏa đáng an trí lưu dân. Trịnh Điệu Hưu thanh lời nói tại trong ngự thư phòng truyền bá ra. Viên Thuật cũng không cam lòng là hậu, hắn cũng đi lên trước hành lễ phản ứng. Vi thần đồng dạng nguyện làm bệ hạ hiệu từ mệnh, chắc chắn tại Lạc Dương bên trong dốc hết toàn lực làm hậu tướng quân xoay sở lương hướng. Lưu Bị vội vã theo sát phía sau hành lễ tỏ thái độ, thần cũng đồng dạng. Ngồi tại án sau, Lưu Hồng mở miệng nói, tuấn phủ hiện tại đã không phải là hậu tướng quân, chấm đã thăng tuấn phủ làm phiếu kỵ tướng quân. Tới từ hoàng đế lời nói để Tào Tháo, Viên Thuật hai người lại kinh. Phiếu kỵ tướng quân, đại tướng quân phía dưới cao nhất quan võ. Viên Bân từ một giới bình dân thân, ngắn ngủi mấy tháng phía sau liền lên thẳng triều đỉnh cao cấp nhất vị trí một trong. Như vậy nhảy lên tốc độ tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Hai người bị khác biệt tâm tình cuốn theo. Tào Tháo trong bóng tối sợ hãi thán phục. Viên Thuật lại có nhiều chỗ sót. Muốn hắn một cái nhận hết Viên gia nâng đỡ đích tử, lại không có tranh qua Viên Bân cái này chi thứ tử đệ. Cái này khiến đáy lòng của hắn vạn phần khó chịu. Nhưng Viên Thuật lại rõ ràng biết, năng lực của hắn cùng Viên Bân có khác nhau một trời một vực khoảng cách. Hắn có khả năng nhìn thẳng mình cùng Viên Bân ở giữa khoảng cách. Viên Bân hiện tại lấy được địa vị, vậy cũng là đao thật thương thật giết trở lại tới. Dù cho đem kỳ ngộ cho hắn, đó cũng là căn bản không làm được sự tình. Tào Mạnh Đức, hoàng đế Lưu Hồng nghiêm nghị phân phó, kể từ hôm nay, ngươi làm Tây Viên quân phía dưới quân giáo úy. thống lĩnh 200 cấm quân sĩ tốt, cầm hoàng mệnh tại Lạc Dương bên trong bày ra quyền tiền hành động.
Ừm.
Tào Tháo cao giọng trả lời, trong lòng vô cùng nóng bỏng. Viên Công Lộ, Lưu Hồng lại gọi, chấp bổ nhiệm ngươi làm Tây Viên quân thượng quân giáo úy. Đồng dạng dẫn dắt 200 cấm quân sĩ tốt, tiến hành quyền tiền hành động.
Ừm.
Viên Thuật hành lễ đáp lại. Lưu bị Lưu Huyền Đức làm điện quân giáo úy, dẫn dắt giống nhau số lượng cấm quân sĩ tốt, chấp hành đồng dạng nhiệm vụ. Lưu Hồng chuyển đề tài, tiếng nói tăng thêm, nhưng mà, hắn cực trịnh trọng nói, ba vị ái khanh nhớ kỹ, cái này tuy là hoàn mệnh, nhưng ra bao nhiêu nhiều tiền ít lương thực, đều là tự nguyện. Hắn coi trọng cường điệu hai chữ cuối cùng, cũng cho ba người một cái ánh mắt, không có cố định con số. Tình huống cụ thể, ba vị ái khanh có thể chính mình trưởng khống. Viên Thuật lập tức tỏ thái độ, bệ hạ yên tâm, vi thần tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng. Có thể vì yên ổn thiên hạ lưu dân xuất lực, những cái kia vương công đám đại thần có lẽ quỳ lạy cảm tạ mới phải. Như vậy đối xử tử tế bách tính, chuyên vì xã tắc sự tình, nếu là có người không toàn lực ứng phó, đó chính là hại nước hại dân, triều đình sâu mọt hạng người. Tất yếu đem thanh danh của người nọ lan truyền ra, làm cho thiên hạ đều biết. Lưu Hồng cực kỳ vừa ý gật đầu, nuốt nuốt dâu dê Hagen, xứng đáng là tuấn phụ để cử người. Như vậy có nhiệt tình, không tệ. Tào Tháo ánh mắt hơi động, hắn sau khi hành lễ đồng dạng cao giọng tỏ thái độ, bệ hạ, vi thần cũng chắc chắn sẽ dốc hết thể lực lượng làm bệ hạ xoay sở tiền lương. Hơn nữa, hắn hơi kéo dài âm thanh, tại hoàng đế hiếu kỳ chú ý xuống, đưa ra đề nghị, bệ hạ nhưng sai người sáng tác một bản công đức điển tịch. Xuất tiền xuất lương người nhiều nhất, có thể bài danh điển tịch vị thứ nhất, lan truyền thiên hạ, làm thế nhân đều biết. Lại cái này điển tịch đưa vào hoàng gia thư khố, sau đó lưu truyền hậu thế, làm cho hậu thế đời đời con cháu đều có thể biết được, lần này quên tiền tiền lương, dẹp an thiên hạ lưu dân sự tình. Trong lòng Lưu bị nôn nóng, lần đầu gặp dạng này chẳng cảnh, vốn là khẩn trương hắn, đầu trống rỗng. Nghĩ không ra bổ sung đề nghị, Lưu bị gấp liền nắm xong quyền, coi như đổ mồ hôi chán, vẫn không có. Cái này khiến hắn càng thêm lo lắng. Cuối cùng chỉ nín ra một câu, vi thần cảm thấy Công Lộ Mạnh Đức hai người đề nghị rất tốt.
Tốt.
Hoàng đế Lưu Hồng đứng dậy, xem nhẹ không có gì đề nghị Lưu bị, nhìn về phía Tào Tháo cực kỳ hài lòng nói, xứng đáng là tuấn phụ đề cử Tào Mạnh Đức. Như vậy kế lược ra tốt. Viên Thuật hai mắt hơi động, xen vào nói, vậy hạ. Vi thần cảm thấy, lần này quên tiền hành động ngạch số nên tạm thời bảo mật. Đồng thời vô luận quan chức cao thấp, đều đối bài danh không có bất kỳ ảnh hưởng. Đến tiếp sau từ vi thần cùng Tào Mạnh Đức đích thân sáng tác cái này tịch, tuyệt đối phải theo thực ghi chép. Cứ như vậy, mới có thể khiến Lạc Dương bên trong vương công quý tộc tranh nhau xuất tiền. Hơn nữa còn có thể để bọn hắn trong bóng tối tư đấu. Hệ quan chức cao, xuất tiền ít, danh tự xếp tại tiểu quan đằng sau, tương lai tuyệt đối không mặt mũi gặp người. Làm thanh danh vô luận như thế nào còn lớn hơn xuất huyết. Khoe miệng chống lên một cái đường cong hắn, đã nghĩ kỹ như thế nào tại Lạc Dương bên trong thả ra mê hoặc nhân tâm tin tức ngầm. Phương diện khác không được, nhưng quyền nhu cùng triều đình tranh đấu phương diện, hắn vẫn tính có chút tâm đắc. Mấy đầu tin tức thả ra đi, làm cho tất cả vương công đại thần sinh lòng nghi kỵ. Vô luận lại có địa vị quan chức người ra mặt khởi xướng theo quan chức quên bao nhiêu, cũng sẽ không lại có người tin tưởng. Cuối cùng xếp hàng thứ nhất, lan truyền thiên hạ cùng lưu truyền hậu thế, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều rất có lực hấp dẫn. Đê vị gia đại tiền tuyệt đối sẽ bị hậu thế tán thưởng phát triển phong cách. Cao vị gia tiểu tiền chắc chắn sẽ bị hậu thế chửi rủa keo kiệt. Hai tướng gia chỉ xuống, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy một đám vương công đại thần tranh nhau ganh đua so sánh dáng dấp. Trong lòng Biên Thuật cười to. Lần này, hắn chắc chắn tại Lạc Dương bên trong nhấc lên một đạo cao hơn sóng gió. Không ngập trời, không bỏ qua. Viên Thuật vô cùng nóng bỏng, hắn muốn đem ngày trước xem thường hắn cái kia mấy gia thế nhà hào phú, hướng chết bên trong làm. Phi thường tốt. Từ án sau cuốn ra Lưu Hồng, đi đến ba người trước người. Chương 456, Viên Thuật tìm Viên Bân, Viên Ngũ Nâng Viên Phủ. Chương 456, Viên Thuật tìm Viên Bân, Viên Ngũ Nâng Viên Phủ. Trước tiên đưa tay vô vào trên bờ vai Viên Thuật, Công Lộ, chấm coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể hết sức làm chấm làm việc, không muốn tượng ngươi cái kia hai cái minh đệ một loại, để chấm thất vọng. Viên Thuật liền vội vàng không người hành lễ, bệ hạ yên tâm, vi thần coi như không ăn không ngủ cũng sẽ đem hết khả năng làm bệ hạ xoay sở tiền lương. Ái khanh có thể có ý này, chấm lòng rất an ủi. Lưu Hồng vô cùng cao hứng, hắn đột nhiên cảm thấy Viên Bân không chỉ là hắn cánh tay đắc lực thần, còn vì hắn tiến cử hai cái này năng thần, quả thực là trời giáng bá nhạc, làm hắn tốt xấu chọn thiên lý mã. Hướng đi Tào Tháo, Lưu Hồng bắt trước làm theo, dùng sức vô vào hơi thấp hơn một chút thân ảnh trên bờ vai, nhiều lần đóng vai buôn bán bánh hấp tiểu thương đối phương, tại Lưu Hồng nhìn tới quan hệ thêm gần một bước, để hắn sống lại tín nhiệm. Mạnh Đức, ngươi tại Ký Châu mặt kia chiến bại để chấm rất là thất vọng, hy vọng lần này ngươi có thể lập công chủ tội, để chấm nhặt lại đối ngươi kỳ vọng. Đấy lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết, Tào Tháo mắt đỏ trịnh trọng trả lời, bệ hạ yên tâm, vi thần lần này tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng, chắc chắn hao phí tất cả tâm huyết cố gắng hành sự, nhất định sẽ lập công chủ tội. Vi thần như xử lý không tốt lần này xoay sở tiền lương sự tình, liền đưa đầu tới gặp. Cực kỳ kiên định lời nói tại trong ngự thư phòng vang vọng ra, đem Tào Tháo quyết tâm hiện ra đến tinh tế.
Tốt.
Lưu Hồng cực kỳ vừa ý, phi thường tốt. Bệ hạ. Lưu bị phát hiện hoàng đế không có tiếp tục hướng gần nhất hắn đi tới, hắn vội vã chủ động kêu gọi. Tại hoàng đế nhìn qua trong ánh mắt, Lưu bị vỗ ngực cao giọng tỏ thái độ. Vi thần thân là Trung Sơn Tĩnh Vương phía sau, tất làm bệ hạ hiệu tử mệnh. Lưu Hồng bị Lưu bị bày ra thái độ xúc động. Trên dưới tỉ mỉ quan sát Lưu bị, hắn cảm nhận được Viên Bân vì sao muốn tiến cử người này. Trung thành. Đối hoàng đế cùng hắn thất trung thành. Tuy là năng lực kém một chút, nhưng đắc tại tất có trung thành. Rất tốt. hoàng đế Lưu Hồng vô cùng vui sướng. Có thể có ba vị như vậy rất có năng lực lại trung thành ái khanh trợ giúp, chấm lo gì đại sự sao? Hắn hơi hít mắt, cao giọng hô to, lập tức hành sự. Ừm. Tào Tháo viên thuật Lưu bị ba người hành lễ, cao giọng đáp lại. Theo sau cáo tử quay người rời đi. Người mang hoàng mệnh ba người vô pháp kiềm chế tâm tình kích động, hận không thể lập tức liền mở ra hành động. Mạnh Đức hành tẩu tiểu hoàng cung trên đường, viên thuật đột nhiên mở miệng nói, tại hạ tiến đến tư đồ phủ dinh gặp viên tuấn phủ, ngươi có đi hay không? Đi theo tại bên cạnh Lưu bị vểnh thai lắng nghe. Ách. Tào Tháo mặt mũi tràn đầy chần chờ, hắn làm sao có khả năng không muốn đi, nhưng lại không muốn đi, sợ gặp lại viên tuấn phủ phía sau, đời này đều không thể quên. Cuối cùng phía trước cùng liên hệ không tính đặc biệt nhiều, đối phương tướng mạo cùng dáng người cũng đã lạc ấn ở trong đầu hắn. Ngồi đến ban đêm phủ xuống thời điểm, liền bất ngờ nhảy ra kích thích hắn một phen. Nếu như gặp lại, Tào Tháo dùng sức lắc đầu, nếu như bây giờ không gặp, sau đó viên bân đi lưu giang, nơi nào còn có cơ hội? Chúng ta cùng đi. Tào Tháo trả lời, lần này tuấn phủ trở về Lạc Dương, chúng ta nên mở tiệc chiêu đãi. Bất quá, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía viên thuật, công lộ thật có thể đi ư? Các ngươi mạch này cùng tư đồ nhất mạch kia không phải không sai biệt lắm đã tuyệt giao ư? Ha ha. Viên thuật khỏe miệng trống lên một đạo không thèm để ý chút nào nụ cười. Đó là cái khác hai cái nghiệt tử cùng tư đồ nhất mạch quan hệ xử lý không được, cùng ta viên công lộ có quan hệ gì? Trong mắt của ta, viên tuấn phủ mới là viên gia thế hệ này hy vọng. Ta viên công lộ sau đó quan trọng theo tuấn phủ bước chân. Kiên định tiếng nói truyền bá ra, để Tào Tháo cực kỳ kinh ngạc, thậm chí tiến lên bước chân một hồi. Đi mau a. Viên thuật dừng bước lại quay người thúc giục. Đừng ở trong hoàng cung trì hoãn thời gian, đi trở về một bước thò tay quăng đi. Viên thuật quăng lên sững sờ tại chỗ Tào Tháo cánh tay, mang theo đối phương hướng cửa cung bước nhanh tiến lên. Tào Tháo thở dài, đến cùng viên tuấn phủ lớn bao nhiêu mị lực mới có thể khiến công lộ dạng như vậy để chịu phục. A, như vậy mị lực, thật là tiện sát người đây. Hắn quay đầu kêu gọi, Huyền Đức cùng ta hai người cùng đi. Phát hiện Lưu Bị vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chần chờ, hắn liền lần nữa nhiệt tình mời. Sau đó chúng ta đều là Tây Viên giáo úy, cùng là thánh thượng bộ hạ võ tướng, tất nhiên có nhiều cùng hành sự thời điểm. Giờ phút này làm cùng tiến lùi. Đi, cùng nhau đi. Lưu Bị mỉm cười trả lời, đã như vậy, cái kia tại hạ liền cả gan cùng hai vị cùng đi. Từ trước đến giờ thoải mái không câu nệ tiểu tiết viên thuật, căn bản không quản nhiều như vậy. Trực tiếp mang lên hai người trèo lên xe ngựa, thẳng đến tư đồ phủ dinh. Tư đồ phủ, phòng sách. Viên Mỗi mang theo Viên Bân đóng cửa mật nghị. Chất Nhi, ngồi thẳng tại án sau Viên Mỗi cao mày, ngươi thật quyết định ư? Tất nhiên. Viên Bân dùng sức gật đầu, trên mặt hiện lên một đạo trầm tư, vuốt ve cằm Viên Mỗi hỏi lại, Chất Nhi, ngươi có phải hay không tại triều đình tình huống bên trong nhìn trộm đến bất ngờ gì? Vì sao nhất định phải rời xa Lạc Dương? Chẳng lẽ, hắn thăm dò hỏi thăm, Lạc Dương không lâu sau đó sẽ phát sinh phân tranh? Liên tưởng đến phía trước không có tiếng tăm gì Viên Bân, liền đối khăn vàng tạo phản rất có đoán được. Hắn từ đối phương lần này chủ tính bên trong cảm nhận được khác biệt mùi. Viên Bân không có vội vã trả lời, hơi híp mắt lại hắn hơi suy tư, theo sau dùng không thể xét tư thế sờ sờ gật đầu. Nô. Trong mắt Viên Mỗi tinh quang bạo phát, đáy lòng thầm nghĩ, quả nhiên tuấn phủ chắc chắn phát hiện cái gì đầu mối, sau này Lạc Dương tất nhiên có loạn, hơn nữa còn khả năng không phải tiểu loạn. Đứng dậy hắn gác tay trong thư phòng đi qua đi lại, sau một hồi lâu thở dài một tiếng cắt ngang trong gian phòng yên tĩnh. A, lão phu già. Dừng bước lại Viên Mỗi, phản phất nháy mắt thương lão nhị 10 tuổi. Viên Bân nhìn lại, thậm chí cảm giác vốn là sống lưng thẳng tắp thúc phụ, giờ phút này cũng đã không lưng lưng quọng, trong mơ hồ có chút tuổi già sức yếu. Tuấn phủ Chất Nhi nhìn về phía Viên Bân, Viên Mỗi trịnh trọng nói, thúc của ngươi mâu tạ thế, đối lao phu mà nói là một đạo đả kích nặng nề, phản phất một thoáng liền đập nát trong lòng ta tất cả làm quan ý niệm. Nhưng ta lùi, cái kia hai cái nghiệt tử chắc chắn vô pháp chống đỡ hiện tại viên phủ. Đã như vậy, hắn đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía Viên Bân, thử nghiệm hỏi thăm, không bằng lao phu cáo lao hồi hương, mang theo toàn bộ chức phủ hướng Lư Giang tìm nơi nương tựa tại ngươi. Có thể, thân là đương triều tư đồ hắn, chưa từng có cảm thụ qua như vậy căng thẳng. Hai mắt chăm chú vào Viên Bân trên mình không nháy một cái, sợ đối phương cự tuyệt. Hắn biết rõ, hễ muốn sau đó thu được căn ổn, hai đứa con trai có khả năng thuận lợi vượt qua quãng đời còn lại, đã không thể không dựa vào trước mắt năng lực này cường đại Chất Nhi. Thậm chí chính mình dưỡng lão, cũng căn bản không trông cậy được vào hai cái nghiệt tử. Trước mắt Chất Tử mới là hắn kết cục tốt nhất. Hễ đối phương đồng ý, hắn liền dốc hết hắn mạch này tất cả thực lực, toàn bộ ủng hộ Viên Bân. Viên Bân đứng dậy, chính trọng nói, thúc phụ thím phía trước đối tiểu chất rất có chiếu cố. Lúc này thúc phụ muốn ẩn lui, tiểu chất thế nào có cự tuyệt lý lẽ. Chương 457, Viên Bân tỏ thái độ, Tào Tháo gặp lại Hạ Hầu Minh đệ. Chương 457, Viên Bân tỏ thái độ, Tào Tháo gặp lại Hạ Hầu Minh đệ. Thúc phụ yên tâm. Viên Bân trịnh trọng tỏ thái độ, hễ ngài tiến về Lư Giang, tiểu chất tất nhiên dốc hết toàn lực bảo vệ ngài mạch này, tuyệt sẽ không để viên gia cái này mạch bị bất luận cái gì chiến loạn tác động đến. Viên Mỗi ánh mắt lắc lại tránh, hắn thở sâu, buồn bã nói, chiến loạn? A, không nghĩ tới đại hán cuối cùng sẽ tới một bước kia. Cũng không biết Chất Nhi tại trước mắt thời cuộc bên trong nhìn trộm đến như thế nào tương lai. Bất quá, hắn chuyển đề tài, tiên định nói, vô luận ngươi nhìn trộm đến như thế nào thời cuộc biến hóa, lao phu mạch này đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Viên Mỗi ánh mắt nhấp nháy, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, vô luận phát sinh dạng gì tình huống, đều sẽ hết sức ủng hộ, tuyệt không bất luận cái gì tạm niệm. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Biểu đạt tâm ý lời nói trong thư phòng vang vọng ra, Viên Bân có khả năng rõ ràng cảm nhận được tới từ thúc phụ Viên Ngôi chân tâm thật ý cảm tạ thúc phụ tín nhiệm. Hắn không có bất kỳ làm ra vẻ, trực tiếp hành lễ đáp lại. Viên Ngôi ánh mắt càng sáng hơn một phần, tốt, xứng đáng là cháu của ta. Ngày mai chiều hội thời điểm, lão phu liền tấu minh thánh thượng, cáo lao hồi hương. Cái này tư đồ, lão phu không làm. Ha 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 ha. Một cỗ trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác, từ Viên Ngôi đáy lòng dâng trào mà lên, xông thẳng óc của hắn. Đó là Viên Ngôi chưa bao giờ cảm thụ qua thoải mái. Nguyên lai vứt bỏ hết thể cảm giác là dễ dàng như vậy. Hắn phảng phất trẻ tuổi 20 tuổi một loại, trở lại trung niên thời điểm trầm ổn mạnh mẽ dáng dấp. Đông đông đông. Cửa thư phòng bị gõ vang, Viên Ngôi cất cao giọng nói, vào. Két két. Gián mua quản gia đẩy cửa vào, mang vào ba đạo thân ảnh. Viên Tư Đồ. Đi vào phòng sách, Viên Thuật Tào Tháo Lưu bị ba người cùng hành lễ ân cần thăm hỏi. Nguyên lai là công lộ cùng mạnh đức. Vị này là. Nhìn về phía một vị khác, Viên Ngôi tại trong ký ức kiểm tra, nhưng không có đầu mối. Thúc phụ. Viên Bân đứng dậy kéo qua Lưu Bị giới thiệu, cái này là Lưu Bị Lưu Huyền Đức, chính là tiểu chất tiến về U Châu chắc quận lúc người phát hiện mới. Hả, thì ra là thế. Viên Mỗi bước bước tròm dâu khẽ gật đầu. Tại hạ bái kiến Viên Tư Đồ. Lưu Bị liền vội vàng hành lễ, không quên quay người lại bái Viên Bân, bái kiến phiếu kỵ tướng quân. Viên Bân mỉm cười đáp lại, chờ đợi Tào Tháo ba người biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Viên Mỗi hô, ngồi. Viên Thuật không khách khí, tùy tiện trực tiếp ngồi xuống. Đánh giá trên dưới một phen Viên Mỗi, hắn mở miệng nói, nhìn tới Viên Tư Đồ tất nhiên gặp được việc vui. Như vậy mặt mày hường hào, tựa như trẻ tuổi 20 tuổi, để người cảm thấy quanh thân mạnh mẽ, tinh lực vô hạn. Ha ha ha. Đuốt đuốt tròm râu Viên Ngôi cất tiếng cười to. Chính xác có việc mừng sắp phát sinh. Ngồi ở một bên Tào Tháo, một bên bụng trộm quan sát Viên Bân, một bên vịnh thái tỉ mỉ lắng nghe. Việc vui. Hai mắt quay tròn loạn chuyển hắn, dưới đáy lòng suy đoán là cái gì việc vui, nhưng không có chút nào bất cứ manh mối nào. Coi như Viên Bân thăng tới phiếu kỵ tướng quân cùng phong hầu, cũng không đến mức Viên Ngôi như vậy cao hứng. Cuối cùng cũng không phải là nhất mạch. Quan hệ lại gần, trên huyết mạch vẫn như cũ có khoảng cách. Lưu Bị ngồi tại dưới nhất vị, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Nhưng có khả năng cùng các vị đương triều người có quyền cao chức trọng ngồi tại một đường, đã để hắn vô cùng hưng phấn. Đây là hắn tới trước Lạc Dương phía sau một lần bay bọn. Thân phận và địa vị vào hôm nay sau sẽ biến đến hoàn toàn khác biệt. Trong cả Lạc Dương tất cả mọi người sẽ biết được hắn Lưu Bị Lưu Huyền Đức danh hiệu. Viên Thuật trực tiếp nên nói, Viên Tư Đồ, chúng ta hai người tới trước mời Tuấn Phủ tiến đến ăn uống tiệc rượu. Các ngươi tự đi. Viên Mỗi mỉm cười trả lời, Tuấn Phủ ngày mai liền muốn rời khỏi Lạc Dương, các ngươi người trẻ tuổi thật tốt gặp nhau một phen. Lão phu liền không nhiều lưu. Xin cứ tự nhiên. Viên Thuật trực tiếp đứng dậy hành lễ, cảm tạ Viên Tư Đồ. Tào Tháo Lưu Bị hai người đi theo đứng dậy hành lễ. Viên Thuật trực tiếp thò tay đi quăng Viên Bân, Tuấn Phủ, đi, chúng ta đi uống rượu. Không cho Viên Bân bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt, hắn liền nhiệt tình túm lấy đi ra ngoài. Mấy người mới ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy chờ tại bên ngoài cao lớn thân ảnh. Nô. Viên Thuật ngửa đầu quan sát, lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới Tư Đồ phủ dinh rõ ràng còn giống như cái này cao nhân. Cái này không được có. Cao chí thước. Cha cha. Hắn liên tục tắt lưỡi, muốn ta Viên công lộ cũng coi như thân cao tám thước, nhưng vẫn như cũng cần ngửa đầu nhìn tới. Thật là kỳ nhân đây. Lữ Bố đáp lễ, mở miệng nói, nào đó cũng không phải là Tư Đồ phủ dinh bên trong người, mà là hậu tướng quân trong phủ thống lĩnh. Tào Tháo đội bằng nói, hiện tại gia chủ của các ngươi đã không phải là hậu tướng quân, thăng nhiệm phiếu kỵ tướng quân. Lữ Bố ánh mắt bạo sáng, hắn đội vã cao giọng nói, chúc mừng gia chủ thăng nhiệm phiếu kỵ tướng quân. Đã bảo Viên môn hắn, tự nhiên biết rõ có vinh cùng vinh. Viên Bân quan chức tăng lên, đại biểu lấy bọn hắn những cái này trong phủ thống lĩnh cũng đi theo tăng lên địa vị. Phiếu kỵ tướng quân. Thật ở biên cương Lữ Bố tuy là đối chiêu trung văn quan võ quan danh sách không cẩn thận quen thuộc, nhưng cũng biết phiếu kỵ tướng quân quan chức cực cao. Phiếu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh Hoắc tướng quân, không có bất kỳ một cái biên cương người không biết rõ. Phong Lang Cư Tư từ nhỏ nghe được lớn hắn, phiếu kỵ tướng quân danh hào quả thực như sấm bên tai. Lữ Bố càng là từ nhỏ lập chí muốn trở thành xa như vậy đánh hổ lỗ tướng quân. Mà bây giờ, hắn may mắn đi theo dạng này tướng quân, cũng coi như hoàn thành một bộ phận mộng tưởng. Hắn cũng biết chính là mộng tưởng này tuyệt đối sẽ không lưu lại ở chỗ này. Tại gia chủ dẫn dắt tới, sẽ hướng về tầng thứ cao hơn xuất phát. Lưu Bị đánh giá trên dưới Lữ Bố, càng xem ánh mắt càng nóng cắt. Hắn tán thán nói, xứng đáng là phiếu kỵ tướng quân trong phủ thống lĩnh. Vẹn vẹn nhìn một cái, liền để người đầy đủ cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh uy áp. Như vậy manh tướng trèo lên chiến trường, sợ là địch nhân không chiến đã sợ. Tuyệt đối vừa đối mặt liền đả kích tinh thần địch nhân. Hắn tán thưởng để Lữ Bố ngẩng đầu đỡ ngực, không chút nào che giấu tự hào cùng kiêu ngạo. Viên Thuật cảm thấy hứng thú, hắn đề nghị, từ trước đến giờ nghe Tuấn phủ thủ hạ võ tướng dũng mãnh, hôm nay vừa vặn gặp phải, liền đi theo chúng ta cùng tiến về quán rượu ăn uống tiệc rượu. Lữ Bố nhìn về phía Viên Bân, chờ đợi gia chủ phân phó. Đã công lộ thịnh tình mời, vậy liền cùng đi. Viên Bân quay đầu phân phó, phụ tiên, đi đem mấy người khác gọi. Chúng ta cùng tiến đến dự tiệc. Ừm. Cực kỳ hưng phấn Lữ Bố quay người liền đi. Có khả năng đi theo gia chủ dự tiệc, hơn nữa còn là Lạc Dương đại nhân vật tiến hội, để Lữ Bố vô pháp kiểm chế trong lòng xúc động. Đây là hắn ngày trước căn bản là không có cách tưởng tượng độ cao. Hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được, hết thảy trước mắt đều là gia chủ mang cho hắn vinh quang. Còn có người khác. Viên Thuật ánh mắt lấp lóe, nhón chân lên hắn hướng về Lữ Bố đi trước phương hướng nhìn quanh. Tào Tháo cười nói, Tuấn phủ thủ hạ cũng không chỉ có một hai cái manh tướng, đây chính là. Thanh âm không hạ, hắn liền bị mấy cái đi theo Lữ Bố tới trước thân ảnh cắt ngang. Trong đó hai người, hắn nhận thức, hơn nữa còn là phi thường quen biết. Đồng. nguyên lượng, khéo mới. Tào Tháo trừng mắt thất thần, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lữ Bố mang về Viên phủ thống lĩnh bên trong, lại có Hạ Hầu hai huynh đệ. Chương 458, Tào Tháo đối mặt gặp Lương Soái. Chương 458, Tào Tháo đối mặt gặp Lương Soái đi theo Lữ Bố tới trước Hạ Hầu hai huynh đệ, đi ngang qua bên cạnh Tào Tháo thời điểm căn bản không có bất kỳ dừng lại gì. Hai người trực tiếp hướng đi Viên Bân, dừng ở trước người sau ôm quyền hành lễ, cực kỳ cung kính nói, gia chủ. Viên Thuật để ở trong mắt, ánh mắt sáng lên. Ha ha, không nghĩ tới ngươi Tào Mạnh Đức cũng giống như cái này ăn quả đáng một ngày. Hắn chỉ hướng Hạ Hầu hai huynh đệ. Hai cái vị này chẳng phải là trước kia Mạnh Đức tại Lạc Dương trong tiểu lâu chiêu đãi tiếu quận khách tới ư? Ta nhớ là Hạ Hầu gia tộc người. Thế nào hiện tại không có đi theo ngươi, ngược lại theo chúng ta Viên gia tuấn phủ? Chế rêu ngữ khí từ trong miệng Viên Thuật không ngừng kể ra mà ra. Căn bản không cho Tào Tháo lưu lại bất luận cái gì mặt mũi hắn, lợi dụng ngôn ngữ điên cuồng công kích. Tào Tháo lắc đầu cười khổ. Từ nhỏ quen thuộc Viên Thuật tên phá của này, làm cho hắn căn bản không có bất luận cái gì khó chịu tâm tình. Khó chịu không? Viên Thuật lên trước một bước, mặt mang xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nụ cười, đối Tào Tháo nháy mắt ra hiệu. Khó chịu, tất nhiên khó chịu. Tào Tháo không có bất kỳ che lấp, nói thẳng, vô luận là ai, gặp được trường hợp như vậy, trong lòng tuyệt đối không dễ chịu. Hắn nhìn về phía đứng thẳng bên cạnh Viên Bân Hạ Hầu hai huynh đệ. Trên người đối phương ăn mặc cùng Lữ Bố ngang nhau chất lượng khôi giáp, bị ánh nắng vừa chiếu, hàn quang lập lòe. Vẹn vẹn một chút, liền để Tào Tháo cảm nhận được cái kia khôi giáp tinh lương. Từ trang bị bên trên liền có thể nhìn ra, Viên Bân đối đãi hai người vô cùng tốt. Nhưng mà, hắn chuyển đề tài, nguyên nhượng kéo mới hai huynh đệ có khả năng đi theo tuấn phủ, chính là mãnh tướng gặp Lương Soái. Ta xuất phát từ nội tâm làm hai vị huynh đệ cao hứng. Đại khí lời nói tại trong viện lạc truyền bá ra, Tào Tháo nhìn thẳng đứng ở bên cạnh Viên Bân Hạ Hầu hai huynh đệ. Một bên trong lòng Lưu bị thất kinh, hắn bị Tào Tháo khí thế rung động. Lòng dạ như thế để hắn khắc sâu cảm nhận được, từ đệ thế gia cùng bình thường người tuổi trẻ to lớn khác biệt. Đây mới thật sự là nhân cách bị lực. Ta liền nữa thích Mạnh Đức ngươi điểm ấy. Viên Thuật bày ra cánh tay, nắm ở Tào Tháo bả vai. Có cái gì thì nói cái đó. Cho tới bây giờ không che giấu chính mình. Coi như ác độc tâm nhãn rất nhiều, cũng cho tới bây giờ không rêu rao chính mình là cái gì chính nhân quân tử. Viên Bân mang theo mấy người đi lên trước, Mạnh Đức yên tâm. Ta chắc chắn sẽ đối xử tử tế Hạ Hầu hai huynh đệ. Hai người bọn họ đã vào viên phủ, sau đó chắc chắn sẽ có càng lớn kỳ ngộ. Tào Tháo dùng sức gật đầu, vậy liền làm phiền tuấn phủ giáo dục. Nguyên nhượng kéo mới. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu hai huynh đệ. Hai người các ngươi sau đó nhất thiết phải nghe theo gia chủ tuấn phủ mệnh lệnh. Ghi nhớ kỹ tuyệt đối không nên nhất tâm nhị dụng, càng không thể làm ra bất luận cái gì bất trung sự tình. Hạ Hầu đôn hít mắt, lãnh đạm trả lời, nào đó biết. Hạ Hầu Viên khẽ gật đầu, căn bản không mở miệng. Hai cái huynh đệ phản ứng để Tào Tháo thở dài một hơi, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì hối hận. Phía trước sau khi uống rượu phát ra từ đáy lòng phần kia ý niệm, tuy là tà ác, nhưng hắn lại không chút nào bất luận cái gì ăn năn ý nghĩ. Nhân sinh nếu không thể muốn làm gì thì làm, cùng sắc không hồn có gì khác. Đi. Viên Thuật vung tay lên, chúng ta tiến đến uống rượu. Tuấn phủ thủ hạ thống lĩnh, thật là một cái so một cái lợi hại. Hắn quan sát đi theo Viên Bân sáu người, đều có đặc sắc võ tướng, để hắn nhìn thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Tuấn phủ. Vừa đi xuất phủ dinh, Viên Thuật một bên nhích lại gần bên cạnh Viên Bân, nhẹ giọng nói, thương lượng cái sự tình. Không bằng dạng này, ngươi ra cái giá tiền, đều cho tại hạ hai cái thống lĩnh. Phát hiện Viên Bân mang theo hàn quang ánh mắt nhìn tới, Viên Thuật vội vã đổi giọng, một cái cũng được. Vừa mới dựng thẳng lên một ngón tay hắn, phát hiện trong mắt Viên Bân hàn quang càng lớn, như là đao thật thương thật một loại, hướng hắn đâm thẳng mà tới. Ùng ùng, dùng sức nuốt một miếng nước bọt, Viên Thuật chỉ cảm thấy đến tim đập loạn. Tới từ Viên Bân không giận tự uy, để hắn lạnh run. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Viên Bân có thể có được dạng này khiếp người khí thế. Viên Bân lạnh giọng nói, Viên phủ thống lĩnh không phải hàng hóa, càng không phải là tôi tớ, sẽ không giao dịch đưa tặng cũng sẽ không dung tha. Ngày trước như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng như vậy. Vô cùng kiên định tiếng nói tại tư đồ phủ dinh cửa chính phía trước vang vọng ra, âm thanh tuy là không lớn, nhưng mang theo không thể nghi ngờ. Cái này khiến Lữ Bố cùng cái khác năm cái thống lĩnh ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng kích động. Tới từ gia chủ tỏ thái độ, để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được chính mình tại viên phủ địa vị. Viên Thuật xám xịt đi ra, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Viên Bân ánh mắt phảng phất muốn giết người một loại, để hắn kinh hồn táng đảm. Hắn sợ mình nói thêm nữa một câu, mở tiệc chiêu đãi chuyện tốt liền sẽ biến thành việc xấu. Đã thăng tới phiếu kỵ tướng quân Viên Bân, cũng không tiếp tục là ngày trước cái kia mới vào Lạc Dương Viên thị chi thứ tử đệ, mà là siêu biệt hắn cái này đích tử, cao cao tại thượng phiếu kỵ tướng quân. Đi đi đi, chúng ta đi uống rượu. Tào Tháo liền vội vàng tiến lên hòa giải. Hắn sang sảng nói, tuấn phủ cho chúng ta nói một chút, ngươi tại Thanh Châu, Từ Châu cùng Dự Châu bình định khăn vàng cố sự. Ta thế nhưng nghe, ngươi dẫn đội tác chiến vô cùng lợi hại. Lưu Bị theo một bên phụ họa. Hai người kẻ sướng người họa hết sức kéo về không khí. Tào Tháo Lưu Bị hai người xoay quanh Viên Bân trèo lên xe ngựa. Tại hai người nóng bỏng đàm luận phía dưới, mã siêu thẳng đến quán rượu mà đi. Lữ Bố sáu người cưỡi ngựa theo bên cạnh xe ngựa. Hắn trong bóng tối cho năm người khác hạ lệnh, chờ chút nhất thiết phải bảo vệ gia chủ, tuyệt không thể để cái kia Tào Mạnh Đức áp sát quá gần. Bị Hạ Hầu hai huynh đệ ám chỉ Lữ Bố, cảm thấy trong ba người Tào Tháo mới là cái kia nhân vật nguy hiểm. Không chỉ bởi vì Hạ Hầu hai huynh đệ kể ra khó xử đã qua, càng có hắn phát ra từ đáy lòng trực giác. Trong tiểu lâu, đồ ăn qua ngũ vị, qua ba lần rượu, Tào Tháo Lưu Bị hai người cực kỳ nóng bỏng. Một bên mời rượu, một bên hỏi thăm trinh phạt khăn vàng các hạng tỉ mỉ, xứng đáng là tuấn phủ. Bưng lấy ly rượu, Tào Tháo luôn miệng cảm thán, ta Đại Hán năng chinh thiện chiến người nhiều, nhưng căn bản không người có khả năng cùng Tuấn phủ đánh đồng. Qua chiến dịch này, Tuấn phủ tất nhiên tên vào sử sách, trở thành lan truyền hậu thế người dẫn dắt nổi tiếng.
Đúng vậy a,
Lưu Bị lên tiếng phụ họa. Phiếu kỵ tướng quân thống binh năng lực, thiên hạ quả thực không người có thể đưa ra phải. Vô luận bản thân vẫn là thủ hạ thống lĩnh, chiến lược thực tế quá mạnh, để ngươi xấu hổ. Căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Đủ loại tán thưởng lời nói tại quán rượu trong gian phòng liên tiếp vang lên. Viên Thuật lại tại một bên một mình uống rượu giải sầu. Từ trước đến giờ nói nhiều hắn, sợ đối diện Viên Vân ánh mắt. Viên Thuật có loại cảm giác, đó là một loại tới từ gia tộc trưởng bối sắc bén. So cha hắn Viên Phùng ánh mắt, càng tràn ngập trưởng bối cấp bậc áp. Phảng phất sau một khắc, hắn hê nói sai một câu, Viên Vân liền sẽ lên trước mạnh mẽ trừng trị hắn một hồi. Mà loại kia tới từ gia tộc trưởng bối áp, để hắn không thể nào phản kháng, lại càng không biết như thế nào chống lại. Viên Thuật rốt cuộc minh bạch, thân phận và địa vị của hai người hiện tại phát sinh điều chuyển. Thời khắc này Viên Vân đã là hắn không thể với cao đại nhân vật. Để hắn cái này nguyên bản cách xa dẫn trước Viên gia đích tử, lại không bất luận cái gì đổi kịp khả năng. T. Vừa muốn tiến đến rót rượu, Tào Tháo hít vào một ngụm khí lạnh. Nào đó tới là được. Hạ Hầu Đôn đoạt lấy trong tay Tào Tháo bầu rượu, nheo lại trong mắt, hàn quang chợt hiện. Chương 459, Thái úy Dương Ưu, mục tiêu Lữ Bố. Chương 459, Thái úy Dương Ưu, mục tiêu Lữ Bố. Ách. Tào Tháo chống rông tay cứng tại giữa không trung. Hắn không dám ngẩng đầu đối diện tới từ Hạ Hầu Đôn sắc bén ánh mắt. Tỉnh táo trở về chỗ ngồi của mình, Tào Tháo lần nữa ngồi xuống. Đấy lòng rất có thất vọng. Hạ Hầu hai huynh đệ phụng dưỡng tại Viên Bân Tả Hữu, không chút nào rời khỏi bất luận cái gì một bước. Để Tào Tháo căn bản là không có cách đến gần. Cái này khiến hắn cực kỳ phiền muộn. Các vị, Viên Bân đứng dậy, bưng lên ly rượu. Ngày mai ta liền muốn ra ngoài Lạc Dương, xôi Nam Lư Giang. Lần sau gặp lại chẳng biết lúc nào. Hy vọng chúng ta còn có thể nâng cốc luân hoàn. Tới từ Viên Bân lời nói, để đang ngồi ba người khác sững sờ. Cái này, bưng lên ly rượu đồng dạng đứng lên Lưu Bị mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn từ trong giọng nói Viên Bân cảm nhận được một chút khác biệt ý vị, nhưng cụ thể lại không nói ra được nơi nào có thâm ý đầy uống chén này. Viên Thuật căn bản không muốn nhiều như vậy, trực tiếp bưng lên ly rượu, phản ứng Viên Bân mời rượu. Tào Tháo theo sát phía sau, bốn người cùng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cáo tử. Viên Bân đứng dậy, dẫn dắt sáu cái thống lĩnh rời khỏi. Mạnh Đức, chúng ta tiếp tục uống. Viên Thuật căn bản không thả Tào Tháo rời khỏi. Một cái quăng nhìn lại hướng cửa gian phòng Tào Tháo, rót mạnh mấy cái rượu ngon. Chúng ta hôm nay không say không về. Còn có ngươi, gọi là cái gì nhỉ? Viên Thuật tùy tiện nhìn về phía Lưu Bị, tới, mặc kệ gọi cái gì, uống rượu với nhau, cùng hưởng lạc. Lưu Bị khó được gặp được từ đệ thế gia như vậy lễ ngộ, hắn hưng phấn hưởng ứng nói, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp tục uống. Bất đắc dĩ Tào Tháo bị hai người cuốn theo, chỉ có thể đi theo dùng rượu mua say. Viên Bân mang theo mấy người ra khỏi phòng, từ lầu 2 trải qua cầu thang hướng phía dưới đi đến. Vừa mới xuống tới lầu 1, liền nhìn thấy một người mặc cẩm phục nam tử trung niên, tại một đại bang văn nhân mặc khách vây quanh cùng tân bút phía dưới đi vào quán rượu. Hai người trước tiên liếc nhau, nô. Có lẽ vị này liền là danh mãn Lạc Dương Viên Tuấn phủ a. Nam tử trung niên chủ động đi lên, đầy mặt nụ cười chào hỏi. Vị này là đương triều Dương thái úy. Một bên đi theo nho sinh ngạo nghễ giới thiệu. Viên Bân khẽ bước cầm thăm hỏi, tại hạ Viên Bân Viên Tuấn phủ, gặp qua Dương thái úy. Dù sao đối phương thế nhưng trên danh nghĩa đại hán trong quân người thứ nhất, thái úy so đại tướng quân Hà Tiến thực quyền càng cao thêm một bậc. Hơn nữa, thân là hậu bối hắn, tại tuổi tác cùng tư lịch bên trên cũng muốn thấp hơn Dương Mưu. Hoàng nông Dương thị, tứ thế tam công, cùng Viên gia đều làm Đông Hán đỉnh cấp thế gia. Nhưng Viên Bân cũng hiểu được, thiên hạ quyền lợi liền nhiều như vậy, có người ăn nhiều một phần, liền có ít người ăn một phần. Tuy là hắn không biết Viên gia cùng Dương gia quan hệ trong đó, nhưng hai cái thế gia ở giữa bình thản, tất nhiên chỉ tồn tại ở mặt ngoài. Sau lưng không biết rõ như thế nào ám đấu. Hôm nay thật vất vả gặp được Tuấn phủ. Dương Mưu dùng chủ nhân tư thế cất cao giọng nói, làm cùng ăn uống tiệc rượu. Mời Tuấn phủ cùng đi. Xoay quanh thái úy Dương Mưu cái khác văn nhân mặc khách lập tức phản ứng, nhộn nhịp phát ra mời. Phản phất Viên Bân chỉ cần không đồng ý, liền là xem thường đường triều thái úy đồng dạng. Cảm tạ Dương thái úy mời. Viên Bân mỉm cười đáp lại, nhưng thực tế xin lỗi, bản thân sáng sớm ngày mai liền muốn rời khỏi Lạc Dương, tiến đến Vương Nam chấp hành hoàng mệnh. Chuyện quan trọng tại thân, không thể lưu luyến phồn hoa. Cáo tử. Thanh âm không hạ, Viên Bân dẫn đội liền đi. Mày may không cho đương triều thái úy mở miệng lần nữa cơ hội. Thái độ gì? Đứng ở một bên Mưu sĩ Trần Kỷ đối Viên Bân bước nhanh rời đi bóng lưng quát, như vậy khinh cuồng, thực tế không coi ai ra gì. Thái úy mời ăn uống tiệc rượu cũng dám cự tuyệt. Mắt dài đến trên đầu. Cái khác văn nhân mặc khách lên tiếng phụ họa. Quán rượu trong hành lang bị đủ loại trách cứ lời nói tràn ngập. Tan tiệc các thực khách cúi đầu không nói, trong toàn bộ hành lang không người dám nhiều lời một câu. Dương Mưu hí mắt, nhìn về phía Viên Bân biến mất phương hướng như có điều suy nghĩ. Thật lâu, hắn thu về ánh mắt, hờ hững nói, khó trách phiếu kỵ tướng quân có khả năng liên chiến liên thắng. Thủ hạ thống lĩnh chính xác vô cùng xuất chúng, nhất là cái kia cao nhất người, sợ không phải thân cao chính thức có thừa. Một phen cảm thán, nghe vào bốn phía mọi người trong thai đều có cảm thụ. Mưu sĩ Trần Kỷ lập tức lên trước một bước, nhích lại gần nhẹ giọng nói, tiểu nhân có một kế, nhất định có thể thu phục mấy cái kia thống lĩnh, làm thái úy đại nhân sử dụng. Dương Mưu không nói lời nào, cười nhạt một tiếng. Loại chuyện này, tự nhiên giao cho người khác xử lý là được. Chúng ta đi lầu 2 ăn uống tiệc rượu. Hắn trước tiên bước đi lên cầu thang, thẳng đến lầu 2 mà đi. Đêm khuya, Tư Đồ phủ dinh. Đông đông đông. Cửa chính bị gõ vang, gác đêm người gác cổng phủ quan không dám chút nào lãnh đạo. Thời gian này tới trước người, tất nhiên có vô cùng khẩn yếu sự vụ. Két két. Đại môn mở ra một cái khe, phủ quan nhìn thấy một bộ nho bảo thân ảnh. Bản thân chính là đường triều thái úy thuộc hạ. Trần Kỷ mang theo mấy cái nâng lên dương gỗ tùy tùng nói, "Triệu thái úy mệnh lệnh, tới trước tự mình bái kiến phiếu kỵ tướng quân." Phủ quan không dám thất lễ, đội vã mở cửa để vào trong phủ. Trần Kỷ đem phủ quan kéo đến một bên, không đến thanh sắc lấp đầy một cái nặng nề túi. Nhích lại gần nói nhỏ, "Thái úy để nào đó tới nhìn một chút mấy cái thống lĩnh." "Cái này?" Phủ quan diện lộ ngượng nghịu. Trần Kỷ lập tức chắn về đối phương muốn cự tuyệt lời nói, "Đắc tội thái úy là kết cục gì, ngươi nên biết." Ánh mắt sắc bén hắn, cực điểm đe dọa xu thế. "Yên tâm, tư đồ phủ Dinh không tiếp tục chờ được nữa, thái úy phủ lại để trống. Nào đó có thể thay ngươi nói tốt cho người, trong phủ có phòng kế toán chức quan béo bở." Lời của hắn im bặt mà dừng. Trướng phòng một phen cân nhắc sau dùng sức gật đầu. "Tiểu nhân mang ngài đi trước tiền đến." Hắn phân phó mấy cái người gác cổng tôi tớ đóng lại cửa chính. Theo sau dẫn dắt Trần Kỷ thẳng đến lữ bố mấy người cư trú biệt lạc. Đông đông đông. Cửa phòng gõ vang, từ trước đến giờ nhạy bén lữ bố trong phòng trước tiên đáp lại. "Người nào?" Két két. Hai hơi sau gian phòng kéo ra một cái khe, sắc bén ánh mắt từ đó bắn ra. "Vị này thống lĩnh, mỗ là đương triều thái úy thuộc hạ." Dưới ánh trăng, Trần Kỷ mặt mỉm cười, hắn trực tiếp hướng khe cửa chen tới. Nhưng căn bản là không có cách lay động lữ bố khống chế cánh cửa. Chen lấn hai lần đều không có bất kỳ hiệu quả, Trần Kỷ lần nữa mỉm cười nói, "Dương thái úy hôm nay đối thống lĩnh vừa gặp đã cảm mến. Ra lệnh tiểu nhân tới trước, cho thống lĩnh đưa tặng một chút tài vật." Ba ba. Liền quay hai lần bàn tay, một cái tùy tùng lập tức nâng lên một thước lớn lên tinh xảo dương gỗ. Trần Kỷ quay người mở ra, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trong dương vàng tỏi lấp lóe vô cùng lóa mắt lộng lẫy. Làm dương vàng, lữ bố đáy lòng run lên, nhưng hắn lập tức nhíu mày, xua tán trong lòng ba động. Két két. Hắn một cái kéo cửa phòng ra. Trong lòng Trần Kỷ đại động, quả nhiên, thiên hạ không có bất kỳ người nào không bị hoàng kim đả động. Ba. Lữ bố một cái lật tung dương gỗ. "Chỉ là vàng bạc đồ vật, liền muốn thu mua ta lữ phụ tiên. Coi thường người đây. Nào đó xưa nay đi theo phiếu kỵ tướng quân, tuyệt không bất luận cái gì hài lòng. Tiến vào các ngươi muốn phá ta trung thành danh tiếng. Như vậy tội lớn, nên chém nó đầu." Hét to âm thanh tại trong viện lạc nổ vang, giống như một đạo kinh lôi đánh xuống. Trần Kỷ như bị sét đánh. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, đối phương lại là như vậy cường ngạnh phản kích thái độ. Chương 460, Quan Vũ Trương Phi nổi giận, Lữ Bố dẫn đội tiếp quản người gác cổng. Chương 460, Quan Vũ Trương Phi nổi giận, Lữ Bố dẫn đội tiếp quản người gác cổng. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ chỉ là một người thống lĩnh, không sợ đắc tội đương triều thái úy? Coi như cự tuyệt, cũng không cần dạng này ở trước mặt lớn tiếng quát lớn. Cái này khiến mặt mũi của người khác để vào đâu? Xứng đáng là thấp kém võ nhân, liền là thô bỉ. Trần Kỷ dưới đáy lòng luôn miệng thầm mắng, ngươi thật như vậy cự tuyệt? Một đạo âm tàn từ trên mặt hắn hiện lên. Trần Kỷ trầm giọng chất vấn. Hừ. Đứng chắp tay Lữ Bố đầy mắt khinh thường. Chẳng lẽ ngươi còn muốn uy hiếp ta Lữ Phụng Tiên sao? Có gan liền tới làm ta. Nhìn nào đó không đem các ngươi đầu tất cả mọi người toàn bộ chém xuống. Khí thế đột nhiên ngoại phóng, Lữ Bố sát tâm nổi lên một phía. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Trần Kỷ liền lùi lại hai bước. Hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, đứng ở cửa gian phòng cái kia cao lớn thống lĩnh, là thật muốn giết hắn. Đây là ý tưởng gì? Vì sao lại có người như vậy xúc động? Chẳng lẽ hắn không quan tâm hậu quả ư? Đừng đừng đừng. Liên tục khoát tay hắn, bị hướng phía trước đi trên hai bước cao lớn thân ảnh dọa sợ. Từ trước đến giờ tại Lạc Dương bên trong xuôi gió xuôi nước Trần Kỷ, căn bản chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Người nào? Một đạo quát hỏi âm hưởng đến. Trần Kỷ quay đầu nhìn lại, trong viện lạc cái khác mấy cái gian phòng, nhộn nhịp đi ra cao lớn lại cường tráng bóng người. Ánh trăng vừa chiếu, mấy người vũ khí trong tay rạng rỡ phát quang. Trần Kỷ muốn lui lại, lại phát hiện đường lui đã bị chắn. Cái khác hai cái phương hướng cũng bị cầm trong tay vũ khí tráng hán phong tỏa. Đừng, đừng hiểu lầm. Hắn vội vã khoát tay nói, tại hạ phụng bản triều thái úy mệnh lệnh tới trước. Các ngươi nhưng đừng làm loạn. Ta Trần Kỷ tại Lạc Dương bên trong cũng là nhân vật có mặt mũi. Nếu là thương tổn ta, các ngươi chịu không nổi, tuyệt đối sẽ liên lụy gia chủ của các ngươi. Coi như phiếu kỵ tướng quân cũng muốn bị chất vấn. Liên tiếp lời nói từ trong miệng hắn nhanh chóng nói ra. Trần Kỷ sợ nói chậm một phần, thật sẽ bị mấy cái kia đại hán hô nhau mà lên, trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc. Tới từ bốn phía uy áp, để cả người hắn toàn thân run rẩy. Như không phải cuối cùng một cái khí lực còn treo lên, sợ là hắn sớm đã té ngồi dưới đất. Hai chân run như run rẩy, Trần Kỷ cũng không tiếp tục muốn tới trước cái này cùng bố địa phương. Lữ Bố nói rõ tình huống, Trương Phi nổi trận lôi đình, nên chết cho chết, lại dám tới trước thu mua ta chở, mắt mẹ nó dài đến đi đâu? Hai bước lên trước hắn, một cái nổ đến đối phương lỗ tai mấy quăng. Trừng lớn mắt chó của ngươi cho lão tử xem thật kỹ một chút, bọn ta là loại kia yêu thích tiền tài người. Một cước đá vào, trực tiếp đá ngã lăn một cái tùy tùng dương gỗ trong tay, Trương Phi giận dữ mắng mỏ, chỉ là một chút vàng, liền muốn thu mua ta chở. Ý nghĩ hao huyền, bọn ta đời này đi theo gia chủ, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào dùng bất kỳ vật gì thu mua. Dương Đức đại ca đã tốt. Hứa Trừ tại một bên cao giọng phụ họa, hai quyền nắm chặt hắn lại không có xuất thủ. Cuối cùng đi theo gia chủ thời gian ngắn ngủi, hắn sợ cho gia chủ chế tạo phiền toái. Hạ Hầu Liên, Hạ Hầu Đôn hai người cầm trong tay vũ khí thờ ơ quan sát. Hễ Lữ Bố có lệnh, bọn hắn tất nhiên xông đi lên mạnh mẽ sửa chữa cái này không có mắt tuyết khách. Quan Vũ cầm đao, liếc mắt lạnh lùng nhìn. Hắn thấy, trước mắt cái này tuyết khách tùy thời đều có thể một mệnh ố hô. Như không phải thân ở Lạc Dương, sợ cho gia chủ mang đến phiền toái. trước mắt người này sớm đã trở thành một cỗ thi thể không đầu. Cút. Lữ Bố đưa tay một chỉ viện lạc cửa chính phương hướng. Trở về bẩm báo ngươi chủ nhân kia, chúng ta viên phủ bất luận cái gì thống lĩnh đều không thể lay động. Để hắn cũng không tiếp tục muốn làm loại này hạ lưu sự tình. Trương Phi buông ra đối phương lỗ thai, một cước đá bảo. Không nghe thấy ta phụng tiên đại ca nói cái gì ư? Xéo đi nhanh lên. Châm thêm, lão tử cho ngươi một mâu. Cho trên đầu ngươi mở cái cửa sổ mái nhà. Trần Kỷ vô cùng hoảng sợ. Từ trước đến giờ tại Lạc Dương bên trong hành sự hắn, võ quan gặp qua không muốn quá nhiều. Dù cho biên cương trở về phục mệnh võ tướng, cũng không có trước mắt mấy người kia phách lối. Thái độ như thế để hắn thầm hận. Nhưng có cơ hội, tuyệt đối trả thù. Bất quá, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng đánh không được trước mắt cái này mấy người đại hán. Dùng sức nhìn lên một cái, Trần Kỷ quay người liền đi. Chờ một chút. Quát lớn âm thanh lại nổi lên, Trần Kỷ nhìn thấy cái kia râu đẹp tráng hán ngăn tại trước người. Ngươi không phải nói để chúng ta rời khỏi. Toàn thân run rẩy hắn quay đầu lại, nhìn về phía phát ra mệnh lệnh Lữ Bố, nhưng không có thu được đối phương đáp lại. Quan Vũ rôi đao một chỉ, đem các ngươi những cái này vàng bạc đồ vật mang đi, không được tại cái này ô nhiễm chúng ta thanh danh. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nhưng có vượt qua, một đao chém tới. Ba. Lời nói mới lên, Trần Kỷ chó điên một loại nằm sấp trên mặt đất của nhặt. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian nhặt. Ai chậm hơn một bước, ta đánh chết hắn. Mấy cái tùy tùng đội vã hỗ trợ, nhanh chóng thu lại rơi lả tả trên đất khối vàng. 2, 1. Số cuối cùng chữ mới nói ra, Trần Kỷ mang theo tùy tùng liên tục lăn lộn chạy đi. Hắn không hoài nghi chút nào, cái kia tròm râu dài tráng hán thật sâu đó tay. Viên phủ thống lĩnh ngoan lệ trình độ, là cấn tại trong ký ức của hắn, cũng không còn cách nào mà diệt. Hừ. Quan Vũ nhìn về viện lạc cửa chính, trong Lạc Dương quyền quý đều là như vậy xấu xa người. Thân ở thái úy trước cao, nhưng cũng trong bóng tối khiến người thu mua người khác. A. Hắn thở dài lắc đầu. Trước mắt tao ngộ để hắn lần nữa khắc sâu cảm thụ, cái gọi là vương công đại thần cũng bất quá như vậy. Triều đình liền là cái che giấu chuyện xấu địa phương. Từ trước đến giờ có lòng báo ân triều đình Quan Vũ nản lòng phải trí. Đối mặt loại này tranh quyền đoạt lợi một lòng như riêng vương công đại thần, hắn có thể nào nhấc lên hiệu lực tâm. Nghĩ lại tới đi theo Viên Bân, hắn trong bóng tối cảm thán. Vận mệnh của mình thực tế quá tốt. Có khả năng tại cái này phân tạp thế gian, gặp được một cái minh chủ. Thật là tám đời đã tu luyện phúc khí. Lữ Bố nói, chúng ta nên đem việc này bẩm báo cho gia chủ. Hắn nhìn về phía trong viện lạc mấy người. Loại chuyện này không thể coi thường. Tuyệt không thể để chúng ta bởi vì loại chuyện này, cùng gia chủ ở giữa xuất hiện ngăn cách. Đúng đúng đúng. Hứa Chử liên tục gật đầu tán thành, ta còn vừa mới gia nhập viên phụ không lâu, tuyệt đối không thể bị những cái kia chó chết phá thanh danh. Chờ ngày mai sáng sớm, ta tập thể cùng gia chủ kể ra. Mặt khác, Quan Vũ híp mắt đề nghị, những người này lại có thể đêm khuya tiến vào tư đồ phủ dinh. Có lẽ người gác cổng mặt kia tất nhiên có người thấy tiền sáng mắt, trong bóng tối trùng thả. Chúng ta làm hiện tại tiến về đuổi bắt. Chờ sáng sớm ngày mai, sợ là sớm đã chạy đi. Tốt. Lữ Bố lập tức hạ lệnh, chúng ta nhanh chóng tiến về người gác cổng. Tốc chiến tốc thắng, toàn bộ đuổi bắt. Hệ hôm nay gác đêm nô bộc, một cái không rơi, toàn bộ bắt lại. Mặt khác, chúng ta vất vả một chút, tại người gác cổng bên trong phụ trách gác đêm. Tuyệt không thể để cái khác kẻ xấu, lần nữa đã thông tư đổ phủ dinh nô bộc, từ đó tiến vào phủ đệ. Ừm. Mấy người khác cao giọng trả lời. Tại Lữ Bố phân phó xuống, cầm trong tay vũ khí bọn hắn nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi biệt lạc. Tại bóng đêm bao phủ xuống, trong bóng tối tiến về cổng phủ đệ bên trong người gác cổng. Một cái không rơi, toàn bộ bắt sống. Chương 461, Viên Bân Trượng chết phủ quan, hoàn hầu lại trấn Lạc Dương. Chương 461, Viên Bân Trượng chết phủ quan, hoàn hầu lại trấn Lạc Dương Hưng Đông. Tin tức nhanh chóng truyền lại, ngay tại An Điểm Tâm Viên Bân Viên Ngôi trước tiên biết được. 3. Trong tay búa mạnh mẽ vỗ vào trên bàn, Viên Ngôi vô cùng phẫn nộ. Ta tư đồ phủ dinh, như thế nào xuất hiện việc như thế? Nên chết nô bộc. Hắn biết rõ loại chuyện này có biết bao nghiêm trọng. Nửa đêm, cái khác người làm trong phủ rõ ràng mua được nô bộc của hắn, từ đó nên ngang tiến vào trong phủ thu mua nhân thủ. Như vậy hành vi, tuyệt đối không thể nhịn. Đứng dậy hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Viên Bân vẫn như cũ bình thản ung dung. Chan đầy thổi lạnh cháo nô, theo sau chậm chậm uống lấy một cái. Chất nhi, ngồi trở lại vị trí Viên Ngôi nói, lao phu giả, cái này trong phủ trên dưới sự tình, ngươi giúp thúc phụ xử lý a. Chờ hôm nay vào chiều, lão phu liền báo cáo thánh thượng cáo lão hồi hương. Theo sau tận bán Lạc Dương sản nghiệp, tiến đến Lư Giang tìm ngươi. Viên Bân khẽ gật đầu, thúc phụ yên tâm là được. Ăn xong điểm tâm, Viên Bân trực tiếp tiến về người gác cổng. Gia chủ, biết được tin tức Lữ Bố nhanh chóng ra khỏi phòng lên tiếp. Vừa muốn mở miệng giải thích hắn, lại bị Viên Bân đưa tay cắt ngang. Phụng tiên chớ có nhiều lời, ta tin được các ngươi. Lữ Bố vô cùng xúc động, thư tới từ Viên Bân mặc cho để hắn tâm tình kịch liệt ba động. Cảm tạ gia chủ tín nhiệm, hắn hành lễ cao giọng đáp lại. Đối với Viên phủ trung thành một thăng lại tăng, mấy người khác cũng khắc sâu cảm nhận được Viên Bân thái độ. Hứa Chử cùng Hạ Hầu hai huynh đệ tuy là gia nhập Viên phủ thời gian không dài, nhưng từ Viên Bân nói chuyện hành động bên trong, cảm nhận được đối phương thành tâm thực lòng đối đãi thuộc hạ. Như vậy đào góc tường nghiêm trọng sự tình, gia chủ rõ ràng không có một chút hoài nghi Lữ Bố. Cái này khiến ba người bọn họ trong lòng càng thêm an ổn. Quả nhiên, đi theo phiếu kỵ tướng quân không có sai. Đại nhân, tiểu nhân biết sai. Bị Hứa Chử áp tại dưới đất người gác cổng phủ quan một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể. Những người kia là thái úy thuộc hạ. Tiểu nhân đắc tội không nổi a. Vậy liền bán đứng bản gia. Viên Bân trên cao nhìn xuống ba quát, trong thanh âm đều là lạnh giá. Cái này, người gác cổng phủ quan cùng cái khác bốn cái cùng gác đêm nô bộc lạnh run. Phụ tiên, Viên Bân đột nhiên tăng cao âm lượng. Hắn chỉ vào quỳ lạy dưới đất phủ quan, lạnh giọng hạ lệnh, người này ăn cây táo rào cây sùng, trong bóng tối cấu kết ngoại nhân. Tội không thể xá, lôi ra bên ngoài phủ, trên đường chịu chết. Ừm. Lữ Bố không nói hai lời, lĩnh mệnh phía sau cúi người xuống, một cái quăng lên phủ quan. Như là sách gà con một loại, một tay mang theo liền hướng đi bên ngoài phủ. Đại nhân tha mạng. Tha mạng a. Tiếng kêu thảm thiết tại trong viện lạc vang lên. Bốn cái đồng dạng quỳ lạy dưới đất người gác cổng nô bộc vô cùng hoảng sợ. Bốn người này đi theo phủ quan làm việc, không có cự tuyệt phủ quan tự mình động tác. Viên Bân hạ lệnh, kéo tới bên ngoài phủ giảm giá một chân, theo sau khu trục xuất phủ. Ừm. Quan Vũ Trương Phi mang theo mấy người khác lập tức theo lệnh chấp hành. Trong viện lạc cái khác nô bộc nghe sau thấp giọng nói chuyện với nhau. Sát phạt quyết đoán. Dạng này tính từ tại trong phủ đệ nhanh chóng truyền bá ra. Tất cả nô bộc thu lại tâm tình. Trong bóng tối quyết định chủ kiến. Vô luận lúc nào, vô luận địa điểm nào, làm việc đều muốn đúng đến viên phủ. Bọn hắn nhưng không muốn bị trên đường chết, cũng không muốn bị khu trục xuất phủ. A. Bên ngoài phủ đường phố, Lữ Bố một côn xuống dưới, trực tiếp đánh phủ quan lồng ngực lõm xuống. Trên đường phố người đi đường kinh đến không ngậm miệng được. Một côn liền đánh chết người. Đây là lực lượng gì? Lữ Bố đối trên đường phố cao giọng tuyên bố, đem phủ quan hành vi hô to mà ra. Nháy mắt thu được người đi trên đường phố nhóm tán thành. Thế gian không có bất kỳ người nào tán thành ăn cây táo rào cây sung hành vi. Phủ quan chính mình tìm đường chết. Xử lý tốt hết thảy, Viên Bân ra lệnh một tiếng, dẫn dắt 6 cái thống lĩnh cưỡi ngựa nên rời đi trước phủ đệ. Tiến về Lạc Dương cửa thành nam, đưa thượng quan văn. Hắn dẫn đội rồi ngựa xông ra thành trì. 200 bước bên ngoài, Viên Bân tìm ngựa dừng lại. Quay lại đầu ngựa, hắn nhìn về vẫn như cũ cao vút đứng sừng sững Lạc Dương thành tường. Lữ Bố mấy người đi theo nhìn tới. Các ngươi cũng lại nhìn bên trên một chút ta. Viên Bân buồn bã nói, lần sau lại đến thời điểm, Lạc Dương không biết biến thành cái gì dáng dấp. Trong lời nói truyền lại ra thất lạc tâm tình, để Lữ Bố mấy người vô cùng không hiểu. Nhưng bọn hắn nhưng biết rõ, gia chủ hẳn là nhìn ra thiên cơ, biết được bọn hắn không thể nào biết đến sự tình. Mấy người dùng sức xem xa xa Lạc Dương thành hồ. Rộng lớn dáng dấp in dấu thật sâu in vào trong đầu. Lữ Bố hơi hơi lắc đầu. Ngày trước như thế hướng tới phồn vinh Lạc Dương, hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Càng làm cho hắn mâu thuẫn chính là những cái kia vương công đại thần hành vi. Như là gia chủ nói, những người kia liền là đại hán sâu mọt. Thông qua tại phía xa các nơi thân thuộc cùng môn đồ, hút đại hán bách tính tài lực vật lực, làm cho toàn bộ dân tộc đều đến nuôi dưỡng những cái được gọi là người trên người. Lữ Bố khịt mũi coi thường. Quan Vũ hí mắt, vốn là không thích thế gia môn thiệt hắn, đối cao môn đại hộ càng thêm ghét cay ghét đắng. Mấy ngày Lạc Dương chuyến đi, lại thấy qua quá nhiều định nọt chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Vẫn là đi theo gia chủ bên cạnh tốt nhất, có thể mặc sức luyện võ, mặc sức làm việc, mà căn bản không cần phải để ý đến nhiều người như vậy thời gian quan hệ, càng không có đấm đá nhau. Mấy người khác đều có tâm tình, tuy là khác biệt, nhưng đều đối Lạc Dương xuất hiện thất vọng tâm tình. Tầm mắt trong bất chi bất giác đã bị nâng cao bọn hắn, căn bản nhìn không tới Lạc Dương ngoài hoàng cung tuần tra những cấm quân kia tướng sĩ. Theo bọn hắn nghĩ, cấm quân căn bản không sánh được gia chủ bộ hạ thống lĩnh cùng hộ viện. Bọn hắn tự xưng thiên hạ chiến lược thứ hai, căn bản không người có thể xưng thứ nhất. Tiến vào viên phủ có thể so sánh gia nhập cấm quân để bọn hắn càng thêm tự hào cùng xúc động. Khứ mị, tại mỗi cái thống lĩnh đấy lòng lặng yên tạo ra, tư tưởng của bọn hắn chuyển biến, cũng không tiếp tục đối cái gọi là phồn hoa Lạc Dương, cùng cao cao tại thượng vương công đám đại thần có bất luận cái gì huyễn tưởng. Trước mắt, các vị, Viên Bân quay lại đầu ngựa, roi ngựa quất xuống, chúng ta nhanh chóng tiến về Lư Giang. Giá, kéo nhanh nhất mã tốc, Viên Bân bay đi. Lữ Bố mấy người nhanh chóng đi theo. Một đoàn người tại trên cánh đồng bắt ngát kéo một làn khói bụi, thẳng đến hướng đông nam đi xa. Thái úy phủ đệ biết được tin tức, Dương Bưu một mặt tâm trầm. Nhìn tới, Viên gia tiểu nhi quản thuộc hạ có phương pháp, lại có thể cự tuyệt thiên kim mời. Đã như vậy, vậy cũng không nên cưỡng cầu. Lựa chọn rời xa Lạc Dương, nhìn tới cái kia Viên gia tiểu nhi ánh mắt tuy có một điểm, nhưng cũng liền như vậy đi. Ngồi ở vị trí cao Dương Bưu lại quá là rõ ràng. Lạc Dương chính là thiên hạ trung tâm quyền lực, mà Viên Bân lựa chọn rời xa nơi này, liền là rời xa quyền lợi. Tại Lư Giang mặt kia làm khá hơn nữa, lại có thể thế nào? Cuối cùng muốn thu được quyền thế, còn không phải muốn trở về Lạc Dương. Hắn đối lựa chọn của Viên Bân khịt mũi coi thường. Trong hoàng cung truyền ra tin tức, Viên Bân phong thưởng cuối cùng xác định. Hoàn hậu, Dương Châu Lư Giang quận Hoàn huyện trở thành Viên Bân đất phong. Dựa vào bình định khăn vàng công tích, Viên Bân nhảy qua đỉnh hầu cùng hương hầu, trực tiếp nhảy lên tới huyện hầu. Như vậy phong còn, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Cả triều văn võ phải sợ hãi. Vương công đám đại thần lần nữa khắc sâu cảm nhận được, hoàng đế Lưu Hồng đối Viên Bân có biết bao tín nhiệm cùng coi trọng. Tuy là bọn hắn cảm thấy đã đầy đủ tăng cao Viên Bân tại hoàng đế trong lòng địa vị, nhưng vẫn như cũng chưa đủ. Viên Bân thực tế địa vị, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Chương 462, mở phủ. Nghi đồng tam tư. Phong hầu. Toàn viên chấn động. Chương 462, mở phủ. Nghi đồng tam tư. Phong hầu. Toàn viên chấn động. Lạc Dương bên trong vương công đám đại thần chấn kinh còn chưa kết thúc, đầu thứ hai tin tức liền lần nữa dẫn bạo. Tư đổ viên mỗi tử quan, khẩn cầu cáo lao hồi hương. Tin tức vừa ra, lập tức để Lạc Dương bên trong vương công đám đại thần không nghĩ ra. Tuy là Viên Ngỗi có chút giàn mua, nhưng còn không có giàn mua đến vô pháp vào triều. Thân ở tư đồ dạng này cao vị, chính là vét lớn đặc biệt vất thời điểm. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt, nhưng đối phương lại chủ động từ quan. Cái này khiến toàn bộ Lạc Dương biết được tin tức người trọn vẹn không làm rõ ràng được, Viên Ngỗi đến cùng muốn làm cái gì. Đủ loại suy đoán hoành hành, nhưng không có bất kỳ người nào có khả năng nhìn trộm Biên Ngôi tâm tư. Ngắn ngủi hiếu kỳ sau đó, ánh mắt mọi người liền rơi vào để chống Tư Đồ quan chức bên trên. Từ trong hoàng cung truyền tới tin tức, hoàng đế hơi thuyết phục một phen không có kết quả sau, liền đáp ứng Biên Ngôi từ quan tình cầu. Tư Đồ vị trí chính thức chống chỗ ra. Đối Tư Đồ có ý tưởng quan biên, lập tức trong bóng tối hoạt động. Đây chính là tuyệt hảo cơ hội. Vốn cho rằng Biên Ngôi còn muốn tại Tư Đồ trên vị trí lại bên trên mấy năm, lại không có nghĩ đến đối phương chủ động nhường ra. Cái này làm cho đã sớm muốn thượng vị những quan viên khác, căn bản kìm nén không được xúc động. Nhộn nhịp phát động sức mạnh mạnh nhất, lấy ra hết thể tài lực nhân lực, cũng muốn xông lên phía trên đánh một phen. Tư Đồ vị trí đối với bọn hắn tới nói, liền là thiên đại quyền lợi cùng tài lực. Hai đạo tin tức triệt để thiêu đốt Lạc Dương. Toàn bộ triều đình vì đó thay đổi. Tư Đồ phủ Dinh, Viên Ngụy dẫn dắt trên phủ hạ nhân nhanh chóng thu thập đồ vật. Các hạng sản nghiệp gia tốc bán thành tiền, thậm chí ngay cả thêm rất nhiều không dễ mang đi vật phẩm, cũng cùng nhau bán thành tiền. Chỉ đem một chút vàng bạc tế nhuyễn, Viên Ngụy liền nửa điểm thời gian đều không muốn tại Lạc Dương bên trong lãng phí. Lòng của hắn sớm đã bay đến Lư Giang thành bên kia đi. Lư Giang biết được gia chủ sắp trở về tin tức, Giả Hủ mang theo tất cả người ra ngoài chờ đợi. Ngoài cửa thành, tất cả người mong mỏi cùng trông mong. Không chỉ Viên phủ người nhón chân lên chờ đợi, nghe hỏi chạy tới Lư Giang người cũng cực kỳ chờ đợi. Viên Bân liên tục chiến thắng khăn vàng uy danh, thế nhưng từ Dự Châu mặt kia truyền bá tới, làm cho Lư Giang mọi người đều biết. Hễ tiểu hài buổi tối khóc giống, chỉ cần hét lớn một tiếng hậu tướng quân tới bắt ngươi. Tiểu hài trực tiếp không dám khóc nữa, căn bản không dám la lối nữa. Giết người như ngoé hậu tướng quân, tại tiểu hài nhìn tới liền là hành tẩu tại nhân gian ma quỷ. Đó là bọn họ căn bản không dám nhìn thẳng cùng bố. Ầm ầm, một trận chiến mã lao vụn vụt âm thanh từ đằng xa truyền đến. Đường chân trời vung lên trùng tiên một làn khói bụi. Tới. Giả Hủ ánh mắt sáng choang. Chỉ có gia chủ dẫn dắt kỵ binh mới có khả năng chạy ra dạng này khí thế. Vẹn vẹn nhìn một cái, hắn liền có thể đủ xác định, tuyệt đối là gia chủ. Đấy lòng nổi lên xúc động, Giả Hủ biết, gia chủ sẽ tại Lư Giang tạo ra hoàn toàn khác biệt hình thức. Đây tuyệt đối là đối xử tử tế bách tính hình thức. Trong đám người Thái Ung mong mỏi cùng trông mong, cuối cùng gặp lại hiện thế. Lão phu chưa từng có như vậy chờ đợi qua. Vô cùng cảm khái Thái Ung, nghĩ đến đạo kia trẻ tuổi thân ảnh đã muốn điên. Hắn hận không thể xông ra đội ngũ, đích thân chạy tới nên đón. Chiến mã lao vùng vụt, rất nhanh liền đến cửa thành phụ cận. Hí hí hí. Viên Bân tìm ngựa. Màu trắng chiến mã móng trước vung lên. Gọn gàng tung người xuống ngựa, Viên Bân nhanh chân đi đến Thái Ung trước mặt. Nhạc phụ. Tiểu tế trở về. Nói lấy liền quỳ một gối xuống bái tại. Hiện thế chớ có như vậy. Thái Ung đội vã phủ phục đi vị. Từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ đối phương, hắn càng xem càng cao hứng. Trên mặt thần sắc mừng rỡ tựa như vỡ đê một loại, căn bản ngăn không được. Quá tốt rồi. Từ biệt mấy tháng, không nghĩ tới hiển tế rõ ràng thăng tới hậu tướng quân cao vị. Như vậy phi thăng tốc độ, để lão phu sợ hai tháng cùng. Vừa mới xuống ngựa Trương Phi xen vào nói, hiện tại bọn ta gia chủ cũng không phải hậu tướng quân rồi. Lời của hắn lập tức hấp dẫn bốn phía mọi người mật thiết quan tâm. Ồ, Thái Ung nhíu mày, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Trương Phi cười hắc hắc, hướng bốn phía thô thanh hô, bọn ta gia chủ hiện tại thăng tới phiếu kỵ tướng quân. Triều đình để gia chủ mở phủ, nghi đồng tam tư. Đồng thời gia chủ bây giờ bị phong làm hoàn hậu. Trong Lư Giang hoàn huyện đều là gia chủ địa bàn. Thanh âm truyền bá ra, ngay tại chỗ chấn kinh bốn phía tất cả người. Phong hầu. Thái Ung hai mắt trừng lớn. Không có người so hắn hiểu hơn, cái này vinh dự cùng thực tế quyền lợi lớn đến mức nào. Hơn nữa còn là huyền hầu. Thái Ung xoa xoa tay, đáy lòng lớn run. Hắn càng xúc động, thời gian mấy tháng không gặp, không nghĩ tới hiển tế đã nhảy lên đến nỗi cái này độ cao. Lao phu thật là không có nhìn lầm ngươi. Kiếp này có khả năng có tuấn phụ dạng này hiển tế, quả thực là Lao phu tám đời góp nhặt tới phúc khí. Lời của hắn để bốn phía mọi người lần nữa khắc sâu cảm nhận được cha vợ tình trạng. Phiếu kỵ tướng quân. Trong đám người, Triệu Vân hai mắt mánh trừng. Tuy là đối triều đình võ tướng danh sách không hiểu nhiều lắm, nhưng phiếu kỵ tướng quân danh hào hắn từ nhỏ đã nghe qua. Hoắc Khứ bệnh đi sâu mặt bắc, trực kích Hung Nô, dạng chiến tích này là mỗi một cái người Hán Nam Hải từ nhỏ vô cùng sùng bái đối tượng. Mà bây giờ, gia chủ cũng thăng tới phiếu kỵ tướng quân dạng này độ cao. Tương lai tất nhiên dẫn dắt bọn hắn, tạo ra càng thêm truyền thế chiến tích. Triệu Vân càng nghĩ càng xúc động. Cái khác thống lĩnh cũng kìm nén không được đáy lòng xúc động. Vô luận phiếu kỵ tướng quân độ cao, vẫn là hoàn hầu vinh dự, đều để các thống lĩnh vô cùng kích động cùng tiêu ngạo. Quan trọng nhất là gia chủ thu hoạch mở phủ quyền lợi. Nói cách khác, bọn hắn có khả năng thu được trong phủ chức quan, trở thành phiếu kỵ tướng quân phủ danh sách phủ tướng, mà không còn chỉ là viên phủ bên trong không có chút nào chức quan phổ thông thống lĩnh. Có khả năng đi theo gia chủ tăng lên địa vị, tất cả các thống lĩnh càng thêm xúc động. Đó là một loại lớn lao vinh dự. Các thống lĩnh đứng ở trong đám người ngẩng đầu đỡ ngực, chờ đợi gia chủ an bài. Chúng ta đi trước trở về viên phủ. Viên Bân hướng bốn phía cao giọng tuyên bố, lập tức an bài phiếu kỵ tướng quân phủ mọi việc. Tổ chức lần đầu tiên phiếu kỵ tướng quân phủ nghị sự hội nghị. Hồi phủ, kèm theo Viên Bân ra lệnh một tiếng, tất cả người cao giọng phản ứng. Ừm. Vang dội tiếng đáp lại hội tụ vào một chỗ trực trùng vân tiêu. Tất cả tới trước viên phủ người thông qua gặp hét, đầy đủ hiện ra chính mình đấy lòng tâm tình kích động. Quân quận thanh thế, thật sâu rung động cửa thành bốn phía tới trước quan sát Lư Giang máy tính. Mọi người lần nữa rõ ràng cảm nhận được, vì sao phiếu kỵ tướng quân có khả năng dẫn dắt thống lĩnh liên chiến liên thắng. Như vậy sĩ khí, cũng không phải người thường có thể so sánh. Quá quân quận. Quá chấn động. Viên Bân dẫn đội, nhanh chóng trở về trong thành phủ đệ. Còn là lần đầu tiên tới trước Lư Giang thành bên trong hắn, hành tẩu tại trên đường phố quan sát bốn phía. Lư Giang chỉ có mấy trăm ngàn nhân khẩu, chính là nhân khẩu tiểu quận. Xem như quận thành, Lư Giang thành nhân khẩu cũng không nhiều, căn bản là không có cách cùng Phồn Hoa Lạc Dương thành đánh đồng. Nhưng chính vì vậy, Lư Giang có thể cho Viên Bân cung cấp thêm cơ hội nữa. Nhân khẩu ít liền mang ý nghĩa thị tộc ít, hắn tiến hành các hạng biến đổi hành động áp lực cũng sẽ theo đó giảm thiểu. Quan trọng nhất là, nhân khẩu ít mang ý nghĩa bị khai thác đất đai cũng ít, hắn có thêm cơ hội nữa thu thập càng nhiều lưu dân. Hiện tại Lư Giang tuy là lạc hậu, nhưng là thích hợp nhất phát triển địa điểm. Chương 463, thu hoạch hoàn hầu phong hào, mở ra lãnh địa dòng. Chương 463, thu hoạch hoàn hầu phong hào, mở ra lãnh địa dòng. Viên Bân vừa đi, một bên suy tư. Hắn tại trong đầu mở ra hệ thống. Thu hoạch hoàn hầu phong hào mở ra lãnh địa dòng công năng mới bắn ra tin tức để hắn tâm thần chấn động. Cùng lúc trước dòng khác biệt, lần này dòng rõ ràng có khả năng có thể gây cho lãnh địa. Cái này khiến hắn có thể càng nhanh phát triển. Trong bóng tối xúc động, Viên Bân vô cùng vui sướng. Dẫn đội bước nhanh trở về phủ đệ hắn, tại trong hành lang tổ chức lần đầu tiên viên phủ hội nghị. Tất cả thống lĩnh không xú bó, phân biệt ngồi tại trái phải hai bên. Thái Ung dẫn đội, ngồi tại vị trí cao nhất. Ngẩng đầu đỡ ngực hắn chịu đến cái khác võ tướng thống lĩnh ảnh hưởng, tuy là giàn mua, nhưng vẫn như cũ thể hiện ra chính mình phong thái. Cái khác các thống lĩnh càng là ngẩng đầu đỡ ngực, thể hiện ra chính mình hùng tráng nhất một mặt. Các vị, ngồi xuống chủ vị. Viên Bân mở miệng nói, phiếu kỵ tướng quân hiện tại thành lập. Nào đó tuyên bố bổ nhiệm Thái Ung làm trưởng sử. Giả Hủ, Quách Gia hai người làm tư mã. Mi Trúc làm chủ bạc. Mã Đằng, Tôn Càn, Hạ Hầu Lan, Hoàng Tự làm tổng sự trung lang. Lữ Bố, Triệu Vân, Hoàng Trung, Quan Vũ làm quân giả tư mã. Trương Phi, Bàng Đức, Hứa Chử, Trương Liêu, Thái Sử Tử, Điển Vi, Nhan Lương, Văn Sú, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Trương Hợp, Cao Thuận, Mã Siêu làm bộ khúc tướng. Một phen bổ nhiệm từ trong miệng hắn không ngừng kể ra mà ra. Vô luận văn võ quan viên toàn bộ cực kỳ vừa ý nhất là võ tướng. Dựa theo võ lực phân chia cao thấp, khiến người ta người kính phục. Theo bọn hắn nghĩ, đi theo gia chủ trước sau không trọng yếu, võ nghệ cao thấp mới là trọng yếu nhất. Về phần trung thành, hệ tiến bảo viên phụ đi theo gia chủ, ai không phải lòng son dạ sắt. Lữ Bố bốn người lấy được vị trí tuy là để bọn hắn cực kỳ thèm muốn. Nhưng người khác cũng biết, nhân gia thế nhưng dựa vào bản lĩnh thật sự tranh thủ được địa vị. Hễ có một ngày, bọn hắn có thể thông qua võ lực chiến thắng đối phương, cũng có thể thu được cao như vậy vị. Viên Bân không có dùng người không khách quan, ngược lại chọn đúng người động tác, để tất cả văn võ đám quan chức cực kỳ khâm phục. An bài tốt trong phụ chức quan, Viên Bân lần nữa tuyên bố, nghỉ ngơi 3 ngày. Theo sau bản tướng dẫn đội khởi hành, đi trước tiến về phong hầu địa phương hoàn huyện tiến đến điều tra. Đồng thời trong đoạn thời gian này chờ đợi tới từ triều đình đến tiếp sau mệnh lệnh. Ừm. Trong hành lang vang lên một đám văn võ quan viên cao giọng trả lời. Tất cả nhân tâm này giấy lên một đoàn nóng rực liệt hỏa, để bọn hắn không kịp chờ đợi đi theo Viên Bân hành sự. Phiếu kỵ tướng quân. Một cái trong phụ sĩ tốt nhanh chóng đi vào phủ đệ lại sảnh, cung kính sau khi hành lễ bẩm báo. Bản địa thị tại đệ Chu Du cùng Tôn Sách cầu kiến, mời bọn hắn đi vào. Ngồi thẳng tại chủ vị, Viên Bân phát ra mệnh lệnh. Tới từ phiếu kỵ tướng quân uy nghiêm, tại trong hành lang vang vọng ra, thật sâu rung động mỗi người cảm quan. Thời gian ngắn ngủi sau đó, Chu Du cùng Tôn Sách hai cái thiếu niên nhanh chóng đi vào đại sảnh. Bái kiến phiếu kỵ tướng quân. Hai người cùng hành lễ, vụng trộm quan sát chủ vị Viên Bân. Tôn Sách thầm nghĩ, xứng đáng là phiếu kỵ tướng quân. Rõ ràng cái kia tuấn lãng lại cái kia cường tráng cao lớn. Hắn không kịp chờ đợi muốn đích thân lĩnh hội một phen, cái khác các thống lĩnh nói tới loại kia vượt quá tưởng tượng võ nghệ. Nhất là gần nhất đi theo Tử Long sư phụ luyện thương, để hắn đối phiếu kỵ tướng quân cao cường võ nghệ càng chờ mong. Chu Du thì góc độ quan sát khác biệt. Hắn từ trên mình Viên Bân không chỉ nhìn thấy cường tráng, càng nhìn thấy uy nghiêm cùng thâm thúy. Từ chủ vị rơi xuống tra xét ánh mắt, phản phất đem hắn nhìn cái nhất thanh nhị sở. Cái kia sắc bén ánh mắt hình như mang theo cực hạn lực xuyên đấu. Đem đáy lòng của hắn tất cả ý nghĩ toàn bộ phân tích đến cực kỳ thấu triệt. Cái này khiến Chu Du kinh hãi. Có lẽ phiếu kỵ tướng quân nhu trí, tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hắn trong bóng tối hô to, một người làm sao có khả năng nắm giữ siêu cường võ lực đồng thời, lại có dạng này mưu trí. Thượng tiên tại tạo ra con người thời điểm, vì sao sẽ chế tạo ra như vậy kinh thế thiên nhân? Chu Du nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao trước mắt phiếu kỵ tướng quân, trọn vẹn nhìn không ra có khuyết điểm gì? Viên Bân từ chủ vị đi xuống. Đi tới trước mặt Chu Du, mỉm cười nói, nào đó nghe nhạc phụ nói, Chu thị nhất tộc đối Viên gia có nhiều chiếu cố. Nào đó tại cái này cảm tạ. Nói lấy, hai tay của hắn hành lễ. Chu Du đội vã khoát tay, phiếu kỵ tướng quân như vậy, chết sát ta đây. Chúng ta Chu gia có khả năng giúp đỡ phiếu kỵ tướng quân ngủ lại ở đây, chính là chúng ta may mắn. Tướng quân tại bên ngoài thảo tặc căn dân, mà trong thành lại có kẻ xấu ngăn cản tướng quân ngủ lại. Quả thực tiểu nhân cử chỉ. Tôn Sách cao giọng phụ họa, đúng. Những cái kia nên chết Lư Giang thị tộc sau lưng làm trò xiếc, chỉ vì bản thân tư lợi. Quả thực không phải người. Phiếu kỵ tướng quân dạng này làm dân làm thiên hạ người tốt, bọn hắn lại dám tại sau lưng tính toán, thật là muốn ăn đòn. Phiếu kỵ tướng quân lần này tự mình dẫn đội trở về, nhìn những người kia còn dám hay không trong bóng tối chơi ngáng chân. Thân là từ bên ngoài đến người Tôn Sách, từ trước đến giờ đối bản những cái kia thị tộc tử đệ thấy ngứa mắt, muốn hắn mới bị phụ thân ký thác vào cái này thời điểm, cũng không có ít bị bản địa thị tộc tử đệ đến cửa khi nhục. Như không phải hắn còn có võ lực, trực tiếp nâng côn đánh lại, hắn không biết rõ muốn đối mặt như thế nào khuất đủ. Trên mặt Viên Bân nụ cười biến mất, ánh mắt biến đến sắc bén. Đã bản tướng hiện tại đã tới trước Lư Giang, cái kia tính toán sổ sách liền sẽ một chỗ tính toán. Vô luận Lư Giang vẫn là Dương Châu, hệ tại sau lưng đối ta Viên phủ âm thầm ra tay, một cái cũng sẽ không thả. Kiên định tiếng nói tại trong hành lang vang vọng ra. Chu Du chỉ cảm thấy đến trên mình run lên. Hắn thầm nghĩ, tới từ phiếu kỵ tướng quân trả thù, tuyệt đối là Lư Giang thị tộc thậm chí toàn bộ Giang Đông gia tộc không thể thừa nhận đả kích. Hắn lần nữa khắc sâu cảm thụ, chính mình làm ra quyết định có biết bao chính xác. Cự tuyệt bản địa thị tộc chèn ép viên phủ, là hắn đời này may mắn nhất quyết định. Phiếu Kỵ tướng quân. Tôn Sách đầy mắt nóng rực mở miệng, tại hạ nghe Tử Long sư phụ nói, Phiếu Kỵ tướng quân võ lực thiên hạ đệ nhất. Hắn hai tay ôm quyền nói, hy vọng Phiếu Kỵ tướng quân có khả năng chỉ điểm tại hạ một hai. Nào đó muốn chiến thắng Mã Siêu Mã Mạnh Khởi, để hắn gọi nào đó làm đại ca. Hắn không chút nào che giấu ý đồ của mình. Mã Siêu vụt đứng ra, tiểu tử ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Gia chủ có thể hướng dẫn ngươi, chẳng lẽ liền không thể hướng dẫn ta sao? Gia chủ. Hắn đồng dạng ôm quyền hành lễ, khẩn cầu, mong rằng gia chủ chỉ điểm. Nào đó muốn lần nữa đánh tơi bởi cái này không phục tiểu tử. Viên Bân mỉm cười, lần này trở về, bản tướng còn mang về mấy cái thống lĩnh. Các ngươi trước cùng bọn hắn nghiên cứu võ nghệ. Phụng Tiên. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Lữ Bố, phân phó nói, ngươi chỉ dạy hai người bọn họ một phen, không muốn phân trong phủ bên ngoài phủ, dốc lòng giáo dục là được. Ừm. Đứng dậy Lữ Bố hành lễ cao giọng trả lời. Nào đó chắc chắn sẽ tỉ mỉ giáo dục hai người, quyết không phụ gia chủ phó thác. Gia chủ. Trong phủ binh sĩ lần nữa tiến vào đại sảnh bẩm báo. Bên ngoài phủ có lưu dân tới trước đầu nhập vào. Ồ. Viên Vân hơi bất ngờ. Đi, chúng ta tiến đến nhìn một chút. Hắn đi trước nhanh chân đi ra ngoài cửa. Cái khác các thống lĩnh lập tức đi theo. Thu thập lưu dân thế nhưng Viên Vân an bài nhiệm vụ trọng yếu nhất, là viên phủ ngụ lại lưu giang căn bản nhất sách lược. Tất cả người cực kỳ trọng thị. Chương 464, lưu dân tìm tới, Liêu Hóa chương 464, lưu dân tìm tới, Liêu Hóa cổng phủ đệ bên ngoài, mười mấy cái quần áo lam lũ lưu dân chống gậy vô đứng thẳng chờ. Dẫn đội người trẻ tuổi nhìn thấy một đạo cao lớn tuấn lãng thân ảnh, mang theo một đám cường đại người bước nhanh đi ra, hắn lập tức lên trước ủy lệ dưới đất. Thảo dân chờ tới trước đầu nhập hậu tướng quân. Khẩn cầu hậu tướng quân cho chúng ta một miếng cơm ăn. Mười mấy cái lưu dân nháy mắt ủy lệ dưới đất, nhộn nhịp hô to cầu cơm. Trên đường phố Lư Giang bách tính dừng bước lại xem. Giang Ba câu thấp giọng nghị luận, các vị mời lên. Viên Bân đi tới gần, đích thân cúi người xuống, đem dẫn đầu trẻ tuổi lưu dân đỡ dậy. Cảm kích từ người trẻ tuổi trên mặt hiện lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, thân cư hậu tướng quân cao vị đại nhân vật, rõ ràng đối với hắn loại này thấp kém lưu dân lễ ngộ như thế. Dĩ nhiên đích thân đem hắn đỡ dậy. Như vậy tràng cảnh để hắn vô cùng cảm xúc. Quả nhiên, tới trước đi theo hậu tướng quân ý nghĩ vô cùng chính xác. Các vị, Viên Bân cất cao giọng nói, thu thập lại trợ giúp nghèo khổ bách tính, thủy chung là ta viên phủ muốn làm sự tình. Lời của hắn lập tức thiêu đốt tại trận lưu dân tâm tình. Các ngươi yên tâm. Hắn tiếp tục nói, các ngươi có thể đi theo viên phủ, tiến về viên phủ ngoài thành sản nghiệp bên trong đi theo khai thác đất đai, trồng trọt lương thực. Chỉ cần tại viên phủ cố gắng ngụ công, liền có một miếng cơm ăn. Vô luận chính các ngươi, vẫn là người nhà của các ngươi, cũng sẽ không đói bụng đến. Lời nói vừa ra, lưu dân ngay tại chỗ sôi trào. Cảm tạ hậu tướng quân. Tướng quân là thiên hạ lớn nhất thiện nhân. Dẫn đội trẻ tuổi lưu dân vô cùng kích động, toàn thân khẽ run hắn, nhìn về phía Viên Bân ánh mắt liền biến. Hắn cảm thán nói, nếu như chúng ta quê nhà quan viên, có hậu tướng quân một nửa đối đãi bách tính, thật là tốt biết bao a. Lời của hắn dẫn đến cái khác lưu dân cao giọng phản ứng. Xin hỏi vị tiểu ca này họ gì tên gì? Viên Bân mở miệng hỏi thăm. Trẻ tuổi lưu dân liền đội vàng hành lễ, trịnh trọng trả lời, thảo dân họ Quá Tiên Hóa. Cảm tạ hậu tướng quân thu lưu. Sau này tuyệt đối ra sức làm việc, tuyệt không có bất luận cái gì lười biếng. An viên phủ lương thực, trung thành viên phủ sự tình. Trương Phi nhảy ra, thu thanh nhắc nhở, hiện tại bọn ta gia chủ cũng không phải hậu tướng quân, đã thăng nhiệm Phiếu Kỵ tướng quân, hơn nữa còn phong làm hoàn hậu. Ồ, Liêu Hóa con người run mạnh. Hắn đội vã đổi giọng, thảo dân sau này tuyệt đối chung với Phiếu Kỵ tướng quân, vạn không dám có bất luận cái gì hay mớn. Viên Bân đưa tay vỗ vào trên bờ vai đối phương, không cần khẩn trương như vậy, sau đó dụng tâm làm việc liền có thể. Vân Trường, ngươi mang người đi an bài những lưu dân này. Liêu Hóa, ngươi theo ta vào phủ một lần. Liêu Hóa vô cùng kích động, hắn có tài đức gì lại có thể đi theo Phiếu Kỵ tướng quân vào phủ, hơn nữa còn một lần. Kích động hắn toàn thân run rẩy, đi lên viên phủ trước cửa bậc thang, Liêu Hóa cảm thấy chính mình phảng phất vượt qua thiên môn cá chép, nháy mắt đăng đường nhập thất, thân phận biến đến hoàn toàn khác biệt. Một cỗ lực lượng vô danh từ đáy lòng của hắn hiện lên, trùng kích huyết mạch của hắn, để hắn toàn thân tràn ngập dùng không hết lực lượng. Viên Bân mang theo Liêu Hóa cùng các thống lĩnh trở về đại sảnh. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền mở miệng nói, "Liêu Hóa, ngươi ngày trước là khăn vàng a?" T. Liêu Hóa ngay tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Tại bốn phía các thống lĩnh ánh mắt nhìn kỹ, hắn không có chút nào bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp hành lễ, hào phóng trả lời, chính xác như vậy. Hắn giận dữ nói, thế đạo gian nan, liên tục mấy năm mưa gió không thuận, nhưng quan phủ phân chia càng ngày càng nhiều, tiểu nhân cha mẹ chết đói, huynh đệ tỷ muội cũng lần lượt chết đi, chỉ có ta cái này khung xương vẫn còn tương đối cứng cỏi, rõ ràng sống đến bây giờ. Một vòng cười khổ từ trên mặt hắn hiện lên mà lên. Liêu Hoa vô cùng khó chịu, theo sau nghiêm sắc mặt, thu lại tâm tình khẩn cầu, Phiếu Kỵ tướng quân, ta tuy là khăn vàng dư nghiệt, thế nhưng chút lưu dân lại cũng đều là. Hắn quỳ lạy dưới đất, cất cao giọng nói, tiểu nhân nguyện ý đền tội, tất cả sự phạt từ một mình ta gánh chịu. Hy vọng Phiếu Kỵ tướng quân có khả năng thả mấy cái lưu dân kia. Nhà bọn hắn phá người vòng, bị khăn vàng cuốn theo, đã ăn tận thiên hạ cực khổ. Hy vọng Phiếu Kỵ tướng quân có thể cho bọn hắn mấy ngày cơm canh, để bọn hắn sống sót. Liêu Hóa âm thanh dần thấp, ban đầu hưng phấn đột nhiên biến mất đến không còn một mảnh. Đã Phiếu Kỵ tướng quân nhìn ra thân phận của hắn, hắn không muốn che giấu. Viên Bân tử chủ vị đi xuống, lần nữa phủ phục đi vị, dịu lên Liêu Hóa, tại đối phương khó có thể tin trong ánh mắt nói, bản tướng cực kỳ vui mừng, ngươi cũng không có giải thích cùng che giấu. Liêu Hóa con ngươi lại chấn, toàn bộ người không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Viên Bân tiếp tục nói, bản tướng còn biết, Khan Vàng trong đội ngũ có nhiều bị quân mang bách tính. Nhiều khi, những bách tính kia thân bất do kỷ, không phải bọn hắn muốn đi theo Khan Vàng, là Khan Vàng công phá bọn hắn trang tử, thúc ép bọn hắn đi theo, dùng khiến cho bọn hắn trở thành tiến công huyện thành tiên phong, để bọn hắn bán mạng đi tiêu hao quan quân chiến lực. Hết thảy đều là Khan Vàng sai, không tại các ngươi. Nước mắt cũng không dừng được nữa, vụ một tiếng từ Liêu Hóa trong hai mắt chảy xuống. Cảm tạ phiếu kỵ tướng quân lý giải. Liêu Hóa bên cạnh khóc vừa nói, nếu là thiên hạ quan biên đều có thể tượng phiếu kỵ tướng quân như vậy thương cảm bách tính, vì sao lại có bây giờ rằng dốc? Tất cả gian nan khốn khổ cùng trời có quan hệ, nhưng không phải thiên quyết định. Hễ triều đình thật tốt cứu trợ thiên hai, như thế nào xuất hiện nhiều như vậy lưu dân? Hễ triều đình khống chế thế gia hảo phú thôn tính đất này, như thế nào lại nhiều như vậy bách tính trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan? Liêu Hóa nước mắt không giảm trái lại còn tăng, đi qua cực khổ từng cái nổi lên trong lòng, để nguyên bản đã chết lặng hắn lần nữa bị thống khổ quét sạch. Đều đi qua. Viên Bân đưa tay vỗ vào Liêu Hóa trên bờ vai, sau đó chỉ cần cố gắng, sinh hoạt liền sẽ biến tốt. Bản tướng hy vọng ngươi có thể tại viên phủ bên trong phát huy năng lực của mình, tranh thủ đi theo bản tướng thu thập càng nhiều nghèo khổ bách tính, để những cái kia bị cướp đoạt đất đai bách tính tại Lư Giang nơi này lần nữa trải qua an ổn sinh hoạt, làm cho nghèo khổ người không hề bị thế gia hào phú ức hiếp. Không thể tin được ánh mắt tại Liêu Hóa trong mắt bạo phát, hai mắt manh chừng hắn, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được trong thai nghe được nói. Tiểu tử ngươi ngốc cái hơn. Trương Phi đứng dậy, thu thanh nói, bọn ta gia chủ xưa nay đã như vậy đối xử tử tế bách tính, tuy là đồng dạng tử đệ thế gia xuất thần, nhưng cùng những cái kia không có lương tâm tử đệ thế gia hoàn toàn khác biệt. Bọn ta gia chủ liền là thiên hạ nghèo khổ bách tính cứu tinh. Liêu Hóa lấy lại tinh thần, hắn lau khô khỏe mắt nước mắt, vội vàng nói, phiếu kỵ tướng quân thật là nghèo khổ bách tính cứu tinh hạ phàm. Hắn quỳ một gối xuống bái tại, cao giọng kiên định nói, thảo dân sau này nguyện đi theo phiếu kỵ tướng quân giải cứu thiên hạ nghèo khổ bách tính, vô luận trả giá cái gì để đánh đổi, đều sẽ đem hết khả năng đi theo phiếu kỵ tướng quân hành sự, thịt nát xương tan sẽ không tiếc. Âm thanh tại trong hành lang vang vọng ra, làm cho tại trận các thống lĩnh liên tiếp gật đầu. Tuy là cái này quần áo lam lũ trẻ tuổi lưu dân thân thể kém hơn quá nhiều, nhưng ít ra thái độ kiên định, nỗi lòng tốt hơn, hơi tập luyện một phen cũng coi như miễn cưỡng có thể sử dụng. Chương 465, trường thọ tử kim dòng. Chương 465, trường thọ tử kim dòng. Liêu Hóa, Viên Bân phân phó nói, đã ngươi đã đầu nhập viên phủ, hiện tại bản tướng giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mời phiếu kỵ tướng quân chỉ rõ. Liêu Hóa cao giọng đáp lại, mặt mũi tràn đầy xúc động. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua có khả năng đích thân đạt được phiếu kỵ tướng quân mệnh lệnh. Viên phủ tới trước Lư Giang dừng chân, liền là đánh lấy thu thập thiên hạ nghèo khổ bách tính ý niệm. Viên Bân nói, có lẽ ngươi tại lưu dân bên trong có nhiều quen biết người, hiện tại bản tướng mệnh ngươi tiến đến bốn phía thu lại lưu dân, nhưng có nguyện ý tới trước Lư Giang đi theo viên phủ người lao động, nguyện tới tất cả tới. Liêu Hóa vạn phần xúc động, thật thật sao? Nói chuyện đều biến đến cả lâm hắn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tin tưởng. Thật. Viên Bân mỉm cười trả lời, thật không thể lại thật. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhiệm vụ chủ yếu liền là thu lại lưu dân. Hắn nghiêm nghị nói, muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương thực, nhất thiết phải đem hết khả năng thu thập càng nhiều lưu dân tới trước Lư Giang an trí. Quá tốt rồi. Liêu Hóa xúc động đến nhận việc điểm ngay tại chỗ nhảy lên. Phiếu kỵ tướng quân yên tâm, nào đó tuyệt đối hết sức hành sự, nhất định mang đến càng nhiều lưu dân. Ngài không biết, có quá nhiều nghèo khổ bách tính chạy đến Hoang Sơn giã lĩnh. Bọn hắn nếu là biết phiếu kỵ tướng quân có thể làm cho bọn hắn mở trồng trọt, có phần cơm ăn, không biết rõ cao cỡ nào hưng. Tuyệt đối nghe tin tức, trực tiếp mang nhà mang người chạy tới. Trong núi sinh hoạt, quả thực cũng không phải là người qua. Tuy là cũng có thể miễn cưỡng tìm một chút ăn, nhưng vô luận giá thú, bệnh tật vẫn là sơn tặc, đều là nghèo khổ dân chúng tiên địch. Nhất là những sơn tặc kia, ăn người quả thực không nhà xương. Viên Bân tiếp tục mở miệng nói, mặt khác, Giả Hủ, Mã Đằng, Trân Nghiễm, Cao Thuận, Mi Chu, Tôn Cản. Tại phân phó của hắn phía dưới, mấy người vội vã đứng ra nghe lệnh. Các ngươi phụ trách thu thập an trí lưu dân làm việc, cùng Liêu Hóa cùng chấp hành nhiệm vụ này. Cụ thể như thế nào phân công hợp tác, từ Giả Hủ dẫn dắt các ngươi sau khi thương nghị xác định. Các ngươi thành lập tạm thời tiểu tổ, mệnh danh là thu thập lưu dân tiểu tổ. Từ giờ trở đi, lập tức có hiệu lực. Ừm. Giả Hủ dẫn dắt mấy người khác cao giọng trả lời. Rất có sĩ khí tiếng đáp lại hội tụ vào một chỗ, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Liêu Hóa song quyền nắm chặt, hắn chưa bao giờ nghĩ qua, chính mình một cái nghèo khổ lưu dân, lại có thể đi theo phiếu kỵ tướng quân bộ hạ hành sự. Đây là vinh quang của hắn, chí cao vinh quang. Ngày trước nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình, rõ ràng ở trước mắt phát sinh. Để Liêu Hóa sung đầy vô hạn nhiệt tình, hắn hận không thể lập tức liền mở ra chấp hành nhiệm vụ. Vô cùng vô tận lực lượng từ đáy lòng của hắn không ngừng hiện lên, làm cho hắn bởi vì hưng phấn mà toàn thân khẽ run. Viên Bân tại trong đầu mở ra hệ thống, xem xét Liêu Hóa dòng. Võ lực 76 trung nghĩa, kim, quả cảm ứng ngạnh, kim, trường thọ, tử kim, chờ một chút. Dòng tuy là thưa tớt, nhưng một đường nhìn xem tới Viên Bân thất kinh, Liêu Hóa rõ ràng nắm giữ tử kim dòng. Trường thọ. Liên tưởng đến Tam Quốc diễn nghĩa bên trong đối Liêu Hóa miêu tả, Viên Bân bừng tỉnh hiểu ra. Tham gia khởi nghĩa Hoàng Cân Liêu Hóa, cuối cùng chết bởi 264 năm. Tính đến tới chí ít sống đến hơn 90 tuổi. Chính là thời Tam Quốc dài nhất thọ người một trong. Nắm giữ trường thọ tử kim dòng hợp tình hợp lý. Kích động Viên Bân lập tức lựa chọn sao chép trường thọ dòng. Nháy mắt, hắn dòng trong bảng thêm ra mới một đầu tử kim dòng. Không có bất kỳ dòng có khả năng cùng đạo này đặc thù dòng so sánh. Liên Tân Thủy Hoàng đều ngăn cản không nổi trường thọ, là bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh hướng tới kéo dài tuổi thọ. Liêu Hóa, quả thật phúc tướng, không chỉ có thể cường hóa tuổi thọ của mình, còn có thể thông qua dòng cường hóa thủ hạ cái khác thống lĩnh tuổi thọ. Như vậy, đối với hắn thế lực tới nói, quả thực là vô cùng to lớn tăng cường. Ngẫm lại hơn 90 tuổi giả hủ, quay ra, coi như Tư Mã Nghi nhìn thấy, cũng đến hít vào một ngụm khí lạnh. Càng lâu càng độc, lão niên giả hủ uy lực tuyệt đối để thiên hạ bất luận kẻ nào lạnh run. Viên Bân Lực chú ý trở lại Liêu Hóa trên mình, vẫn tính có chút năng lực Liêu Hóa, trải qua bồi dưỡng sau cũng coi như nhưng tạo tài năng. Các phương diện năng lực tất nhiên trội hơn ngày trước quy tích. Viên Bân muốn đem cái này mấy cái hạng hai võ tướng hướng về hợp lại hình nhân mới bồi dưỡng. Chiến lực không đủ, vậy liền từ nội chính năng lực tới tiếp cận. An bài tốt tất cả mọi chuyện, Viên Bân tìm tới nhạc phụ Thái Ung. Ngay tại trong phủ giáo sư binh sĩ thủ lĩnh học Thái Ung, nhìn thấy Viên Bân tới trước lập tức ngừng tay đầu làm việc. Hiện thế, có chuyện gì? Không có bất kỳ giá đỡ, Thái Ung liền đội vàng tiến lên hỏi thăm. Nhạc phụ, Viên Bân mở miệng nói, ta hiện tại đã làm hoàn hầu. Ngày mai liền nhích người tiến về Hoàn huyện thị sát, muốn nhạc phụ đi cùng tiến đến. Ồ, Thái Ung lông mày nhíu lại, tất nhiên có thể. Bất quá, lão phu, tiến đến lại để làm gì đây? Hắn biết Viên Bân tất nhiên có chỗ an bài. Hoàn huyện mặt kia lớn nhất thị tộc chính là Kiều Huyền tiểu thị nhất tộc. Viên Bân vừa mới mở miệng, Thái Ung lập tức minh bạch. Hiền tế yên tâm, hắn vô cùng xác thực nói, từ tiền thân tại Lạc Dương lúc, lão phu cùng Kiều lão có nhiều gặp nhau. Lần này hồi lâu không gặp, tất nhiên muốn tâm tình một phen. Hiền tế nhưng có an bài, lão phu tận lực cùng Kiều lão kể ra. Viên Bân khẽ gật đầu. Cái kia nào đó liền yên tâm. Cuối cùng chúng ta Viên phủ khống chế Hoàn huyện, tất nhiên sẽ phá hoại Kiều phủ lợi ích. Còn cần có người từ đó nói rõ lợi và hại. Thái Ung nghiêm nghị trả lời, hiền tế yên tâm. Bất cứ lúc nào chỗ nào, lão phu đều sẽ đem hết toàn lực trợ giúp cùng ngươi. Gian mua ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, đã hiền tế đã làm hoàn hậu. Vô luận là ai, cũng không cách nào ngăn cản hiền tế. Trong triều đình truyền lại ra tin tức, thông qua hoàng đế Lưu Hồng hoàng mệnh, trong thời gian ngắn nhất truyền khắp thiên hạ. Hệ các nơi lưu dân, nhưng tự mình tiến về Lư Giang. Triều đình tại Lư Giang quy hoạch ra đặc biệt chính lệnh khu, trực thuộc ở hoàng đế, dùng tới an trí lưu dân. Tiến về người quan phủ các nơi không ngăn được. Đến người, Lư Giang đặc biệt chính lệnh khu sẽ ra mặt an trí, dẫn dắt lưu dân khai thác đất này, tiến hành đóng quân khai hoang, làm cho lưu dân có lương thực có thể ăn, có nhà có thể ở. Nguyên Lư Giang thái thú Lục Khang phục mệnh trở về Lạc Dương báo cáo công tác, đổi nhiệm địa phương khác của trưởng. Viên Bân thì bị bổ nhiệm làm Lư Giang đặc biệt chính lệnh khu của trưởng. Khác biệt với địa phương khác của trưởng, Lư Giang đặc biệt chính lệnh khu trực tiếp quyền sở hữu hoàng đế quản hạt. Vô luận Dương Châu vẫn là cái khác triều đình quan biên, đều không thể đối Lư Giang cảnh nội mỗi sự vụ tiến hành quấy nhiễu. Bổ nhiệm vừa ra, không chỉ Lạc Dương chấn động, thiên hạ vì đó đại động. Một chút chưa từng nghe qua Viên Bân đại danh địa phương nghèo khổ bách tính bảo trì quan sát. Bọn hắn thực tế không biết, triều đình làm ra như vậy một hạng sự tình, đến cùng là tốt là xấu. Bước lên to lớn nguy hiểm tiền đến, nếu là không có cơm ăn, nên làm gì là hảo. Đến lúc đó muốn trở về quê nhà đều không thể trở về. Nhưng cũng có chút gan lớn nghèo khổ bách tính. Cảm thấy lưu tại bản địa cũng là chết, chỉ bất quá chậm rãi bị mài chết. Còn không bằng bước lên nguy hiểm tiền đến, hệ trong truyền thuyết phiếu kỵ tướng quân thật theo triều đình mệnh lệnh làm việc, bọn hắn liền có những loại, có lương thực có thể ăn. Đó là bọn họ căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Chương 466, lựa chọn lãnh địa dòng, giáo hóa chương 466, lựa chọn lãnh địa dòng, giáo hóa ngược lại nát mệnh một đầu, chết cũng liền giải thoát rồi. Một chút bách tính bắt đầu quang minh chính đại hướng Lư Giang tiến lên. Các nơi ẩn nút khăn vàng dương nghiệt thì vô cùng kích động. Rất nhiều người đều là bị khăn vàng cuốn theo nghèo khổ bách tính. Triều đình ban bố chính lệnh, tương đương với cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Mặc dù không có nói rõ, bọn hắn những người này có thể tha tội. Nhưng thiên hạ nhiều nhất lưu dân, chẳng phải là bọn hắn những người này ư? Liệu đại đa số người cũng không tiếp tục muốn chôn tránh tại hoang sơn dã linh bên trong. Cuối cùng không có chút nào sinh hoạt bảo hộ sơn lĩnh, hệ tao ngộ một điểm khó khăn, liền là thành phiến người chết. Không có luật pháp dẫn đến nội bộ càng thêm hỗn loạn. Nhiều khi có người chết đi, cũng không biết là chết như thế nào. Càng ngày càng nhiều lưu dân mang nhà mang người rời khỏi hoang sơn giã lĩnh. Nhất là tránh né tại Dự Châu cảnh nội lưu dân, nghe tin tức phía sau càng là nhanh chóng hướng đi về phía Nam Động. Có triều đình mệnh lệnh, bọn hắn không cần tiếp tục phải trốn đông trốn tây, trực tiếp quang minh chính đại, ven đường ăn mày hướng Lư Giang tiến đến. Vô số lưu dân đội ngũ từ bốn phương tám hướng hướng Lư Giang hội tụ. Tất cả người ôm lấy cuối cùng chờ mong, hy vọng có thể thu được một chút hy vọng sống. Trong phủ đệ, Viên Bân tại trong đầu mở ra hệ thống. Hắn xem xét gần đây mở ra lãnh địa dòng. Lãnh địa, Hoàn huyện hiện đã tăng lên tới Lư Giang quận tạm thời là thật khống chế, chỉ có thể mở ra một đầu ban đầu lãnh địa dòng. Mời lựa chọn Viên Bân hướng phía dưới xem xét, 10 đạo dòng từng cái hiện ra. Phân biệt thuộc về khác biệt phương diện, đối lãnh địa phát triển đều có thừa cầm tác dụng. Giao hóa, huyện cấp huyện trong lĩnh vực bách tính phương diện tốc độ học tập thăng 2 thành giá luyện. Huyện cấp huyện trong lĩnh vực giá luyện phương diện tốc độ thăng 2 thành rèn đúc khai thác trồng trọt dệt thủy lợi bộ binh diễn luyện kỵ binh diễn luyện thủy quân diễn luyện. Một đám dòng nhìn xem tới, Viên Bân lòng tin đại chấn. Cùng lúc trước dòng hoàn toàn khác biệt. Thu được lãnh địa sau dòng, có thể tập thể gia trì. Toàn bộ trong lãnh địa tất cả mọi người sẽ thu được hiệu quả. Cái này khiến hắn đối tương lai phát triển tràn ngập vô cùng cường đại tự tin. Mặt khác, hắn xem xét đến lãnh địa dòng một đầu cuối cùng, còn có một đạo hiệu quả đặc biệt. Tăng lên, bộ hạ thành viên người dòng, có thể kèm theo lãnh địa quy mô sau khi tăng lên, chuyển biến thành lãnh địa cấp bậc dòng, ảnh hưởng trong lãnh địa tất cả người cụ thể hiệu quả căn cứ người khác nhau khác biệt tố chất, sinh ra ảnh hưởng hiệu quả có chỗ khác biệt lãnh địa hiện làm huyện cấp quy mô, mỗi người có thể tăng lên một đầu nô. Viên Bân ánh mắt bạo phát, coi như lại ngu rốt Trương Phi, cho bên trên giả hủ nhu trí dòng, chí ít cũng có thể hơi tăng lên một chút. Điều này đại biểu lấy Trương Phi từ một cái đơn thuần sông trận võ tướng, hướng về thống quân soái tài phát sinh tiến bộ. Vạn nhất ra chỉ lại thêm chút, nói không chắc liền có thể mở ra năng lực mới. Viên Bân càng nghĩ càng hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn mở ra càng cao quy mô lãnh địa dòng. Nhưng trước mắt hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất là trước thực khống chế hoàn huyện cùng toàn bộ Lư Giang trong quận tất cả huyện thành, thậm chí bao gồm Lư Giang thành. Lư Giang quận 14 huyện, toàn bộ cần tiếp quản. Nhưng bây giờ hắn thủ hạ quản lý nhân thủ lại có chút giật gấu ba bay. Thu được lãnh địa tuy tốt, nhưng cần nhân lực lại bạo tạc thức tăng lên. Hắn hơi suy tư sau, lựa chọn giáo hóa làm đầu thứ nhất lãnh địa dòng. Bù bù. Trong hệ thống vang lên huyền diệu âm thanh. Một đạo quang mang lấp lóe, theo sau giáo hóa dòng ghi vào Viên Bân dòng giới diện. Cùng người dòng khác biệt, mới nổi một đạo giới diện lãnh địa dòng, to như vậy trong bảng chỉ có giáo hóa một đạo dòng. Cùng hắn người lít nha lít nhít dòng bảng, tạo thành so sánh rõ ràng. Nhìn tới còn phải nỗ lực thu hoạch càng cao dòng mới được. Viên Bân trong bóng tối quyết định chủ kiến. Gần nhất nhiệm vụ chủ yếu, nhất định cần toàn bộ đặt ở lãnh địa dòng bên trên. Thời suy tư đến tiếp sau hành sự phương hướng, hắn liền rời đi gian phòng, tiến đến tìm nhạc phụ Thái Ung. Phủ đệ trong biệt lạc, Viên Bân tìm tới ngay tại giáo sư trên phủ nhân thủ kiến thức Thái Ung. Hiện thế, Thái Ung phát hiện Viên Bân tới trước, lập tức dừng lại, bước nhanh lên tiếp. Hắn biết, sự vụ tương đối nặng nề Viên Bân, tuyệt đối không có khả năng không có chuyện gì tới trước. Tất nhiên có chuyện quan trọng thương lượng. Nhạc phụ, Viên Bân nhanh chóng nói, hiện tại ta đã thành Lư Giang quận trưởng, ta muốn thành lập quan học. Tại Lư Giang thành bên trong giáo hóa bản thành bách tính tử nữ, từ quan phủ ra mặt, toàn thành 10 tuổi trở xuống hài đồng đều muốn tiến vào quan học bên trong học tập kiến thức căn bản, từ hiểu biết chữ nghĩa cùng cơ bản toán học bắt đầu. Quan học không muốn học phí, cũng không có bất luận cái gì phí tổn, thậm chí giữa chưa trả lại các hài tử nuôi cơm, nhưng phải tất yếu cầu từng nhà, không phân nam hài nữ hài, đều muốn tới trước học tập. Sau đó, các hài tử đem trong trường học được kiến thức mang về nhà, phụ trách truyền thụ cho bản gia đại nhân. Vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ cần học tập, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đối toàn bộ Lư Giang thành hoàn thành văn hóa xóa nạn mù chữ hành động, khiến người ta người có thể học viết chữ, người người đều nhưng rõ lý lẽ, hiểu tiến lùi. Cái này, Thái Ung mặt lộ vẻ khó xử, hơi điều chỉnh lời nói, hắn đề nghị, hiện thế, lão hủ cảm thấy ngươi ý nghĩ này phi thường tốt, nhưng mà thực tế chấp hành lên cũng là khó khăn trùng điệp. Quan phủ phát lệnh miễn phí giáo sư, bách tính tuyệt đối phản ứng, nhưng mỗi người trí lực có chỗ khác biệt, sợ là một chút bách tính vô pháp tượng tiểu hải cái kia học nhanh như vậy. Hơn nữa, coi như tiểu hải, cũng không nhất định mỗi người đều sẽ nhanh chóng học tập. Sợ là trong thời gian ngắn đều không thể hoàn thành hiện tế suy nghĩ loại kia hiệu quả. Lão hủ cảm giác, chỉ ít đến 1-2 năm mới có khả năng đạt tới hài đồng toàn bộ biết chữ học. Về phần toàn thành, sắc mặt mang khó khăn hắn không có tiếp tục nói hết, một chút lòng tin đều không có. Nhạc phụ yên tâm, Viên Bân tự tin trả lời, ta đã nghĩ đến ứng đối phương pháp. Ồ, Thái Ung ánh mắt sáng lên, là phương pháp gì? Mau nói tới nghe một chút. Từ trước đến giờ đối Viên Bân rất có lòng tin hắn, cực kỳ chờ mong nhìn thấy biện pháp mới. Đầu tiên, Viên Bân giới thiệu nói, đơn giản hóa chữ, làm cho văn tự lại càng dễ học tập, làm xóa nạn mù chữ hành động sáng tạo căn cơ. Nô. Thái Ung nuốt cằm, do dự suy tư, việc này tuy tốt, nhưng đến tiếp sau chúng ta cùng phần ngoài thông tin thời điểm, trong lãnh địa bách tính lại khó thực hiện. Không có việc gì. Viên Bân trả lời, lợi dụng chữ giản thể, là làm chúng ta nội bộ thông tin. Dạng này không chỉ có thể gia tăng học tập năng suất, còn có thể gia tăng viết năng suất, thậm chí còn có thể gia tăng cứng nhắc in ấn năng suất. Cũng đúng. Thái Ung ánh mắt càng sáng hơn mấy phần. Hiện tại hiền tế khống chế toàn bộ Lư Giang quận đại quyền, có thể thuận lợi phổ biến những chuyện này. Hắn càng nói càng hưng phấn. Toàn bộ quận mấy trăm ngàn người đều có thể hiểu biết chữ nghĩa, xuất khẩu thành thơ. Cái kia phải là dạng gì chẳng cảnh? Nếu là có thể đạt tới dạng kia cảnh tượng, hiền tế cùng lão hủ, tất nhiên sử sách có tiếng. Hơn nữa còn là lưu danh bách thế danh tiếng. Loại chuyện này, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chương 467, khảo thí kích nhân tâm, tiếp quản Lư Giang toàn cảnh. Chương 467, khảo thí kích nhân tâm, tiếp quản Lư Giang toàn cảnh. Mặt khác, ta có một kế, có thể làm cho toàn thành thậm chí toàn bộ quận bách tính, vô luận nam nữ già trẻ, đều sẽ điên cuồng học tập. Trong miệng Viên Bân lời nói ra, để Thái Ung lập tức nhìn không chớp mắt. Hiền tế mau nói đi. Xoa xoa tay hắn, đã kìm nén không được tâm tình kích động. Viên Bân nói, khảo thí, hàng năm tiến hành 2 lần tới 4 lần khảo thí, không phân tuổi tác, không phân giới tính, chỉ cần đạt tới tương ứng hợp cách phân số, quan phủ liền cho an bài làm việc. Tại các ngành các nghề trung thành làm thống lĩnh, trong đó thành tích ưu dị lại thực tế năng lực làm việc xông ra người, còn có thể đặc biệt để bạn tiến vào trong quan phủ trở thành tiểu quan lại. Thái Ung hai mắt trợn trừng, cái này có thể được không? Nếu là triều đình mặt kia biết được. Nhạc phụ yên tâm. Viên Bân tự tin trả lời, hiện tại ta chỉ huy Lư Giang, làm đặc biệt chính lệnh khu. Đã đặc biệt, liền cần cùng hắn địa phương khác biệt. Đến phía trước ta đã cùng bệ hạ khơi thông qua. Lư Giang thành vô luận sự vụ lớn nhỏ, đều từ ta tùy ý thay đổi. Chỉ cần sang năm cuối năm, cho hoàng đế nội khố tiến cống đầy đủ tiền lương liền có thể. Thì ra là thế. Thái Ung bừng tỉnh hiểu ra. Hiện thế thật là đi một bước nhìn mười bước. Có lẽ sớm đã thích đáng an bài tốt hết thảy. Đã ngươi giống như cái này chủ tính, vậy lão hủ liền theo lệnh hành sự. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối đem hết toàn lực. Viên Bân tiếp tục bàn giao nói, nhạc phụ, ngài hiện tại khẩn yếu nhất nhiệm vụ là từ quan học hiệu trưởng thân phận xuất phát hành sự, không phải để ngài tự thân đi làm giáo sư học sinh, mà là tranh thủ trong phủ phát hiện cùng để bạn càng nhiều thích hợp trở thành người lao sư. Quản lý lại cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ, để bọn hắn đi truyền thụ học sinh kiến thức. Đồng thời, ta muốn cũng không phải các học sinh học tập cổ tịch chờ văn học. Lư Giang trong quận bách tính, có lẽ càng nhiều học tập càng là thật hơn thời gian lại trong thời gian ngắn có thể dùng tới kiến thức. Thì như đơn giản toán học tính toán, đủ loại thi công công nghệ các loại. Đến tiếp sau ta sẽ cho nhạc phụ cung cấp tương ứng tài liệu giảng dạy. Đồng thời để giả hủ cùng mi trúc trợ giúp nhạc phụ tạo dựng quan học cơ bản kết cấu. Ngài phụ trách toàn cục chủ tính chung là được. Tốt. Thái Ung ánh mắt nhấp nháy. Chỉ cần có thể giáo hóa bách tính, hết thảy đều nghe hiền tế an bài. Liên như hiền tế ngày trước giáo dục trong phủ thống linh nói, lão hủ là một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Hiền tế hạ lệnh là được. Viên Bân dùng sức gật đầu. Thái Ung tuyệt đối ủng hộ thái độ làm cho hắn cực kỳ thích thú. Hắn cùng đối phương nhanh chóng bàn bạc một phen, đem tạo dựng cơ cấu kiến thức đại khái kể ra. Thái Ung nghe liên tục gật đầu. Viên Bân rời khỏi, tiến về quan tự đại sảnh. Tập kết võ tướng hắn lập tức hạ lệnh. Mỗi người dẫn dắt 100 sĩ tốt, tiến về Lư Giang các nơi huyện thành. Việc nhỏ tiếp quản bản thành quan phủ quyền lợi, chuẩn bị phối hợp quận thành hành sự, tiến hành trong quận triệt để biến đổi sự tình. Ừm. Vang dội tiếng trả lời tại trong hành lang vang rền. Tất cả người vô cùng kích động. Cuối cùng, bọn hắn muốn tại gia chủ dẫn dắt tới, đối Lư Giang quan phủ tiến hành biến đổi. Đó là xuất thân thấp hèn tất cả người, tha thiết ước mơ kinh thiên chỉ biến. Từ nay về sau, Lư Giang cảnh nội không còn có thế gia hảo phú khống chế nâng hiếu liêm, không còn có dùng xuất thân đánh giá một người chuyện tương lai. Sẽ không bao giờ lại có quan phủ cấu kết bản địa thị tộc, ước hiếp nghèo khổ bách tính. Hơn 40 vạn Lư Giang bách tính, cuối cùng có thể trở mình. Có thể tại gia chủ dẫn dắt tới, trải qua cuộc sống an ổn. Mặt khác, Viên Bân tiếp tục phân phó nói, các ngươi đến huyện thành, tiếp quản quan phủ quyền lực sau. Trước tiên chiêu mộ dân binh, trước kéo một chi đội ngũ. Tiếp đó nhanh chóng phong tỏa toàn thành, tiến hành bách tính tố khổ hành động lớn. Để dân chúng toàn thành, đem bọn hắn bị ước hiếp cùng bị cướp đoạt sự tình toàn bộ nói ra. Nhưng có nhân chứng vật chứng, trực tiếp hạ lệnh bắt người. Vô luận là ai, vô luận có quyền gì, vô luận có bối cảnh gì, toàn bộ không quan tâm, nhưng có chạm đến luật pháp sự tình, nghiêm trị không tha. Ừm. Trong hành lang một đám các thống lĩnh cao giọng trả lời, tất cả người nắm chặt nắm đấm. Đại bộ phận thống lĩnh tại Thanh Châu chấp hành qua quét sạch tế tự loạn tượng hoạt động, làm cho bọn hắn nắm giữ đầy đủ kinh nghiệm, tại Lư Giang trong dân chúng tiến hành tố khổ đại hội. Mấy cái không có tham dự qua hành động võ tướng, thì trong bóng tối nghĩ đến, nhất định phải cùng người khác tỉnh giáo, lập tức hành động. Kèm theo Viên Bân ra lệnh một tiếng, quan tự trong hành lang tất cả võ tướng nối đuôi nhau mà ra. Không có bất kỳ người nào muốn lạc hậu tại người khác. Mỗi cái đấy lòng dồn đủ khí lực, đều muốn tại tiến về huyện thành bên trong làm ra một chút chiến tích. Gia chủ chuyện phân phó, để tất cả các thống lĩnh cảm nhận được, Lư Giang dân tâm sở hướng. Toàn bộ Lư Giang cảnh nội đều sẽ ca tụng gia chủ danh hảo. Nghiêng trời lệch đất, từ Lư Giang mở ra. Giao phó xong nhiệm vụ, Viên Bân tiến về Chu thị phủ đệ. Tại hắn tra xét phía dưới, đối với Chu Du cái này mới qua 10 tuổi thiếu niên, có tiến hơn một bước hiểu rõ. Tuy là còn trẻ, nhưng Chu Du đối toàn bộ Chu gia quyết định, có siêu việt tuổi tác khống chế. Chu Du phụ thân tại bên ngoài làm quan, trong nhà tất cả mọi chuyện đều từ Chu Du làm chủ. Chu Du mẫu thân đối nó nói gì nghe nấy. Phiếu kỵ tướng quân đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Nghe hỏi từ trong phủ bước nhanh chạy ra Chu Du, sắc mặt mang theo hưng phấn, cùng một chút cẩn thận. Phiếu kỵ tướng quân đích thân tới trước, thậm chí ngay cả tùy tùng đều không có mang. Đủ để gặp thành ý của đối phương, cùng tất có chuyện quan trọng thương lượng. Hán đích thân dẫn đường, mang theo Viên Bân hướng trong phủ đi đến. Công cẩn, bá phủ đây. Viên Bân vừa đi vừa hỏi. Hắn không thấy cái kia cùng Chu Du như hình với bóng thiếu niên. Chu Du cười khổ trả lời, bá phủ từ lúc Viên phủ ngủ lại Lư Giang đến nay, liền ngày đêm chờ tại Viên phủ bên trong, ăn ở đều tại mặt kia, mỗi ngày mỗi đêm không ngừng cùng Viên phủ thống lĩnh tỉ thí, toàn tâm ma luyện võ nghệ, sớm đã đem ta cái này bạn thân quên ở sau đầu. Viên Bân cười nói, bá phủ từ trước đến giờ hảo võ, mới thấy nhiều như vậy lợi hại thống lĩnh, tự nhiên vô pháp tự kiềm chế, công cần chớ có trách cứ. Không không không, Chu Du lắc đầu liên tục nói, bá phủ có thể giống như cái này hăm hở tiến lên cơ hội, thân là bạn thân ta làm hắn cao hứng. Hơn nữa, ta từ Viên phủ đội ngũ đến sau, cũng từ thái sư nơi đó học được rất nhiều học thức, lại tùy tùng văn hòa tiên sinh nghiên cứu thảo luận chủ tính, tại hạ cũng thu được rất nhiều tăng lên. Phi thường cảm tạ phiếu kỵ tướng quân, có thể để chúng ta hai người thu được như vậy tăng lên cơ hội. Lúc đi Viên Bân chuyển đề tài, hỏi, công cẩn, ngươi đối thiên hạ đại thế, có ý nghĩ gì? Chu Du thầm nghĩ, tới. Chắc hẳn đây cũng là phiếu kỵ tướng quân cái này tới mục đích. Hắn hơi suy tư, theo sau vô cùng trịnh trọng biểu tình cùng ngữ khí trả lời, thiên hạ. Tân loạn. Ồ. Viên Bân lông mày nhíu lại, công cẩn còn trẻ, vì sao lại có ý tưởng này? Chu Du lại kiên định nói, trước bây giờ triều đình bị gian ngông cuồng khống chế, bệ hạ năng mặc dù không lớn, nhưng trầm mê tự sắc, thân thể tất nhiên bị móc sạch. Hai cái hoàng tử còn trẻ, lại phân biệt thuộc về ngoại thích cùng thái giám tập đoàn. Hễ bệ hạ thân thể có chỗ khó chịu, thậm chí, hắn hơi dừng lại, theo sau càng thêm kiên định nói, sau đó tất có đại loạn. Chương 468, Chu Du tỏ thái độ, hoàn huyện tiểu gia sinh loạn. Chương 468, Chu Du tỏ thái độ, hoàn huyện tiểu gia sinh loạn. Biên Bân liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Du, mười mấy tuổi niên kỷ, lại có thể nắm giữ như vậy kiến thức, đủ để chứng minh, rất nhiều người tại gia đời thời điểm liền đã mang đến người khác không có khả năng siêu việt năng lực. Viên Bân thu lại suy nghĩ, mắt hắn híp lại hỏi thăm, cái kia, không biết Chu gia tại tương lai có tính toán gì không? Chu Du không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời, phiếu kỵ tướng quân mang binh chinh phạt khăn vàng, thảo tặc an dân, lại đầy đủ tra xét dân gian khó khăn. Biết do khăn vàng bên trong lưu dân không dễ. Chiến lược như vậy, phẩm đức, nhân nghĩa đều trong nhân thế hiếm có. Hệ thiên hạ có loạn, có thể an thiên hạ người, hẳn là phiếu kỵ tướng quân. Ta mặc dù còn trẻ, nhưng cũng biết chim khôn biết chọn cây mà đậu lý lẽ. Hơn nữa, ta Chu Du Chu Công Cẩn cũng có thể làm Chu gia chủ. Hắn chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói, từ nay về sau, ta Chu gia dùng phiếu kỵ tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô luận xảy ra tình huống gì, vô luận thiên hạ như thế nào biến hóa, ta Chu gia chắc chắn sẽ trung thành đi theo phiếu kỵ tướng quân, tuyệt không bất luận cái gì phản bội. Thiếu niên thanh âm kiên định vang lên, để Viên Bân cảm nhận được tới từ Chu Du quyết ý, nhưng hắn biết, Chu Du hiện tại tỏ thái độ, cùng biên phủ bên trên những cái kia thống lĩnh khác biệt, vẫn chỉ là gia tộc lựa chọn lợi ích, mà cùng hắn đứng ở một chỗ. Muốn Chu Du triệt để tiến vào biên phủ, trở thành giả hủ cái kia làm biên phủ chủ tính lưu sĩ, còn cần một đoạn thời gian. Bất quá, Chu Du trước mắt cực kỳ còn trẻ, còn có nhiều hơn bồi dưỡng không gian. Hắn quyết định đại lực bồi dưỡng Chu Du, làm so đấu nguyên bản quy tích bên trong biến đến càng thêm xuất sắc. Công Cẩn, Viên Bân thay đổi chủ đề. Hắn trầm giọng nói, hy vọng có một ngày, ngươi có thể nhớ hôm nay nói. Ngửa đầu nhìn trời, hắn giận dữ nói, nhiều khi, thế sự bọc trước người vào, căn bản không chọn. Hắn buồn vô cớ để Chu Du nghĩ kỹ, nhưng mơ hồ không rõ lời nói, lại để Chu Du trong lúc nhất thời vô pháp chân chính lĩnh hội thâm ý trong đó. Nhưng Chu Du nhưng biết rõ, hệ từ phiếu kỵ tướng quân trong miệng kể ra mà ra lời nói, tuyệt đối nắm giữ sâu nhất ý nghĩa. Về phần đến tuột cùng là ý gì, vậy cũng chỉ có thể giao cho thời gian. Nhưng hắn thấy được Viên Bân đối đãi lưu dân làm việc, để thật sâu khắc cảm thụ đối phương đối đãi nghèo khổ bách tính thái độ. Hệ thiên hạ nhiều mấy cái phiếu kỵ tướng quân dạng này thiện nhân, bách tính cũng sẽ không qua cái kia đau khổ. Chu Du tuy là thân là thị tộc tử đệ, nhưng nắm giữ một khỏa thương cảm phổ thông bách tính trái tim. Hắn thấy rất nhiều giang đông thị tộc làm quá phận, dựa vào cái gì muốn trắng trợn thôn tính phổ thông bách tính đất này? Chẳng lẽ nhân sinh liền là không ngừng truy cầu càng cao tài phú, không có chút nào lý tưởng khôi lỗi con đường ư? Hắn đừng đuổi theo cầu tài giàu, hắn muốn truy cầu tầng thứ cao hơn. Mà loại kia cấp độ, hắn chỉ ở Viên Bân trên mình nhìn thấy. Công Cẩn, Viên Bân mở miệng lần nữa, ngươi sau này đi theo thái sư hành sự. Tại sáng lập quan học bên trong, giáo sư phổ thông bách tính hài đồng học viết chữ, bản tướng đến tiếp sau cung cấp tài liệu giảng dạy, làm cho Lư Giang thành bên trong bách tính hài đồng có thể học tập đến rất nhiều thiết thực kiến thức hữu dụng cùng kỹ thuật. Ngươi nguyện ý không? Nguyện ý. Chu Du cao giọng đáp lại, tất nhiên nguyện ý. Có khả năng giáo hóa bách tính, chính là nào đó ý nguyện xưa. Khó được phiếu kỵ tướng quân giống như cái này bao la hùng vị ý nghĩ. Đây là ngày trước bất kỳ quan viên nào cùng thị tộc cũng sẽ không làm rộng lớn sự tình. Có khả năng gia nhập trong đó, trở thành một phần tử, tuyệt đối là nào đó may mắn vận. Nào đó tất dốc hết toàn lực, hết sức vì đó. Viên Bân khẽ gật đầu đáp lại, mặt khác, hắn bàn giao nói, thời gian nhàn hạ, ngươi nhưng tiến đến tỉnh giáo Văn Hòa Tiên Sinh. Liên quan tới mưu lược phương diện, Văn Hòa Tiên Sinh càng có độc đáo lý giải. Hy vọng ngươi có thể từ đó học tập nhiều hơn. Chu Du dùng sức gật đầu, tại hạ có khả năng rõ ràng cảm nhận được, phiếu kỵ tướng quân bồi dưỡng tại hạ ý nghĩ. Nào đó tất không cô phụ phiếu kỵ tướng quân bồi dưỡng. Kiên định tiếng nói từ trong miệng hắn kể ra mà ra, hắn đối Viên Bân càng thêm kính nể. An bài tốt hết thảy Viên Bân, mang lên mấy cái tùy tùng, lập tức ra roi thúc ngựa, thẳng đến Hoàn huyện mà đi. Tiểu phủ, thân là Hoàn huyện thứ nhất thị tộc phủ đệ, tại bóng đêm phủ xuống phía dưới lại dị thường bận rộn. Nhanh nhanh nhanh. Lão quản gia thúc giục nói, lão gia gia cái này bệnh bộ phát nặng, nhanh chóng thành mời Lan Trung. Tiểu Huyền ăn xong cơm tối phía sau, đột nhiên ôm ngực ngã quỵ, nháy mắt làm cho cả phủ đệ vô cùng lộn xộn. Quản gia càng là kinh hồn tán đảm. Không có nhi tử, hai cái nữ nhi còn nhỏ tuổi. Hễ chủ nhân một bệnh cũng nổi, cái này nguyên bản an ổn phủ đệ, tất nhiên sẽ bị trời giáng tai ương. Hai cái tiểu chủ nhân căn bản thật không đến to lớn phủ đệ. Lại càng không cần phải nói hai cái tiểu chủ nhân vẫn là thân nữ nhi, cũng vẫn chưa tới tìm phu quân nhân kỷ. A. Đứng ở trong viện Lạc lão quản gia ngửa đầu thở dài. Ngày trước không người dám tại nhìn trộm tiểu phủ gia nghiệp, nhưng nếu như chủ nhân thân thể xảy ra vấn đề, tiểu gia ắt gặp kẻ xấu nhớ. Hắn không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó tuổi nhỏ hai cái tiểu chủ nhân sẽ đối mặt như thế nào khốc liệt. Lão quản gia càng nghĩ càng khó mà an ổn. Gặp quá nhiều hung tàn sự tình hắn, biết rõ nhân tính nhưng cũng không thiện, thậm chí có thể nói vô cùng nguy hiểm. Coi như người hiền lành đến đâu, đối mặt to lớn lợi ích thời điểm, cũng sẽ bị âm tào địa phủ bên trong ác quỷ mê hoặc, từ đó lựa chọn hèn hạ nhất thủ đoạn, nuốt vào nguyên bản không thuộc về mình lợi ích. Sau một nén nhang, huyện thành bên trong tốt nhất làng trung đội vàng tới trước, đi theo tới trước còn có trong thành mặt khác một hộ thị tộc trẻ tuổi đích tử. Giả vờ thúc phụ thế nào? Tới từ đối phương lo lắng hỏi thăm, lại không để lão quản gia cảm nhận được bất luận cái gì tình nghĩa. Ngược lại từ đối phương thái độ bên trong, cảm nhận được một chút hưng phấn. Lão quản gia biết rõ, người này nhìn trộm tiểu gia hai nữ không biết dài bao nhiêu thời gian, mà mục đích cuối cùng nhất, liền là không con tiểu gia sản nghiệp. Xin lỗi, trong phủ có việc, tạm thời không thể tiếp đại Viên công tử, mong được tha thứ. Lão quản gia nhanh chóng nói, tiễn khách. Ai? Viên công tử đưa tay cắt ngang lão quản gia lời nói. Tiểu phủ có việc, liền là ta Viên gia có việc. Cảm tạ. Lão quản gia lần nữa tranh đoạt quyền nói chuyện, tiểu gia tạm thời không cần trợ giúp. Lúc này vô pháp tiếp đại Viên công tử, còn mời rời đi trước. Ngày mai tiểu gia chắc chắn sẽ phái người tiến đến cảm tạ. Viên công tử căn bản không đi. Hai mắt nhất chuyển hắn nói, cái này lang trung chính là đi theo nào đó xe ngựa tới trước. như không phải nào đó dùng xe ngựa mang đến, như thế nào tới nhanh như vậy? Mong rằng lão quản gia chớ có suy nghĩ nhiều, cái nào đó bất quá muốn giúp bận bịu xuất lực. Tiểu phủ lo lắng như thế, hẳn là có người bệnh cấp tính. Tại cái này trì hoãn thời gian đúng là không đúng, lão quản gia nên lập tức mang Lang Trung tiến đến khám bệnh mới là. Lão quản gia bất đắc dĩ, đối phương nhờ cậy không đi, hắn mặc dù có thể ứng đối, nhưng lão gia bệnh trì hoãn không nổi. Đã như vậy, công tử tùy tiện. Hắn lập tức quay người, dẫn dắt Lang Trung hướng trong hành lang đi đến. Phụ thân, ngươi thế nào? Trả lời nữ nhi a. 7 tuổi tiểu kiều nhào vào kiều huyền trên mình nỉ non, không chiếm được phụ thân đáp lại nàng, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Muội muội, chớ có như vậy. 9 tuổi đại kiều dùng sức quăng lên tiểu kiều, chúng ta không nên ở chỗ này ở giữa nhiễu loạn. Chương 469, đại kiều tiểu kiều chạy trốn. Chương 469, đại kiều tiểu kiều chạy trốn bị tỷ tỷ quăng lên tiểu kiều cố nén nước mắt, ngoan ngoan đứng ở một bên, nhìn chăm chăm đổ vào trên giường phụ thân, nhìn không chớp mắt. Đại kiều tuy là khuyên giải muội muội, nhưng nàng lại trong lòng không đáy, túm lấy tiểu kiều tay, không ngừng run nhẹ nhẹ, đem còn tuổi nhỏ nàng, đáy lòng kinh hoàng bộc lộ. Hai vị tiểu gia tiểu thư yên tâm. Viên công tử lên trước một bước, cất cao giọng nói, có ta Viên Mỗ người tại, tuyệt đối sẽ không để tiểu lão bị bất luận cái gì ốm đau, nhất định sẽ chữa tốt. Lão quản gia vội vã ngăn tại đại kiều tiểu kiều trước người, lần nữa sau khi hành lễ nói, xin lỗi, Viên công tử, tiểu gia có việc, vô pháp tiếp đãi, mong rằng công tử đi trước cách. Lời của hắn còn không nói xong, liền bị Viên công tử cao giọng uống đoạn. Ngươi người lão nô này, ngón tay lão quản gia, Viên công tử quát lớn, như vậy vội vã đuổi ta đi, có phải hay không muốn độc chết tiểu lão, từ đó chiếm lấy tiểu gia cơ nghiệp? Không không không. Lão quản gia ngay tại chỗ kinh hoàng, liên tục khoát tay làm sáng tỏ. Không có. Lão nô tuyệt không ý này. Hừ. Viên công tử lại uống, còn dám ngụy biện. Nào đó nhìn liền là như vậy. Bằng không vì sao muốn lưng con ta cái này tiểu lão tiểu hữu hành sự? Nhất định là trong đó có khác. Nào đó hôm nay tất tại nơi đây, tận mắt chứng kiến trị liệu tiểu lão sự tình. Chờ một chút. Đại kiều từ quản gia sau lưng chuyển ra, kiên cường nói, xin lỗi, Viên công tử. Cái này là ta tiểu gia việc tư. Cũng không hy vọng ngoại nhân quan sát, mong rằng Viên công tử rời đi trước. Sau này, tiểu nữ tất làm phụ quan tiến về Viên phủ trình lên lễ bật, dùng báo hôm nay lãnh đạm lễ. Viên công tử sững sờ, hắn không nghĩ tới tiểu lão nữ nhi còn nhỏ tuổi, lại giống như cái này kiến thức cùng chờ sự tình chi đạo. Mời Viên công tử rời đi. Lão quản gia lập tức lên trước kéo túm. Đừng quăng. Viên công tử một bên dùng sức xé rách, một bên bị lão quản gia không thể nghi ngờ lực đạo mang theo đi ra ngoài. Tỷ tỷ, tiểu kiều đi đến đại kiều bên cạnh, nhích lại gần lô thai hỏi thăm, đến cùng chúng ta có thể tín nhiệm người nào đây? Đại kiều nheo mắt lại, thấp giọng nói, chính mình. Bất quá, đối với ngoại nhân, lão quản gia thân ở kiều phủ mấy chục năm, vẫn là tạm thời có thể tín nhiệm. Nhưng trong nhà có biến, khó tránh khỏi có ngày 7 tháng một âm lịch lâu sinh biến tâm. Nếu chỉ còn lại chúng ta hai cái ấu nữ, sợ là sau này vô pháp giữ vững gia nghiệp. A, một tiếng không phù hợp tuổi tác thở dài âm hưởng đến. Đại kiều bất đắc dĩ lắc đầu. Lang Trung nhanh chóng khám và chữa bệnh, nhưng không nói một lời. Toàn bộ đại sảnh lâm vào vô cùng đè nén bầu không khí bên trong. A, đại kiều nhíu mày, thế nào quản gia vẫn chưa về? Nàng rón rén, trộm đi đến đại sảnh cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua khe hở nhìn lại. Liếc nhìn Viên công tử kéo lấy lao quản gia không rõ sinh tử thân thể, hướng tối tăm trong góc đi đến. T. Đại kiều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia Viên công tử từ trong góc đi ra, rõ ràng cho mang tới mấy cái tùy tùng làm màu sắc. Mấy người nhanh chóng phân tán, tiến về mỗi vườn. Đại kiều cũng không dám lại có bất luận cái gì trì hoãn, quay người liền chạy. Một cái quăng lên tiểu kiều, đầu nàng cũng không hồi chiều trong nội viện chạy tới. Từ trước đến giờ thông minh tiểu kiều, cố nén trong mắt nước mắt. Nhu thuận nàng không có hỏi nhiều, nhưng nàng lại biết, tất nhiên phát sinh cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Các nàng hai tỷ mọi người sắp sửa gặp phải hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Không có chút gì do dự, đại kiều túm lấy tiểu kiều một đường chạy trốn, không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp từ phủ đệ cửa sau chạy ra. Không thể tin được bất luận cái gì nô buộc, đại kiều mang theo muội muội chạy lên đường phố. Mặc dù không có mục đích, nhưng nàng lại biết, hiện tại hai tỷ mọi người lưu tại trên phủ, cũng căn bản vô pháp ngăn chặn đến lòng xấu xa Viên công tử. Người đây, trở về trong hành lang Viên công tử, nhìn bốn phía một vòng, không có phát hiện tiểu gia hai tỷ mọi thân ảnh. Không để ý tới quá nhiều hắn, trực tiếp đi đến Lang Trung bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm, tiểu lão như thế nào? Lang Trung một bên thu dược giường, một bên trả lời, tâm lực sụp đổ, cứu không thể cứu. Viên công tử nhẫn mại hưng phấn, nói thẳng, khám và chữa bệnh phí tổn. Lời nói vừa tới một nửa, hắn từ trong ống tay áo rút ra dao găm liền đâm. Phốc phốc. Lang Trung mặt mũi tràn đầy không thể tin được, ngã trong vũng máu. Viên công tử nhanh chóng hành động, dao găm nhét vào Lang Trung trong tay thi thể, tiếp đó đối nằm tại trên giường tiểu lão mạnh mẽ một đao đâm tới. An bài tốt hiện trường, hắn ngoài chiều chạy tới, hô lớn nói, không tốt, giết người. Quản gia cấu kết Lang Trung giết tiểu lão. Tiếng gọi kinh động tiểu phủ. Nô bộc tỷ nữ nghe hỏi chạy đến. Trong hành lang hai cỗ thi thể, rung động tất cả người ánh mắt. Ứng. Có lẽ nhanh chóng thông báo quan phủ. Có tỷ nữ khiếp đảm nói. Ba. Viên công tử một bàn tay vuốt qua, thông báo cái rắm. Hiện nay, huyện lệnh bị điều đi, còn không biết lúc nào an bài mới tới quan viên. Bản công tử liền là huyện thành bên trong nhất có uy vọng người. Không khỏi bản công tử chủ trì đại cục, ai lại có thể chủ trì. Hắn đối trong hành lang 20 cái nô bộc tỷ nữ kêu gọi đầu hàng, các ngươi yên tâm. Bản công tử họ Viên, chính là tân nhiệm Lư Giang quận trưởng biên tướng quân bà con xa. Tiêu phủ bên trong phát sinh như vậy kinh thiên biến đổi lớn, bản công tử chắc chắn sẽ phái người báo cáo viên của trưởng. Tuyệt đối xử trí nơi đây ăn nô, làm cho kiểu lao trên trời có linh thiêng có thể an ủi. Mấy lời nói kể ra mà ra, trong hành lang nô bộc cùng tỷ nữ lặng ngắt như tờ. Viên công tử cùng viên quân trưởng, thân là cùng họ, để tại trận hạ nhân không dám phản kháng. Quân trưởng đây chính là bọn hắn loại này nô bộc căn bản là không có cách đối kháng đại nhân vật. Về phần trận tướng, bọn hắn không thấy, cũng không biết như thế nào xác định. Viên công tử lập tức tuyên bố, tất cả người cấm túc, không cho phép phóng ra phủ đệ một bước. Mặt khác, nhìn kỹ tiểu gia hai cái nữ nhi, công tử, không tốt, không tìm được cái kia hai cái ấu nữ. Một cái tùy tung bước nhanh chạy vào, hốt hoảng lời nói chọc viên công tử biểu tình biến đổi. Phế vật, hắn mắng chửi nói, có thể nào không tìm được? Lập tức mang lên bản phủ nô bộc tiến đến tìm. Coi như lật cái đấy nhìn lên, cũng phải tìm đến tiểu gia hai nữ. Hai cái này nữ hải, thế nhưng hắn trưởng không tiểu phụ sản nghiệp trọng yếu nhân vật, sao có thể ném? Mặt khác, phái người hồi phủ, đem phòng kế toán mang đến. Nhớ để nó mang lên bút mực giấy nghiên, nhanh chóng chấp hành. Tại hắn liên tục phân phó xuống, thủ hạ tùy tùng nhanh chóng hành động. Một phen an bài sau, trưởng phòng ngụy tạo hô nước, ký viên công tử cùng đại kiều cùng kiều lao ký tên. Cầm trong tay hô nước, đứng ở trong thư phòng viên công tử xem đi xem lại. Theo sau tỉ mỉ nắm chặt ống tay áo, khoe miệng nhảy lên, hắn cười nói, thật là niềm vui ngoài ý muốn đây. Không nghĩ tới, nhớ thật lâu kiều gia, rõ ràng dễ dàng như vậy thu hết. Chỉ cần an bài tốt kiều gia nô bộc, lại giải quyết cái kia hai cái ấu nữ. Nheo mắt lại viên công tử, dưới đáy lòng vô hạn tha hồ suy nghĩ. Hô, hô, không dám dừng lại ngừng đại kiều túm lấy tiểu kiều chạy trốn. Chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi, tiếp đó lại dùng tiền tìm mấy cái hài đồng, vụ trộm tìm hiểu trong phủ tình huống. Theo sau mới quyết định. Ân, hết thảy đều nghe tỷ tỷ an bài. Nguyên bản lịch ngợm tiểu kiều, nháy mắt biến là thành quen ổn trọng, lại không bất luận cái gì chơi đùa tâm. Chương 470, cơ hội. Đại kiều quyết ý chương 470, cơ hội. Đại kiều quyết ý tỷ tỷ, trên người của ta còn có chút đồ trang sức, có thể đổi tiền. Hiểu chuyện tiểu kiều, lấy xuống vòng tay của chính mình. Tuy là đó là năm ngoái phụ thân đưa, nàng phi thường yêu thích. Nhưng như vậy thời khắc mấu chốt, nàng ý nguyên lấy ra. Tiểu Kiều biết, các nàng hai tỷ muội hiện tại gặp phải tình huống phi thường nguy cấp. Đại Kiều mặt lộ vẻ khó xử, nhưng bị muội muội một cái nhét vào trong tay. Muội muội. Đại Kiều có chút nghẹn ngào, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Muội muội trưởng thành nàng để ở trong mắt. Để từ trước đến giờ không thích muội muội chơi đùa nàng cực kỳ vui mừng. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận vó ngựa lao nhanh âm thanh từ xa mà đến gần. Trốn ở trong ngõ tối hai cái tỷ muội thật giống như bị kinh hãi tiểu điểu một loại, lập tức tránh càng sâu. Tỷ tỷ, trốn ở Đại Kiều sau lưng, dùng sức quăng động đối phương ống tay áo. Tiểu Kiều nhát gan hỏi, không phải là cái viên công tử kia phát động trong thành binh sĩ, tới tìm chúng ta hai cái à? Đại Kiều không nói, nàng hướng ngõ nhỏ bên ngoài nhìn tới, cố gắng tìm hiểu tình huống. Ầm ầm, vài con khoái mã lao vụn vụt mà qua, một đạo cao lớn tuấn lãng trẻ tuổi thân ảnh lóe lên liền biến mất. Người đến người khoác khôi giáp, chiến mã cực kỳ hùng tráng, tất nhiên không phải trong thành binh sĩ. Đại Kiều nhíu mày suy tư. Như vậy trang bị, so với chúng ta tỷ muội hai người phía trước đi theo phụ thân tiến về Dương Châu trị sở nhìn thấy võ tướng còn muốn càng tốt hơn. Đồng thời, cái kia hùng tráng chiến mã cũng không phải Giang Đông có thể có được, càng giống là vùng biên cương ngựa tốt. Lại thêm vài ngày trước phụ thân nói Lư Giang biến thiên, phiếu kỵ tướng quân trở thành Lư Giang quân trưởng, chỉ lệ thuộc vào hoàng đế. Đại Kiều ánh mắt sáng lên, hẳn là phiếu kỵ tướng quân bộ hạ võ tướng tới trước tiếp quản hoàn huyện. Hoa. Tiểu Kiều từ tỷ tỷ sau lưng nhảy ra, vỗ tay nói, tỷ tỷ hiểu thật nhiều a, thật lợi hại. Đại Kiều vẫn như cũ nhíu mày suy tư, vừa nghĩ vừa nói, hiện tại hoàn huyện đã là phiếu kỵ tướng quân đất phong, trong huyện tất cả sự vụ đều nhưng từ phiếu kỵ tướng quân tự làm quyết định. Nàng nhìn về phía Tiểu Kiều, kiên định nói, muội muội, có lẽ đây là tỷ muội chúng ta hai người cơ hội cuối cùng. A, Tiểu Kiều kinh hỏi, vì sao a? Đại Kiều trịnh trọng trả lời, chúng ta tiến đến tìm phiếu kỵ tướng quân bộ hạ tướng sĩ, nói rõ trong phủ tình huống. Nếu là bọn họ chịu trợ giúp, vô luận trong phủ chuyện gì phát sinh, đều có thể đủ giải quyết thích đáng. Nếu là bọn họ không giúp, dùng chúng ta hai cái tiểu nữ, lại là tuổi tác như vậy, chuyện gì đều không làm được. Coi như chúng ta hai người chạy ra hoàn huyện, cánh đồng bắt ngát bên ngoài, tùy tiện một cái lưu dân liền có thể muốn chúng ta hai người tính mạng. Tiểu Kiều cục xúc bất an, đúng vậy a, tỷ tỷ nói đúng. Vậy liền theo tỷ tỷ nói, hai người chúng ta đi tìm phiếu kỵ tướng quân bộ hạ. A, thật hy vọng phụ thân không có chuyện, cũng hy vọng trong phủ không có chuyện. Nhưng tuổi nhỏ lại thông tuệ nàng lại biết, lần này không có khả năng không có chuyện gì phát sinh. Phụ thân tất nhiên tình huống nguy cấp, bằng không cũng sẽ không có người khác đến ý đồ xấu. Đi, muội muội. Đại Kiều kéo Tiểu Kiều tay, hướng đầu hẻm chạy tới. Nàng vừa chạy vừa kiên định nói, thành bại tại cái này một lần hành động. Hai tỷ muội ven đường hỏi thăm, biết được tới trước kỵ binh lao vụn vụt đi hướng quan tự phương hướng, hai người liền lập tức chạy tới. Tuy là Tiểu Kiều mệt đến kịch liệt thở dốc, nhưng vẫn như cũ kiên trì. Hô, hô. Một đường chạy vội hai tỷ muội, cuối cùng nhìn thấy quan tự cửa chính buộc lấy tầm 10 thất hùng tráng chiến mã. Quá tốt rồi. Đại Kiều dừng lại chạy nhanh, điều chỉnh hít thở, theo sau quăng lên muội muội trực tiếp hướng quan tự cửa chính đi đến. Sao? Giữ cửa kỵ binh là người, các ngươi, vì sao tới trước quan tự? Là lại có chuyện gì? Đại Kiều Tiểu Kiều hai người càng là sững sờ. Tuy là thân là nữ tử, không thế nào ra ngoài, nhưng các nàng nhưng biết rõ quan binh bá đạo, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy hiền lành quan binh. Hai người chúng ta tới trước cáo trạng. Đại Kiều nghiêm nghị nói, hy vọng có thể gặp mặt phiếu kỵ tướng quân bộ hạ tướng sĩ, cho tỷ muội chúng ta hai người làm chủ. Nói lấy, liền túm lấy muội muội quỳ xuống lại, mong rằng kỵ binh đại ca hỗ trợ thông báo, hai ta tỷ muội vô cùng cảm kích. Cái này. Kỵ binh lên trước dịu đỡ không phải, mặc kệ cũng không phải. Hai tỷ muội tuổi tác tuy nhỏ, nhưng quần áo tơ lụa, khuôn mặt tiểu mỹ, chắc chắn không phải phổ thông nhân gia tiểu hài. Trai gái khác nhau, hắn nhưng không dám tùy tiện lên trước dịu đỡ. Tiểu Trương, hắn hướng trong viện hô, nhanh đưa tin tức truyền lại cho gia chủ. Hai người các ngươi mời lên. Ta đã phái người bẩm báo cho gia chủ. Chờ đợi phiếu kỵ tướng quân phục hồi. Phiếu kỵ tướng quân đích thân đến. Bị muội muội đỡ dậy, đại kiều ánh mắt sáng lên. Trong đầu hiện lên đạo kia tại đầu hẻm lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, nàng đột nhiên biến có thể so chờ mong. Tại trong miêu tả của phụ thân, phiếu kỵ tướng quân là thiên hạ đại anh hùng, dẫn dắt bộ hạ tướng sĩ, thoải mái đánh bại tạo phản khăn vàng. Không biết giải cứu bao nhiêu lê dân bách tính. Đại kiều đã không biết bao nhiêu lần ban đêm mơ tới huyễn tưởng phiếu kỵ tướng quân thân ảnh. Hiện tại đạo thân ảnh kia cùng trong mộng trung điệp, tại nàng sơ khai trong lòng, lưu lại cực kỳ nồng đậm dấu tích. Quan tự trong hành lang, ngồi tại án sau biết được tin tức Viên Bân thả ra trong tay vị trí. Hai nữ hải, một lớn một nhỏ. Đại hộ nhân gia Hải Đồng, tới trước cáo trạng. Kết hợp hoàn huyện cái này đặc thù vị trí, để trong đầu của hắn nháy mắt nhảy ra hai cái danh tự, Đại Kiều, Tiểu Kiều. Đứng dậy hắn bước nhanh đi ra ngoài. Đứng ở viện lạc ngoài cửa lớn Đại Kiều, mắt thấy một đạo cao lớn lại tuấn lãng thân ảnh bước nhanh đi tới. Khải giáp màu bạc, bị ánh nắng vừa chiếu, rạng rỡ phát quang. Phối hợp rất có góc cạnh khuôn mặt, đem lấy lòng nàng huyễn tưởng anh hùng trực tiếp cụ tượng. Đó là nàng nằm mơ đều huyễn tưởng anh hùng. Đại Kiều toàn thân khẽ run. Hoa. Tiểu Kiều hai mắt lóe ánh sáng. Hai tay tạo thành chữ thập nàng, tuổi nhỏ ánh mắt cũng không rời đi nữa. Toàn bộ chăm chú vào tới trước cao lớn trên thân ảnh mắt nhìn. Hắn không thể đem đạo thân ảnh kia vĩnh viễn ghi dấu ấn vào nhập tâm đáy, cũng không còn cách nào ma diệt. Trước hết nhất lấy lại tinh thần Đại Kiều, dùng sức quăng động muội muội ống tay áo. Theo sau lần nữa quỳ lạy dưới đất. Tiểu gia tỷ muội, bái kiến phiếu kỵ tướng quân. Tới từ hơi lớn nữ hài lời nói, để Viên Bân biết được hai người xác thực thân phận. Mời lên. Đi tới gần Viên Bân hỏi, các ngươi nhị tỷ muội tới trước có chuyện gì? Đứng dậy Đại Kiều không có bất kỳ nhát gan, đơn giản kể ra trong phủ tình huống. Viên Bân nhướng mày, hai người các ngươi theo ta cùng cưỡi ngựa đi, giờ phút này liền chạy tới tiểu phủ. Vốn nghĩ tiểu lão cũng coi như bên bác nhân sĩ, có thể tại hoàn trong huyện tạo dựng quan học, làm giáo hóa bách tính ra một phần lực, lại không có nghĩ đến, rõ ràng tao nộ bệnh bộ phát nặng. Viên Bân trở mình lên ngựa, đối còn dưới ngựa hai cái tỷ bội thò tay. Tiểu Kiều không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp duỗi tay ra cánh tay. Viên Bân dùng sức kéo một cái, kéo Tiểu Kiều lên ngựa, đặt ở trước người. Đại Kiều sắc mặt từng đỏ, nhưng trong phủ sự tình nhìn không được nàng chần chờ. Cũng tại Viên Bân kéo tún phía dưới chèo ngựa, ngồi tại phía sau Viên Bân. Lưu lại 5 người đóng giữ quan tự, cái khác 5 cưới theo ta tiến về tiểu phủ. Viên Bân cao giọng hạ lệnh, theo sau thôi động chiến mã, kéo tốc độ bay phi mà đi. Ầm ầm. Chiến mã tại trên đường phố lao vụn bộ tâm thanh nhanh chóng truyền bá ra, hai bên đường phố bách tính đều ghé mắt. Chương 471, trong phủ kinh biến, Đại Kiều tiểu kiều báo thủ. Chương 471, trong phủ kinh biến, Đại Kiều tiểu kiều báo thủ tiểu phủ. Biết được kỵ binh lao vụn bộ tới trước Viên công tử, vội vã chạy ra phủ đệ nên đón. Phiếu kỵ tướng quân. Từ hạ nhân trong miệng biết được tới trước nhân vật thân phận, hắn kinh đến một thân mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ nghĩ qua, có một ngày lại có thể thấy tận mắt như vậy cao quan. Chờ một chút. Từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần hắn, nhìn thấy phiếu kỵ tướng quân trên chiến mã hai đạo thân ảnh, chính là tiểu gia hai nữ. T. Viên công tử trong bóng tối hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia hai cái ấu nữ, làm sao có khả năng nhận thức cái kia cao quan? Chẳng lẽ nói, tiểu gia cùng phiếu kỵ tướng quân sớm có liên hệ? Đủ loại suy nghĩ chiếm cứ trong đầu của hắn, làm cho hắn trọn vẹn ổn định không được. Viên Bân tung người xuống ngựa, tiếp lấy tiểu gia tỉ muội. Bắt lại. Nhàn nhạt một tiếng lời nói mới vang, năm cái vừa mới tung người xuống ngựa kỵ binh lập tức xông lên. Bình bình hai tiếng vang, còn không phản ứng lại Viên công tử đã bị đánh ngã dưới đất. Phiếu kỵ tướng quân nghe ta nói, "Vành!" Lại là dùng sức một cước đá đạp, Viên công tử ngay tại chỗ không còn động tĩnh. Viên Bân lập tức hạ lệnh, trước cầm xuống người này tất cả tùy tùng, lập tức ngăn cách thẩm vấn. "Ừm." Năm cái kỵ binh nhanh chóng chia ra hành động. Như vậy gọn gàng làm việc, nhìn lại tiểu kiều hai mắt mấy mở. "Nô." Tiểu Kiều hai mắt lóe ánh sáng, thấp giọng nói, "Đây mới là anh hùng cái kia có dáng dấp." Đại Kiều quăng bên trên muội muội liền hướng trong phủ chạy tới, "Viên tướng quân, chúng ta đi trước đi xem xét phụ thân." Không kịp chờ đợi nàng, muốn biết được phụ thân tình huống bây giờ. Nàng từ cái Viên công tử kia trên mình, nhìn thấy không ổn. Viên Bân đi theo hai cái chạy vội nữ hải, nhanh chân tiến về đại sảnh. Vừa mới đi vào, hắn liền bị trong hành lang tình hình chấn động. Hai cỗ tử thi. "Phụ thân." Đại Kiều tiểu kiều bay nhào đi qua, căn bản không quan tâm vết máu. Nào vào hoa dâm tròm râu trên người lão giả không giống. "Tại sao có thể như vậy? Vì sao?" Nước mắt gần không đại tiểu mắt, nháy mắt khóc thành cái nước mắt người. "Phụ thân." Tiểu Kiều chân tay luống cuống. Trong miệng vết thương của thi thể máu đen đã hoàn toàn không còn nhiệt độ. Từ cảm quan bên trên thật sâu kích thích tiểu Kiều. Hai tỷ muội trọn vẹn chứng ngay tại chỗ, không biết làm sao. "Gia chủ." Kỵ binh nhanh chóng trở về, thẩm vấn đi ra. Là cái kia cái gọi là Viên công tử, nhìn thấy tiểu lao thân thể xảy ra vấn đề, liền lên áp y đi trước giết chết trong phủ lão quan gia, theo sau lại giết Lang Trung. Bố trí hiện trường, chế tạo Lang Trung ám sát tiểu lao hiện trường. Viên Bân khẽ gật đầu, trong ánh mắt đều là sắc bén. Đem cái kia họ Viên bỏ tới. "Ừm." Kỵ binh quay người nhanh chóng rời đi. "Đại Kiều, Tiểu Kiều." Viên Bân đi đến trước giường, các ngươi đều nghe được.
Ân.
Đứng dậy Đại Kiều lau khỏe mắt nước mắt, chưa từng có dũng cảm tại đấy lòng nàng nháy mắt bạo phát. Nàng hai đầu gối quỳ đất, dập đầu nói, khẩn cầu phiếu kỵ tướng quân, để tiểu nữ tự tay mình giết cửu nhân. Tiểu nữ làm trâu làm ngựa, tất báo phiếu kỵ tướng quân hôm nay đại ân. Tiểu Kiều hai bước xông tới tỷ tỷ bên cạnh, đồng dạng quỳ lạy dưới đất, đông 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 dập đầu. Khẩn cầu phiếu kỵ tướng quân. Hai cái tỷ muội đem bản thân ý chí kiên định cùng dũng khí đầy đủ hiện ra. Viên Bân sở về phía bên hông, lấy ra mang bên mình dao găm phủ phục chuyển tới. Đi vào. Vừa vặn hai cái kỵ binh áp giải Viên công tử tiến vào đại sảnh. Phiếu kỵ tướng quân ngài nghe ta nói. Ba. Vừa muốn tranh luận Viên công tử, liền bị kỵ binh một bàn tay phiến đến miệng phá máu chảy. Viên Bân đi qua, một cái quăng lên, trực tiếp kéo tới tiểu lao trước thi thể. Quỳ xuống. Bình một ước, hắn đá vào đối phương đầu gối ổ sau. A. Viên công tử kêu thảm một tiếng, ngay tại chỗ quỳ gối. Người cái này kẻ xấu. Cầm trong tay dao găm Đại Kiều đứng lên, muốn rách cả mí mắt chết dán mắt cửu nhân. Cha ta từ trước đến giờ không xử bạc với ngươi. Ngươi lại đi loại này không bằng heo chó sự tình. Hôm nay, ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng làm ra phụ báo thủ rửa hận. Chịu chết. Lòng tràn đầy hận ý Đại Kiều hai tay cầm chặt dao găm, mạnh mẽ đâm tới. Phúc. Sắc bén dao găm đột phá Viên công tử huyết đủ. Nhưng Đại Kiều lực đạo cuối cùng có hạn. Không có trưởng thành thân thể, để nàng vô pháp tiến thêm một bước. Tỷ tỷ. Ta giúp ngươi. Tiểu Kiều chạy lên phía trước, hai tay quăng đi. Tỷ muội hai người hợp lực túm ra dao găm, theo sau cùng dùng sức, mạnh mẽ đâm về bụng Viên công tử. Phốc phốc phốc, liền chọc mấy đao, kèm theo Viên công tử kêu đau, tại trong hành lang tạo dựng đến một đạo phục thủ tâm tình. Ba phun, ngã nhào trên đất Viên công tử cũng lại không còn âm thanh. Nhưng điều ra hai tỷ muội lại không chút nào dừng lại động tác. Hai người hai mắt đỏ tươi, quỳ dưới đất dùng dao găm chọc lần cửu nhân toàn thân. Thằng đến khí lực hao hết, mới ngồi liệt dưới đất. Cùng cụt, dao găm rơi xuống, Đại Kiều thất thần. Đối với nàng tới nói, hết thảy phảng phất như là ác mộng đồng dạng. Đột nhiên liền phủ xuống tại cuộc sống của nàng bên trong. Hôm nay sáng sớm, nàng vẫn là cái không buồn không lo phú gia nữ. Nhưng bây giờ, nàng lại phải đối mặt lão phụ bị giết, gia đạo cùng tỷ bội hai người không biết như thế nào hướng đi cùng đổ mặt lộ. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, để Đại Kiều không biết làm sao. Hoa! Một tiếng to rõ khóc lóc, cắt ngang trong hành lang yên tĩnh. Tiểu Kiều bạo khóc. Phụ thân! Ta muốn phụ thân! Áp lực thật lâu bi thương đột nhiên bộc phát ra. Ngồi liệt dưới đất Tiểu Kiều điên cuồng bạo khóc. Nước mắt như mưa ầm ầm mà xuống. Đại Kiều đồng dạng đầy mắt nước mắt. Cũng lại kìm nén không được nấy lòng bi thống, ôm lấy muội muội khóc ròng ròng. Không biết khóc bao lâu thời gian, hai tỷ muội mới rốt cục dừng lại. Không còn khí lực tiểu kiểu, thế xỉu tại chỗ đi qua. Đại Kiều ôm lấy muội muội, vì lấy hướng về phía trước xê dịch. Chờ tại bên cạnh Viên Bân lập tức lên trước. Trong lòng hai cô gái bi thống phát tiết ra ngoài, mới có thể không đọc lại thành tật. Viên tướng quân. Đại Kiều âm thanh đã biến đến khàn giọng. Sắc mặt tái nhợt nàng ôm lấy muội muội nói, gia phụ đã không tại, ta hai cái tiểu nữ vô pháp chống lên tiểu gia. Khẩn cầu phiếu kỵ tướng quân thu lưu hai tỷ muội. Sau đó xem như tỷ nữ phụ dưỡng tướng quân tả hữu, dùng báo Viên tướng quân hôm nay trợ giúp ta 2 tỷ bội vi phụ báo thù ân huệ. Khàn khàn nhưng kiên định nói từ Đại Kiều trong miệng nói ra. Dũng cảm ngẩng đầu nàng, nhìn thẳng đứng yên cao lớn thân ảnh. Đại Kiều lần nữa thêm vào nói, tiểu gia còn có gia tài, tỷ bội ta hai người toàn bộ vào hiến Viên tướng quân. Hy vọng tướng quân thu lưu tỷ bội ta hai người. Túi đầu nàng muốn giật đầu, nhưng bởi vì khí lực không đủ, lại ôm lấy muội muội, trực tiếp hướng về phía trước cắm xuống. Đầu sắp đụng địa phương lúc, một cái mạnh mẽ bàn tay lớn đột nhiên ngừng lại Đại Kiều ngã quỵ xu thế. Ngồi xổm người xuống Viên Bân, ôm mỹ nhân đến Đại Kiều cùng tiểu kiều. Khóc mệt trước hết ngủ một lát. Hắn ôn nhu nói, yên tâm, bản tướng trở về Lư Giang thành lúc, mang các ngươi trở về Viên phủ. Sau đó, các ngươi là Viên phủ bên trong người, sẽ không còn người khác bắt nạt các ngươi tỉ muội. Chua xót lần nữa hiện lên, Đại Kiều lỗ mũi chua chua, ngay tại chỗ rơi lệ. Nếu là tiểu nữ có dạng này một cái ca ca, vì sao lại có kẻ xấu nhìn trộm gia nghiệp? Như thế nào lại có người khác có can đảm làm ra như vậy sự tình? Con nhỏ tuổi Đại Kiều, lại cảm thán ra vô tận tang thương. Toàn bộ người nháy mắt thành thục rất nhiều, biến đến cùng tuổi tác trọn vẹn không xứng. Vừa dứt lời, tâm lực tiểu tụy Đại Kiều không thể kiên trì được nữa, trực tiếp mê man đi qua. Chương 472, phong tỏa thành trì, toàn dân tố khổ. Chương 472, phong tỏa thành trì, toàn dân tố khổ. An bài tốt kiểu ra hai nữ, Viên Bân dẫn đội nhanh chóng trở về quan tự. Truyền lệnh xuống, vừa mới trở lại chỗ ngồi, hắn liền lập tức hạ lệnh. Tại trong thành trì chiêu mộ đầu náo linh hoạt người trẻ tuổi, đi theo quan phủ hành sự. Theo sau, lập tức phong bế cửa thành, tiến hành toàn thành cách tân hành động. Đầu tiên bày ra toàn dân tố khổ vận động. Ừm. Mười cái kỵ binh cao giọng trả lời. Tại tới trước thời điểm, bọn hắn sớm đã tại Viên Bân kể ra phía dưới, biết được tiếp quản hoàn thành công tác cụ thể nội dung. Bọn hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn mở ra. Tố khổ. Nếu là ngày trước quê nhà bọn họ quan biên, có khả năng làm đến như vậy, thế nào sẽ có lưu dân xuất hiện? Mười cái kỵ binh vô cùng chờ mong tố khổ vận động đối toàn thành bách tính cải tạo. Quan phủ chiêu mộ người tuổi trẻ tin tức tại hoàn trong thành như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền bá ra. Biết được tin tức bản địa bách tính tiếng oán than dậy đất. A, quan mới đến đốt ba đống lửa, lại không biết muốn làm cái gì một thiếu thân. Phòng trưng lại là cái gì lao dịch a? Thời đại này, ta dân chúng lúc nào mới có cuộc sống an ổn qua a? Bách tính đối với quan phủ thống hận đã sâu tận xương thủy, để bọn hắn đối với quan mới phủ chính lệnh cũng là đầy miệng oán nghiệm. Nhưng theo sau liền nghe, lần này chiêu mộ hành động cũng không phải phổ thông lao dịch, mà là chỉ cần đi theo quan phủ làm việc, mỗi ngày liền nuôi cơm, hơn nữa còn cho phát một chút lương thực, phụng sự tiền công. Tin tức như vậy vừa ra, lập tức thiêu đốt hoàn huyện bách tính. Cho quan phủ làm việc, chưa từng có nghe nói qua nuôi cơm trả lại lương thực, ta liền về nhà để tiểu tử tiến đến. Đúng vậy a, nếu là quan phủ đều cho đãi ngộ như vậy, ai không muốn làm lao dịch đây? Hoàn thành bách tính nghe tin lập tức hành động, thời gian ngắn ngủi liền đem quan tự bên ngoài đường phố chen đến con kiến chui không lọt. 10 cái kỵ binh một phen tốt xấu chọn lựa 500 thanh niên trai tráng, mỗi người dẫn dắt 50 người, lập tức tạo thành 10 tiểu đội. Tại Viên Bân phân phó xuống, đội ngũ thành lập hoàn tất sau, chuyện làm thứ nhất liền là phân phát cùng ngày lương thực. Làm 20 cân lương thực vào tay thời điểm, 500 thanh niên trai tráng lập tức sôi trào. Cảm tạ phiếu kỵ tướng quân, cảm tạ hoàng hậu. 500 người vang dội thét to hội tụ vào một chỗ, tạo thành trùng thiên xu thế. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua, rõ ràng thật phát lương thực. Hơn nữa còn là một phát liền là 20 cân. Những cái này lương thực, đầy đủ bọn hắn cả nhà người bất ăn bất mặc 7 tháng ngày. Tại dạng này mưa gió không tốt 5 tháng bên trong, những lương thực này liền là cứu mạng lương thực. Trọng yếu hơn là, tới từ quan phủ trong tin tức, thế nhưng nói, chỉ cần đi theo làm việc, mỗi ngày đều có thể phát. Một ngày 20 cân lương thực, để bọn hắn làm gì đều được. Đây là có khả năng nuôi dưỡng một nhà già trẻ thu nhập. 500 người trong bóng tối quyết định được chủ kiến. Vô luận làm việc gì, đều muốn liều mạng làm. Tuyệt đối không thể bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, mà mất đi phần này kiếm không dễ công việc. Bọn hắn muốn đi theo phiếu kỵ tướng quân mánh làm. Trên đường phố vây xem hoàn thành bách tính, tận mắt nhìn đến quan phủ phát lương thực. Nháy mắt đối quan mới phủ tràn ngập hảo cảm. Ngày trước oán khí tàn lui, bắt đầu đối quan mới phủ vô cùng chờ mong. Viên Bân đi tới quan tự ngoài cửa lớn, ngẩng đầu đỡ ngực, cao giọng kêu gọi đầu hàng, tất cả người nghe lệnh. Trong đó 4 đội tiến về cửa thành, lập tức đóng lại, phong tỏa toàn thành. Theo sau tiến hành toàn dân tố khổ vận động. Hễ ngày trước bị ức hiếp, dọa dẫm, khi nhục các loại bách tính, nhưng dẫn nhân chứng vật chứng tới trước quan tự không cáo. Bản tướng tại nơi này chấp thuận, vô luận các ngươi không cáo chính là ai, vô luận người kia nắm giữ dạng gì quan chức, địa vị, đều sẽ căn cứ vào luật pháp, nghiêm trị không tha. Bản tướng còn hoàn thành bách tính một cái thế giới tươi sáng. Lời nói vừa ra, toàn trường sôi trào. Ngắn ngủi trầm mặt xuống, bốn phía dân chúng vây xem phát ra đình thai nhức óc thét to. Phiếu kỵ tướng quân Vi Vũ, tướng quân liền là cha mẹ của chúng ta quan. Phía trước phát lương thực động tác, để bách tính đôi Viên Bân có nhiều tín nhiệm. Hiện tại phiếu kỵ tướng quân lại muốn dùng luật pháp chỉnh lý toàn thành. Cái này khiến bản địa bách tính đối Viên Bân tín nhiệm đạt tới chưa từng có tăng vọt trạng thái. Tướng quân, ta muốn cáo trạng. Trong đám người gạt ra một cái lão ông, tại bốn phía đen nghịt bách tính nhìn kỹ xúc động nói, trong thành viên thị ức hiếp ta nhà, cứ thế mà cướp đi ta nhà khuê nữ, mong rằng phiếu kỵ tướng quân làm ta làm chủ. Nói lấy, liền muốn quỳ xuống lại. Viên Bân tay mắt lanh lẹ, lên trước một bước, trực tiếp nâng lão nhân cánh tay. Nhưng có nhân chứng vật chứng. Có. Lão ông đội ba quay đầu, hướng trong đội ngũ kêu, Lý Nhị Cầu, mở rộng mặt rỗ, đi ra giúp ta làm chứng a. Tới rồi. Bị gọi đến danh tự hai trung niên nam nhân xuyên qua đám người, đi tới gần, hành lễ phía sau kể ra sự tình đại khái trải qua. Hàng xóm láng giềng đều biết. Lý Nhị Cầu nói, nhưng ngày trước không ai dám quản, mọi người đều phẫn nộ, nhưng thì có ích lợi gì đây? Nhân ra phía sau Viên thị có núi dựa lớn, bản thành huyện lệnh căn bản động không được, định mợ còn đến không kịp. Viên Bân lập tức hạ lệnh, người tới. Tuy là Viên gia gia chủ đã chết, nhưng Viên gia còn có người tại, lập tức tiến đến bắt người. Lão nhân gia, quay đầu hắn nhìn về phía cáo trạng lão nhân, ngươi có thể dẫn đường. Tất nhiên. Lão ông vô cùng kích động, ta coi như không thèm đếm xỉa đầu này mà giả, cũng có thể đi theo quan mới phủ đội ngũ hành động. Vỗ mạnh lồng ngực hắn, toàn thân giàn mua phảng phất nháy mắt thanh không, thay thế làm nhiều năm không còn có khí lực, lập tức tiến đến bắt lấy. Kèm theo Viên Bân ra lệnh một tiếng, lão nhân mang theo một chi 50 người đội ngũ xuyên qua đám người, hướng Viên phủ nhanh chóng tiến đến. Bốn phía dân chúng bây xem đưa mắt nhìn chi đội ngũ kia rời đi, lão nhân bóng lưng tựa như một khỏa hỏa trùng, rơi vào hiện trường tất cả trong lòng bất tính, nháy mắt thiêu đốt trùng thiên nghiệp hỏa. Còn có ai? Viên Bân cao giọng kêu gọi đầu hàng, ai còn muốn tố khổ? Ai còn muốn công cáo? Bản quan có thể tiếp tận tiếp, tuyệt không cho hoàn thành bất luận cái nào bất tính, lần nữa bị bất luận cái gì ức hiếp. Lời nói tựa như kinh lôi là thế, rung động tại nơi trốn có người. Phiếu kỵ tướng quân, ta có. Ta cũng có. Nháy mắt phản ứng bất tính, nhộn nhịp nâng cao cánh tay. Toàn trường như sôi. Có lao ông sự tình xem như dẫn dắt, hoàn thành bách tính tranh nhau kể ra bọn hắn gặp bất công đãi ngộ. Từ thị tộc bẩm báo lưu manh, cuối cùng thậm chí dính dáng ra nguyên bản hoàn quan huyện trong phủ tiểu quan lại cùng quan biên. Viên Bân không chần chờ chút nào, trực tiếp một chữ, bắt. Nhưng có chứng cứ, liền lập tức bắt lấy, theo sau trên đường thẩm vấn. Tại đủ loại nhân chứng vật chứng cực kỳ đầy đủ phía dưới, thị tộc, lưu manh, tiểu quan lại thậm chí quan biên, chỉ có thể đền tội nhận tội. Viên Bân theo luật từng cái xử trí, nhanh chóng lại chuẩn xác. Trong đó, xem như ước hiếp bách tính nhất người bản địa thị tộc Viên gia, cùng nguyên bản trong quan phủ quan lại, một cái không rơi, toàn bộ chiến đầu. Phán quyết vừa ra, lập tức hiện trường chấp hành. Viên phu nhân cùng Viên thị thân thuộc bị theo quỷ gối trên đường phố, kèm theo kỵ binh từng đao chém tới, máu tươi phun tung tóe, đầu người lăn xuống. Lần nữa thiêu đốt tại nơi trốn có bách tính tâm tình. Phiếu kỵ tướng quân Vi Vũ, tướng quân là thật quan phụ mẫu. Bọn ta hoàn huyện bách tính thể chết cũng đi theo hoàn hậu. Phóng lên tận trời đủ loại thét to, kéo dài chấn động toàn thành. Hoàn hậu, dân tâm sở hướng. Chương 473, triệt để thu phục hoàn huyện dân tâm, mở ra lãnh địa mới dòng chương 473. Triệt để thu phục hoàn huyện dân tâm, mở ra lãnh địa mới dòng liên tục 3 ngày, toàn bộ hoàn thành bách tính đắm chìm tại tố khổ hành động, cùng đến tiếp sau bày ra chỉnh phong vận động bên trong. Dân chúng còn là lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên lai quan phủ còn có thể làm việc như thế. Chọn bện không phải ngày trước loại kia chỉ vì thị tộc, cấu kết sau nghiền ép bách tính lợi ích tham quan ô lại, mà là hiện tại loại này làm dân vị quan tốt phủ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Viên Bân cực tốc thu thập dân tâm, đem toàn thành bách tính ngưng kết tại một chỗ, tạo thành một cố lực lượng mới. Ngay sau đó, Viên Bân tuyên bố, tại hoàn huyện xây dựng quan học, hết thảy quy củ đều cùng quận thành nối tiếp. Bản huyện hài đồng miễn phí, lại nhất định cần tiến về quan học học tập. Bản thành bách tính thì tại hài đồng giáo dục xuống đi theo học tập. Toàn thành mở ra văn hóa xóa nạn mù chữ cùng phổ cập hành động. Đến tiếp sau bày ra khảo thí, hệ thành tích người hợp lệ, ưu tiên bị quan phủ thu nhận, có thể trở thành tiểu quan lại, thậm chí đề cấp quan viên. Tin tức vừa ra, toàn thành chấn kinh. Nâng hiếu liêm loại chuyện này bị đánh bỡ, làm cho phổ thông tràn ngập vô hạn nhiệt tình. Đây chính là thật tốt tăng lên con đường. Ngày trước bọn hắn căn bản không có khả năng gặp phải tăng lên con đường. Là phiếu kỵ tướng quân đến sau, mới để cuộc sống của bọn hắn phát sinh như vậy biến đổi lớn. Viên Bân danh tiếng, nháy mắt đi sâu hoàn huyện mỗi cái bách tính nội tâm. Tại bản huyện ngưng tụ lại trước đó chưa từng có nhân khí. Bản địa bách tính vốn cho rằng, đây chính là bọn họ sinh hoạt tốt nhất trạng thái. Nhưng rất nhanh, Viên Bân lần nữa tuyên bố, dùng công đại cứu tế. Quan phủ tuyên bố gần đây làm việc nhiệm vụ. Báo danh tham gia lao động bách tính, không chỉ quan phủ nuôi cơm, hơn nữa còn cho phân phát thích hợp lương thực xem như thủ lao. Tin tức như vậy vừa ra, toàn thành bách tính lần nữa sôi trào. Bọn hắn đối Viên Bân độ trung thành cùng ủng hộ độ, đạt tới lịch sử đỉnh điểm. Lại không bất luận cái gì một cái hoàn huyện bách tính, có khả năng quên Viên Bân danh hảo. Tất cả người ngao ngao kêu lấy muốn đi theo quan phủ vụ công. Quan tự trong hành lang, Viên Bân mở ra hệ thống. Triệt để thu phục hoàn huyện dân tâm thu hoạch lãnh địa mới dòng khai thác, huyện cấp khai khẩn đất cày tốc độ tăng lên 2 thành rèn đúc, huyện cấp rèn đúc nông cụ tốc độ tăng lên 2 thành hơi suy tư, Viên Bân lập tức hạ lệnh. Hoàn huyện tiến vào toàn dân khai khẩn đất cày hành động. Đầu tiên, nam tử trưởng thành gia nhập rèn đúc nông cụ hành động. Tại tới từ Lư Giang thành viên gia thợ rèn dẫn dắt tới, nhanh chóng thu thập than đá quan sát. Theo sau luyện sắt rèn đúc, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất rèn đúc toàn thành bách tính đều có thể sử dụng nông cụ. Theo sau liền bày ra khai khẩn hành động. Ngoài thành hệ có trồng trọt giá trị đất này, đều mở ra đặc biệt mở. Tất cả mới khai thác đất này, thống nhất đưa vào quan phủ tất cả. Bản huyện tất cả đất này cũng toàn bộ thu về quan phủ tất cả. Theo sau dựa theo mỗi hộ nhân khẩu số lượng nhiều ít, lần nữa tiến hành phân phối. Đồng thời dựa theo thượng trung hạ ruộng phẩm chất, đều phân phối cho mỗi hộ. Làm cho toàn huyện bách tính đều có đất cày như loại, đều có lương thực có thể ăn. Tân chế định đất đai phân phối quy tắc, để toàn thành phổ thông bách tính thu lợi. Đã bị đánh ngã Viên thị còn có gia đạo lùi bại Kiều thị, tròn bẹn trở thành quá khứ. Huyện thành bên trong lớn nhất hai cái thị tộc tao nộ còn như vậy, làm cho cái khác mấy cái trung đẳng thị tộc căn bản không dám chống lại Viên Bân mệnh lệnh. Lại có không bỏ, cũng đến ngoan ngoãn nộp lên chính mình đất đai. Dựa theo quan phủ mệnh lệnh, gia tộc phân ra, từ đại gia tộc biến thành từng cái tiểu gia. Sau đó mỗi người sống cuộc sống của mình, kinh tế tách ra từ quản. Như vậy, hoàn trong huyện lại không bất luận cái gì thị tộc. Toàn bộ là tiểu môn tiểu hộ tạo thành. Dựa theo đầu người số lượng phân phối đất này, làm cho huyện thành bên trong lão nhân nữ nhân hải tử địa vị cực lớn tăng lên. Nguyên bản đối với phổ thông bách tính tới nói, lão nhân loại này không có quá làm phiền động lực nhân khẩu, là trong nhà lớn vô cùng gánh nặng. Nhưng bây giờ lại khác, chỉ cần lão nhân còn sống một ngày, liền sẽ có tương ứng diện tích đất cày cống hiến cho người nhà. Cái này khiến lão nhân vô luận giới tính, nháy mắt trở thành thân thuộc tranh đoạt đối tượng. Ngày trước không người muốn dưỡng lão nhân, lập tức bị huynh đệ tỷ muội tranh đoạt. Như không phải quan phủ phát ra mệnh lệnh, để lão nhân tự mình định đoạt, sợ là sẽ phải trực tiếp diễn biến thành đánh nhau. Tới từ Lư Giang thành đến tiếp sau nhân lực trợ giúp nhanh chóng đúng chỗ. Viên Bân ra lệnh một tiếng, các phương diện làm việc lập tức đi vào thực tế bày ra giai đoạn. Thu thập khoáng sản, bản thành bách tính đi theo thợ thủ công ra sức khai thác vận chuyển. Tuy là vất vả, nhưng không có bất luận kẻ nào nói khổ. Bách tính đều biết, Viên Bân hành động cũng là vì bọn hắn có khả năng trải qua tốt hơn thời gian. Tạo dựng quan học, bản địa tiểu hài vô luận nam nữ, toàn bộ đưa vào trong đó học tập. Đi trước các hài tử bị trưởng bối trong nhà cảnh cáo, nhất thiết phải cố gắng học tập. Hễ có chút lười biếng, nhẹ thì gian dạy, nặng thì ngoan quất. Tuyệt đối không thể lãng phí phiếu kỵ tướng quân cho bách tính sáng tạo tuyệt hảo cơ hội. Mỗi ngày sau khi tan học, các hài tử đem cùng ngày học được kiến thức mang về nhà. Bóng đêm rơi xuống, truyền thụ cho lao động một ngày đại nhân. Tuy là vất vả, nhưng đại nhân cùng lão nhân toàn bộ mượn bó đuốc chiếu dọi đi theo học tập. Không có bất kỳ một người muốn rơi vào người khác phía sau. Quan phủ thế nhưng nói, hễ khảo thí thông qua, cũng có thể bị quan phủ trưng dụng. Coi như thể lực không tốt lao nhân, vẫn như cũ có thể đảm nhiệm phòng kế toán, giáo sư chờ trí tuệ lao động chức vị. Cái này khiến lao nhân sinh ra trước đó chưa từng có nhiệt tình. Gen đúc nông cụ hành động tiến hành phi thường nhanh chóng. Tại dòng ra chỉ xuống, gen đúc sản lượng liên tiếp tiêu thăng. Bản địa thợ rèn tại Viên phủ thợ rèn hướng dẫn xuống, vô luận công nghệ vẫn là chất lượng, toàn bộ đạt được tính lịch sử nhảy lên. Làm cho gen đúc đi ra nông cụ không chỉ chất lượng tốt, lại cực kỳ dùng tốt. Nông cụ phân phát tới mỗi nhà mỗi hộ, liền mở ra khai thác đất cày hành động. Dùng gia đình làm đơn vị, bách tính tại quan phủ ra lệnh một tiếng sau xông lên cánh đồng bắt ngát. Có quan phủ làm đáy, cung cấp khẩu phần lương thực. Hoàn huyện bách tính điên cuồng khai khẩn. Bọn hắn cũng đều biết, tuy là những cái này đất đai cũng là vì quan phủ khai khẩn. Nhưng quan phủ trong tay có lương thực, mới có khả năng sáng tạo càng nhiều vào nghề cương vị, làm cho hoàn huyện càng nhiều bách tính có khả năng ăn qua lương. Sau đó gặp lại thiên tai năm tháng, quan phủ cũng có thể lấy ra càng nhiều lương thực cứu trợ thiên tai. Bản địa dân chúng sinh hoạt sẽ biến đến càng tốt, càng có hy vọng. Tại mãnh liệt ý niệm điều khiển, hoàn huyện tạo thành khí thế ngất trời kiến thiết không khí. Cả huyện thành dáng dấp rực rỡ hẳn lên, bộc phát ra sinh cơ bừng bừng. Huyện thành đường phố, Đại Kiều mang theo Tiểu Kiều hai người, tại hai cái kỵ binh bảo vệ lấy bốn phía tra xét. Cái này, vẫn là chúng ta quen biết hoàn huyện ư? Đại Kiều nhìn xem trên đường phố vội vàng hành tẩu bách tính, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nhịn không được nụ cười. Đó là nàng ngày trước căn bản chưa từng thấy biểu tình. Tiểu Kiều thở dài, ngày trước tới trên đường đi dạo, gặp phải đều là sầu mi khổ kiểm. Bây giờ lại đều là như vậy thích thú. Phiếu kỵ tướng quân mang cho hoàn huyện biến hóa, quả thực nghiêng trời lệch đất. Tận mắt nhìn thấy để hai tỷ bội cảm xúc càng sâu. Đại Kiều có chút thất thần, thấp giọng liễu diễu, phiếu kỵ tướng quân quả nhiên thế gian anh hùng. Thiên hạ nghèo khổ bách tính có thể gặp phiếu kỵ tướng quân, chính là kiếp này may mắn nhất sự tình. Tiểu Kiều cũng là thở dài, a, nhưng lại không biết tỷ bội ta hai người sau này sẽ như thế nào. Phụ thân, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, tuổi nhỏ Tiểu Kiều đấy lòng nổi lên vô hạn tưởng niệm. Muội muội, Đại Kiều kéo Tiểu Kiều tay, nhích lại gần đối phương lỗ tai thấp giọng nói, nhớ kỹ, tỷ bội chúng ta lớn nhất tài phú liền là chính mình. Sau đó chờ ta hai người lớn lên. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, Tiểu Kiều ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Chương 474, Lư Giang toàn cảnh chỉnh đốn, giải cứu ẩn nấp nhân khẩu. Chương 474, Lư Giang toàn cảnh chỉnh đốn, giải cứu ẩn nấp nhân khẩu. Hoàn huyện tất cả làm việc tiến vào quỹ đạo, hết thảy đâu vào đấy nhanh chóng tiến hành. Tại Viên Bân dưới mệnh lệnh, đã tiếp thu Lư Giang mỗi huyện võ tướng, cùng lưu thủ Lư Giang quận thành quan văn, toàn bộ tới trước Hoàn huyện học tập. Vê đút vào vê đút. Sau khi đến, Trương Phi dẫn đội bốn phía điều tra, kinh đến thẳng vào đầu. Tuy là ngày trước gặp qua bách tính ra sức đi theo gia chủ làm việc, nhưng còn chưa từng thấy như vậy liều mạng. Đứng ở trên cánh đồng bát ngát hắn, cầm trong tay roi ngựa chỉ hướng chính giữa huy động quốc chim, điên cuồng khai khẩn đất cày một nhà bách tính. Nam nữ già trẻ toàn bộ ra trận, liền nghỉ một lát đều không ngừng. Cảnh tượng như thế này thật là đại chấn nhân tâm a. Bốn phía mười mấy cái sĩ tốt luôn miệng phụ họa. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cảm giác sâu sắc phiếu kỵ tướng quân kéo theo bách tính năng lực. Viên phủ thống lĩnh lần lượt đến. Giả Hủ càng là cưỡi tại trên chiến mã liền cứng đờ. Đây khắp núi đồi điên cuồng khai khẩn đất cày bách tính, để hắn khắc sâu cảm nhận được, không phải bách tính không ra sức lao động, mà là không có một cái nào biết dẫn dắt quan viên, cùng đối xử tử tế bách tính quan viên hành sự. Gia chủ kích hoạt hoàn huyện hai vạn bách tính điên cuồng cố gắng. Cái này khiến Giả Hủ lần nữa tràn ngập lòng tin. Lư Giang toàn bộ quận nếu là toàn bộ tiến vào như vậy điên cuồng làm việc trạng thái, không biết rõ sẽ phát triển thành cái gì dáng dấp. Không có tham quan ô lại bóc lột, không muốn triều đình siêu cao thuế nặng. Bản địa bách tính tuyệt đối có khả năng tại gia chủ dẫn dắt tới, trải qua ăn no mà cấm thời gian. Giả Hủ càng ngày càng cảm thấy, đáy lòng cái kia ẩn tàng không biết bao nhiêu năm chí hướng, cuối cùng có được thấy ánh mặt trời một ngày. Tất cả thống lĩnh dẫn dắt thủ hạ sĩ tốt bốn phía điều tra. Từ ngoài thành khai khẩn đất cày, nhìn thấy trong thành nấu sắt lò cao. Từ gen đúc công xưởng, nhìn thấy trong thành quan học. Tới từ đám trẻ con vang vang tiếng đọc sách. Dân chúng lao động một ngày, ban đêm còn muốn tiếp tục chiến đấu hăng hái học tập cố gắng giáng dấp. Thật sâu rung động mỗi một cái thống lĩnh cảm quan. Đi sâu trong dân chúng quan vũ, viếng thăm mỗi cái tuổi tác bất tính. Những người kia xuất phát từ nội tâm đối phiếu kỵ tướng quân ca ngợi cùng sùng kính, để hắn vô cùng kích động. Gia chủ loại này hành động, mới là thật làm dân, mới là thật làm hán. Đây mới là hắn trong giấc mộng đại hán. Quan Vũ trong bóng tối phát thệ, hắn muốn vì cái này trả giá hết thảy. Dù cho đánh đổi mạng sống để đánh đổi, cũng ở đây không tiếc. Tại Viên Bân phân phó xuống, các thống lĩnh học tập như thế nào dẫn dắt bách tính tố khổ, như thế nào tiến hành toàn thành giới nghiêm, theo sau chấp hành chỉnh phong vận động. Thông qua bách tính công cáo, khống chế chứng cứ, theo khác biệt trình độ xử trí áp bách tính thị tộc, cùng các nơi bắt nạt bách tính lưu manh. Các thống lĩnh đắm chìm tại trong dân chúng, điên cuồng hấp thu hoàn huyện kinh nghiệm. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, tất cả thống lĩnh nắm giữ cơ bản các hạng hành động chấp hành biện pháp cùng tiêu chuẩn. Kèm theo Viên Bân ra lệnh một tiếng, các thống lĩnh mang lên từ hoàn huyện chiêu mộ thanh niên trai tráng, nhanh chóng trở về bọn hắn tiếp quản huyện thành. Toàn bộ Lư Giang lập tức tiến vào toàn cảnh chỉnh đốn hành động. Tố khổ, trình phong, hai hạng vận động đồng thời bày ra. Tại Lư Giang cảnh nội các nơi huyện thành diễn ra nghiêng trời lệch đất. Bởi vì quan phủ thay đổi, vốn là vô pháp an tâm bách tính, phát hiện quan mới phủ rõ ràng như vậy hành sự, lập tức thiêu đốt Lư Giang toàn cảnh tất cả bách tính đáy lòng chi hỏa. Đủ loại áp lực không biết bao nhiêu năm khổ tâm, tại quan mới phủ dẫn dắt xuống, tựa như ống trúc ngược lại đậu toàn bộ ầm ầm mà ra. Các nơi trong huyện thành nhức nhiếp bách tính người, vô luận thị tộc, nguyên bản quan lại, vẫn là lưu manh vô lại, toàn bộ không chỗ ẩn nút, càng không chỗ bỏ trốn. Phong bế thành trì, làm cho những người này chỉ có thể khuất phục tại quan mới phủ cường đại võ lực. Tại đủ loại chứng cứ trước mặt, không có chút nào ngụy biện năng lực. Phần lớn người bất đắc dĩ đền tội, một số nhỏ người chó cùng rất dậu, muốn phản kháng một phen, nhưng không có đến phiên quan binh cùng võ tướng xuất thủ, bản địa bách tính liền hô nhau mà lên, trực tiếp cho những cái kia phản kháng kẻ xấu đánh thành thịt nát. Dân chúng tâm tình tại đánh bên trong đầy đủ phong thích. Tất cả bách tính lần nữa khắc sâu cảm nhận được, quan mới phủ mang cho bọn hắn kinh thiên biến đổi lớn. Các nơi tố khổ đại hội kèm theo xử trí tội phạm không ngừng tiến hành. Lư Giang bách tính cảm giác thu được tân sinh đồng dạng. Mỗi người từ nguyên bản tê liệt, đầy mặt ngốc trệ, biến thành vui vẻ phồn đinh, một mặt vui vẻ. Để ở đỉnh đầu bọn hắn tham quan ô lại cùng hương thân ác bá, toàn bộ bị quan mới phủ đánh ngã. Để Lư Giang cảnh nội hơn 40 vạn bách tính cảm nhận được thời đại mới phủ xuống. Đừng nói ngày trước chưa từng thấy, nghe đều không có nghe qua loại chuyện tốt này. Viên Bân tại trong suy nghĩ bọn họ liền là thần, là trên trời phái hạ phàm thần tiên, giải cứu bọn họ những cái này nghèo khổ bách tính tại cực khổ bên trong. Lư Giang trong lòng bách tính chỉ còn dư lại Viên Bân. Bất cứ lúc nào chỗ nào, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mãi mãi cũng sẽ không quên. Toàn bộ Lư Giang quận tại Tố Khổ cùng cả gió vận động sau, chỉ còn lại một số nhỏ thị tộc. Trong đó dùng Chu thị đứng đầu. Cái khác mỗi huyện hơi có còn thừa. Những cái này thị tộc đều là bình thường đối xử tử tế bách tính, căn bản không có làm qua bất luận cái gì ức hiếp bách tính sự tình phẩm đức còn tốt thị tộc. Nguyên bản khủng hoảng bất an những người này, tại cẩn thận quan sát quan mới phủ hành sự sau, cuối cùng thở dài ra một hơi. Vô luận đối viên bân bộ hạ võ tướng Lôi Lệ Phong hành phong cách làm việc, vẫn là mọi thứ đều nói chứng cứ cách làm. Những người này đều tán thưởng. Đen trắng rõ ràng võ tướng cùng sĩ tốt, chọn bện không có bởi vì trong Lư Giang nhắc lên các hạng vận động, mà đối bọn hắn những cái này hảo thị tộc cám lừa đảo. Đây càng để còn lại thị tộc khăng khăng một mực đi theo viên bân. Thiên hạ liền không tồn tại dạng này tuyệt đối theo lệ hành sự quan viên. Thân là thủ pháp thị tộc, bọn hắn khắc sâu cảm nhận được viên bân mang tới biến hóa, không chỉ đối nghèo khổ bách tính hữu ích. Đối với bọn hắn những cái này tuân theo pháp luật, đối xử tử tế bách tính thị tộc, đồng dạng hữu ích. Chu gia tại Chu Du khởi xướng phía dưới, trước tiên phản ứng quan phủ, coi trọng biểu đạt đi theo phiếu kỵ tướng quân hành sự quyết tâm. Theo lấy viên bân hạ đạt hành động, giải phóng nông nô vận động quét sạch toàn bộ Lư Giang. Chu gia lập tức làm ra phản ứng. Các nơi sản nghiệp bên trong nô bộc, toàn bộ tiêu hủy nô tịch. Sau đó cũng không tiếp tục là Chu gia nô bộc, thân phận chuyển thành phổ thông bách tính. Chu Du kiên định không thay đổi thái độ, thu được viên bân đại lực tán thưởng. Lư Giang cảnh nội huyện các thành, đánh ngã vô lương thị tộc cùng quan lại sau, giải cứu ra rất nhiều không tịch nô bộc. Những người này căn bản không có hộ tịch, đều là bị mỗi cái thị tộc cần nấp nhân khẩu. Chọn vẹn có 20 vạn đông đúc, làm cho Lư Giang quận nhân khẩu số lượng nháy mắt đột phá 70 vạn. Quan trọng nhất là, bị ẩn nấp nhân khẩu đều là tốt nhất lao lực, cùng trẻ tuổi tỷ nữ. Nếu là những người này tạo dựng gia đình, bên trên có lao nhân phía dưới có hài tử, Lư Giang nhân khẩu chỉ ít lần nữa tăng lên 20 vạn, mà bây giờ lại không có. Đủ để gặp những cái kia vô lương quan lại cùng thị tộc, hãm hại bao nhiêu nhân mạng. Chỉ ít những cái này lao lực cha mẹ đều đã chết. Ẩn nấp nhân khẩu sau lưng cốc liệt, để mỗi cái võ tướng quan văn vô cùng thống hận. Nhân khẩu vẹn vẹn 40 vạn Lư Giang còn như vậy. Thiên hạ địa phương khác đây, nhân khẩu đông đảo Nam Dương đây, Dự Châu đây, không cách nào tưởng tượng. Các nơi quan lại liên hợp hảo cường, không biết do ẩn nấp bao nhiêu nhân khẩu. Những cái này tốt nhất lao lực trở thành thế gia hảo phú riêng nô, không đối triều đình cống hiến bất luận cái gì thu thuế, nhưng bị thế gia hảo phú thúc dụng, chiếm cứ thiên hạ đất này. Như vậy hiện tượng đối với toàn bộ Đại Hán, tạo thành hủy thiên diệt địa thương tổn. Chương 475, lãnh địa quyết trương, mở ra lãnh địa mới dòng chương 475, lãnh địa quyết trương, mở ra lãnh địa mới dòng viên bân dẫn đội nhanh chóng trở về Lư Giang của thành. Vừa mới đến, hắn liền nhanh chóng mở ra hệ thống. Phạm vi lãnh địa quyết trương toàn bộ khống chế Lư Giang quận lãnh địa dòng để thăng làm quận cấp có lãnh địa dòng, đối Lư Giang trong quận tất cả bách tính có hiệu lực liên tục bắn ra hệ thống tin tức, để viên bân tinh thần vì đó chấn động. Phạm vi lãnh địa quyết trương, thu hoạch ban thưởng mở ra lãnh địa mới dòng dân trung thành, quận cấp lãnh địa bách tính độ trung thành kéo dài bảo trì cao vị, cực kỳ khó hạ xuống trồng trọt, quận cấp bách tính trồng trọt tốc độ tăng nhanh 5 thành, tích lũy nông nghiệp kinh nghiệm tốc độ tăng nhanh 5 thành rệt, quận cấp, giá luyện, quận cấp, đào mỏ, quận cấp, liên tục bắn ra lãnh địa dòng, để viên bân càng thêm xúc động. Quận cấp dòng thống nhất gia trì đều là 5 thành. Có thể tăng lên trên diện rộng lãnh địa các hạng thực lực. Gia trì hắn người xuyên việt này đi sau ưu thế, làm cho lãnh địa tốc độ phát triển có thể lần nữa tăng lên. Hắn hiện tại cần có nhất chính là nhân lực cùng thời gian. Thừa dịp cuối cùng hòa bình thời gian, toàn lực góp nhặt các hạng thực lực, liền là hắn hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu chiến lược. Còn một người khác nhất định cần làm được sự tình, liền là trấn an hoàng đế. Dung Lam hiện tại Lư Giang đặc biệt quận trưởng quan chức, có thể lan tràn đến hoàng đế băng hà. Hơi suy tư, xác định gần đây phát triển hạng mục, Viên Bân lập tức phái người thống chi mỗi thống lĩnh nhanh chóng trở về quận thành. Viên phủ Đại Kiêu Tiểu Kiều hai người tại tùy tùng dẫn dắt tới tiến vào. Hai vị muội muội, thân là phu nhân Thái Chiêu Cơ đích thân ra nghênh đón. Nô gia bái kiến phu nhân. Đại Kiêu túm lấy Tiểu Kiều cùng thở dài. Hai người thân phận bây giờ khác biệt, nhất định cần tất cung tất kính. Tuổi tác còn trẻ con các nàng, lại biết vô luận như thế nào cũng muốn cùng viên phu nhân tạo mối quan hệ, bằng không tuyệt đối không có các nàng quả ngon để ăn. Hai vị muội muội không cần đa lễ. Thái Chiêu Cơ đi tới gần, kéo hai người tay nhỏ, tán thán nói, nhìn một chút làn da này, xứng đáng là phương nam nữ tử, như vậy trắng trợn, thật là khiến người ta thèm muốn. Tỷ tỷ càng là sinh ở đây. Đại Kiêu ca ngợi nói, nếu là chúng ta tỷ muội hai người sau khi lớn lên, có thể tượng tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Thái Chiêu Cơ cười nói, hai người các ngươi sau này tất nhiên so ta càng thêm xinh đẹp. Phủ phục nàng nhích lại gần quan sát. Tuy là các ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng đã thể hiện ra mỹ nhân tư chất. So với ta nhỏ hơn thời điểm phải đẹp nhiều lắm. Đi, ta mang các ngươi hai người tiến về nội viện. Sau đó, các ngươi liền là viên phủ một thành viên. Không cần câu nệ. Tới từ nữ chủ nhân thiện ý, để Đại Kiều Tiểu Kiều hai người trong bóng tối thở dài ra một hơi. Các nàng sợ tới từ viên phu nhân tâm tư đố kỵ, làm cho các nàng tỷ muội hai người vô pháp chờ trong phủ. Trinh Cơ đẩy cửa đi vào nội viện phủ đệ Thái Chiêu Cơ kêu, Vân Lộc, Chân Mật, các ngươi mau ra đây, tiếp đãi mới tỷ muội. Vài tiếng kêu gọi sau, trong gian phòng đi ra mấy cái tuổi tác không xê xích bao nhiêu nữ hải. Đại Kiều Tiểu Kiều tỷ muội lập tức hai mắt trợn tròn, cùng các nàng tuổi tác tương tự nữ hải, một cái so một cái xinh đẹp, hơn nữa còn đều là loại kia rất có đặc điểm xinh đẹp. Có nữ hải mặt mũi tràn đầy lanh lợi, nhìn lên hồn nhiên ngây thơ. Có nữ hải cực kỳ ôn trọng, hẳn là tiểu thư khuê các. Có nữ hải tựa như liên hỏa, bước chân như gió, rất có nữ võ tướng phong phạm. Khác biệt khí chất làm ra tới mỹ lệ, để Đại Kiều Tiểu Kiều hai người âm thầm than thở. từ trước đến giờ thâm cư khuê chung các nàng, lần đầu tiên bản thân cảm nhận được càng nhiều đặc sắc. Hoa, thật là đẹp tỉ muội. Thái Trinh Cơ vây quanh đại kiểu tiểu tiểu xoay quanh, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ. Trong phụ nữ quyến càng ngày càng nhiều đây. Mã Vân Lộc cùng chân mật đồng dạng quan sát mới đến tới hai cái tỉ muội, đều có khác biệt ý nghĩ. Thái Trinh Cơ dừng bước lại, đứng ở đại kiểu trước người. Nàng cười một tiếng, thò tay vỗ vào trên bờ vai đối phương. Bắt trước tỷ phu khẩu khí nói, sau đó, các ngươi liền là viên phụ người. Bản tiểu thư tên là Trinh Cơ. Sau này sẽ là đại tỷ của các ngươi. Tới, gọi tiếng đại tỷ nghe một chút. Đại kiều đội và kêu, đại tỷ. Phát hiện bên cạnh muội muội cứng đờ, nàng đội vàng dùng lực kéo túm muội muội ống tay áo. Đại, đại tỷ. Tiểu kiều nhát gan mở miệng. Tới từ Trinh Cơ nhí nha nhí nhảnh, để nàng cảm giác áp lực. Sợ đối phương làm ra ý định quỷ quái gì, dùng tại trên người nàng. Trinh Cơ. Thái Chiêu Cơ phân phó nói, sau đó ngươi phụ trách chiếu cố kiểu già hai tỷ muội, không được lãnh đạm hai người. Các ngươi tại một chỗ đều là tỷ muội, muốn tốt sinh ở chung mới phải. Nói lấy, nàng nhìn về phía Mã Vân Lộc cùng chân mật. Tỷ tỷ yên tâm, chúng ta biết. Mã Vân Lộc chân mật hai người vội vã trả lời. Hiện tại ta mang các ngươi đi tây phòng, sau đó đó là các ngươi tỷ muội hai người gian phòng. Thái Chiêu Cơ một bên dẫn đường vừa nói, coi như viên phủ là chính các ngươi nhà, chỉ cần cẩn tuân trong phủ quy củ, liền sẽ không có người bắt nạt các ngươi. Hy vọng các ngươi tỷ muội có khả năng bày ngay ngắn tâm thái. Mặc bất yếu sinh ra không hợp thực tế ý nghĩ. Tỷ tỷ yên tâm. Đại Kiều vội vã thành khẩn tỏ thái độ, sau đó tỷ muội ta hai người chỉ tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Viên tướng quân làm phụ thân ta báo thủ, tỷ muội ta hai người đời này đều là viên tướng quân tỷ nữ. Chỉ vì phụng dưỡng viên tướng quân báo ân, tuyệt không nửa điểm tranh thủ tình cảm ý nghĩ. Tiểu Kiều vội vã đi theo phụ họa, tỷ tỷ nói đúng, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận làm người. Thái Chiêu Cơ mỉm cười trả lời, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Yên tâm, các ngươi tỷ muội lớn lên như vậy xinh đẹp. Sau khi lớn lên không cho phu quân chúc mừng hôn lễ, thực tế phung phí của trời. Đợi đến tuổi tác thích hợp lúc, bạn phu nhân nhất định sẽ an bài các ngươi. Chỉ cần các ngươi cùng trong nội viện cái khác nữ tử ở chung hòa hợp, không tranh quyền đoạt lợi, nhất định sẽ làm cho các ngươi tại viên phủ bên trong sống yên ổn. Hy vọng chúng ta cùng tạo dựng một cái hài hòa viên phủ nội viện, cùng phụng dưỡng phụ chủ. Các ngươi đồng ý hay không? Tất nhiên đồng ý. Đại Kiều tiểu Kiều hai người giọng dịu dàng trả lời. Tới từ viên phu nhân thái độ, để tuổi nhỏ hai tỷ muội cảm nhận được chân thành, cũng có được kết cục. Có thể trở thành viên tướng quân nội quyến, tuyệt đối là thiên hạ bất luận cái nào nữ tử tha thiết ước mơ sự tình. Hai nữ hài đấy lòng vô cùng cảm xúc. Sau ba ngày, quan tự đại sảnh chúng tướng tề tụ. Viên Bân ngồi tại chủ vị án sau, cao giọng mở miệng, "Các vị." Tất cả người biến sắc, mật thiết quan tâm, chờ đợi Viên Bân ra lệnh. Viên phủ đến Lư Giang sau, đã toàn bộ khống chế Lư Giang. Viên Bân âm thanh vang dội tại trong hành lang truyền bá ra. Trải qua tố khổ cùng Trình Phong hành động, Lư Giang bách tính đã toàn bộ quy tâm. Đồng thời toàn bộ Lư Giang quận diện mạo rực rỡ hẳn lên. Đây là chúng ta cái này giai đoạn lấy được thành công to lớn. Vừa dứt lời, Lữ Bố dẫn đầu vỗ tay. Nhân số tuy là khác biệt văn võ quan viên, lại nhấc lên một trận như sấm tiếng vỗ tay. Nhất là Trương Phi, Văn Sú cùng Điển Vi Hứa Trừ bốn người, tiếng vỗ tay âm thanh lại lớn lại ra sức. Bàn tay khổng lồ vỗ vào một chỗ, bộc phát ra ba ba thanh âm, cực kỳ đứt hay. Tất cả thống lĩnh thông qua vỗ tay, biểu đạt nội tâm mình sao động tâm tình. Lư Giang mỗi huyện phát sinh thay đổi, để mỗi cái thống lĩnh vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Chương 476, an bài phát triển, các hạng kế hoạch mở ra. Chương 476, an bài phát triển, các hạng kế hoạch mở ra. Một loại trước đó chưa từng có tín nhiệm tại các thống lĩnh đáy lòng sinh sôi. Đó là Viên Bân ngày trước trồng trọt phía dưới hạt giống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, ra man sinh trưởng. Hiện tại, bản tướng tuyên bố đến tiếp sau phát triển kế hoạch. Kèm theo Viên Bân một tiếng lời nói, toàn trường võ tướng quan văn lập tức thần nhất lạnh. Đầu tiên, khai khẩn đất cày vẫn như cũng là Lư Giang cảnh nội mỗi huyện quan trọng nhất làm việc. Tranh thủ tại trung tuần tháng 10 phía trước, đem hết khả năng khai thác đất cày. Từ đó bắt kịp lúa mì vụ đông gieo trồng. Cái này một mùa trồng trọt, đối với chúng ta Lư Giang tới nói, có khó nói lên lời tầm quan trọng. Hy vọng các vị trở về thống lĩnh huyện thành sau, nghĩ hết tất cả biện pháp khai khẩn đất cày. Tất cả võ tướng quan văn ngay ngắn cao giọng trả lời, "Ừm." Mặt khác, Viên Bân tiếp tục nói, "Bản tướng cho các ngươi một cái cổ vũ nhân tâm chính lệnh. Đất cày khai thác hoàn tất phía sau, Lư Giang toàn cảnh sẽ tiến hành đất đai biến đổi. Từng nhà dựa theo nhân khẩu số lượng khác biệt, sẽ phân phối cho tương ứng số lượng đất đai. Cùng Lư Giang quận thành phía trước tiến hành đất đai biến đổi nhất trí, không phân biệt nam nữ lao ấu, đều có thể thu được tương ứng đất cày. Hơn nữa, tại khai khẩn đất cày bên trong biểu hiện ưu dị người, sẽ còn đạt được càng nhiều đất cày khen thưởng. Dùng cái này tới khích lệ Lư Giang các nơi bách tính điên cuồng khai khẩn đất cày. Quá tốt rồi." Trương Phi cái thứ nhất phản ứng, đứng dậy hắn xúc động nói, hiện tại bách tính làm việc thời điểm đều tràn ngập nhiệt tình mà. Nếu là nghe mở càng nhiều, liền có thể phân đến càng nhiều đất cày. Tuyệt đối sắc trời tối om cũng không muốn về nhà. Hắn đem lồng ngực quay thùng thùng vang. Có đầu này chính lệnh, ta tuyệt đối chắc chắn, càng kích thích bản huyện bách tính điên cuồng khai thác đất cày. Cái khác thống lĩnh nhộn nhịp tỏ thái độ, tất cả người tín tâm mười phần. Viên Bân lưu cho tất cả người đầy đủ biểu đạt thời gian, theo sau tiếp tục nói, thứ hai, Lư Giang quận thành bên trong thành lập xưởng chế giấy cùng xưởng in chữ rời. Muốn trong thời gian ngắn nhất để giấy trở thành bách tính trong sinh hoạt hàng ngày phổ thông vận dụng hàng ngày, phối hợp văn học in ấn đủ loại thư tịch, khiến người ta người có thể có đọc sách, tùy thời đều có thể học tập đủ loại kỹ thuật kiến thức, để Lư Giang cảnh nội tất cả bách tính đều nắm giữ thành thạo một nghề. Vừa dứt lời, giả hủ tán thán nói, thật là không cách nào tưởng tượng, tương lai Lư Giang cảnh nội tất cả mọi người hiểu biết chữ nghĩa, lại là cái gì rằng dốc. Hắc hắc. Trương Phi vò đầu nói, tựa như ta loại này thao hán, gặp người đều là xuất khẩu thành thơ. Đứng ở đầu thôn trang đôi cùng người nghiên cứu thảo luận điện tịch. Ngẫm lại đó là cái dạng gì hình ảnh. Giả Hủ mấy cái quan văn dương mày vẫn tưởng, ách. Đừng nói, thật là có mấy phần tương lai cảm giác. Mi Trúc tán thán nói, nếu là thật sự như vậy, Lư Giang toàn cảnh bên trong tuyệt đối sẽ đạt tới một loại khác cấp độ. Người người có tri thức hiểu lễ nghĩa, cái kia phải là như thế nào an ổn, như thế nào nhiệt tâm hướng lên xã hội. Tư Lịch giả nhất thái ung nuốt nuốt hoa dâm tròm dâu thở dài, lão hủ thật là hy vọng sớm đi nhìn thấy một khắc này đến. Tuyệt đối trước đó chưa từng có xúc động. Đến lúc đó, Lư Giang hẳn là khắp thiên hạ tất cả văn nhân mặc khách tranh nhau tới trước, tìm tòi hư thực địa phương. Chắc chắn sẽ để thiên hạ văn nhân tán thưởng phiếu kỵ tướng quân tại cái này sáng tạo hành động vĩ đại. Càng sẽ bị hậu thế tử tôn, vĩnh cửu tán dương. Trong hành lang tất cả thống lĩnh bị thái ung lời nói trùng kích. Rộng lớn cảm giác tại mỗi người trong đầu kéo dài chấn động. Để bọn hắn không kịp chờ đợi trở về tạm thời thay mặt lĩnh huyện thành, nhanh chóng đi hoàn thành Viên Bân lời nhắn nhủ hết thể chính lệnh. Thứ ba, Viên Bân tiếp tục mở miệng nói, quan học kiến thiết mở rộng quy mô. Mỗi huyện thành nhất định cần đạt tới tương ứng yêu cầu. Trong đó, quận thành quan học mở thăng cấp lớp. Các nơi tại tiến hành dạy học sau một thời gian ngắn, thống nhất mở ra khảo hạch. Đầu não thông minh lại điểm số trước 20 người, từ các nơi huyện thành quan phủ, phái đội đưa tới Lư Giang của thành. Tiến vào càng cao hơn một cấp quan học tiến hành học tập. Dùng cái này tiến hành quan lại dự trữ. Nô. Quan Vũ ánh mắt bạo phát. Quan lại dự trữ. Nếu là các nơi bách tính nghe chuyện như vậy, tuyệt đối hung ác khiến chính mình hài đồng. Vô luận như thế nào liều mạng học tập, cũng muốn tranh thủ thi được trước 20. Chân Nghiễm khẽ nhíu mày, lo lắng nói, nhưng mà, nếu là đám trẻ con đều liều mạng học tập, khảo thí thời điểm thành tích quá giống nhau, vô pháp phân chia thứ bậc, nên làm gì là hảo đây? Lời của hắn dẫn ra người khác không sai biệt làm ý nghĩ. Nhột nhịp nhìn về phía chủ vị ngồi thẳng gia chủ. Viên Bân mỉm cười trả lời, liền khảo hạch chúng ta ra để năng lực. Đầu tiên, Lư Giang thống nhất khảo thí, sử dụng cùng một chương bài thi, tất cả thí sinh đối mặt vấn đề giống như trước. Trong đó một nửa là cơ sở vấn đề, cũng liền là ngày thường sở học kiến thức. Chỉ cần dốc lòng học tập, liền có thể chính xác trả lời. Còn lại một nửa là đủ loại kiến thức căn bản linh hoạt vận dụng. Cần phát động đầu não, cấu tứ biện pháp giải quyết. Trải qua chính xác tính toán, mới có khả năng trả lời. Bản tướng đem loại này đề hình, mệnh danh là ứng dụng đề. Hơn nữa, cuối cùng một đạo đề, độ khó cao nhất, làm kèm theo đề. Ba loại đề hình chống chất, làm cho càng cao phân chia bách tính bản thân trí lực. Tại Lư Giang cảnh nội đầy đủ khai thác tài trí cao cường hài đồng. Nô. Thái Ung nuốt nuốt trong dâu, hai mắt sáng lên nói, biện pháp này tốt. Không chỉ có thể khảo sát mọi người kiến thức căn bản học tập tình huống, lại có thể từ đó tuyển chọn nhân tài. Nhất tiễn xong điều đây, lão hủ không cách nào tưởng tượng, tại cái này mấy loại biện pháp ra chỉ xuống, Lư Giang cảnh nội bách tính sẽ có biết bao con học. Đúng vậy a. Tôn Càn phụ hòa nói, nếu là quê nhà ngày trước cũng có cố gắng như vậy con đường, không biết có bao nhiêu người nắm chúc giả học, tuyệt đối sẽ liều mạng cố gắng. Gia chủ thật là cho tầng dưới chót bách tính một đầu tăng lên con đường. Sau đó, đánh chết Lư Giang bách tính, cũng không có bất luận kẻ nào muốn làm loạn. Có trông chọn, có lương thực ăn, có kiến thức học, có tăng lên con đường. Đây quả thực là nghèo khổ bách tính tha thiết ước mơ ngày tốt lành. Lời của hắn dẫn ra tại nơi trốn có nhân tình tự. Các thống lĩnh nhộn nhịp bàn tán sôi nổi. Trương Phi càng là vỗ ngực nhảy lên to hống, như ngày trước có khảo hạch, ta lão Trương nói thế nào cũng có thể lăn lộn cái tiểu quan lại đương đương. Chỉ bằng ta vẽ vời năng lực, nhất định sẽ cho huyện lệnh mê đến năm mê ba đạo. Ngươi nhưng dẹp đi a. Văn Sú bĩu môi. Khảo hạch thi chính là văn hóa kiến thức, cũng không phải vẽ vời. Ngươi thị nữ kia bức họa khá hơn nữa, có thể làm cơm ăn. Trương Phi lông mày nhíu lại, nheo mắt lại bắt trước Quan Vũ liếc mắt lạnh lùng nhìn dáng dấp. Ngươi, từ hôm nay trở đi đừng nhìn ta họa. Đừng đừng đừng. Văn Sú ngay tại chỗ nhận tội. Quăng lên Trương Phi cánh tay hạ thấp thanh âm nói, giữ đức đại ca chớ có như vậy. Ta vừa mới bất quá vừa nói như vậy. Thị nữ đổ sau đó còn muốn xem. Bằng không hơn nửa đêm thế nào đi vào giấc ngủ. Quay tới phía sau Trương Phi, hắn cho đối phương đấm bay. Vừa mới là tiểu đệ sai. Dự đức ca ca tuyệt đối là trên trời đại tài hạ phàm, mới có thể khắc họa ra cái kia sinh động như thật thị nữ. Chương 477, Lư Giang xưởng rèn sắt, nữ tử dệt đội dự bị. Chương 477, Lư Giang xưởng rèn sắt, nữ tử dệt đội dự bị. Điển Vi Hứa trừ hai người tại một bên nhìn nó mắt. Thống lĩnh ở giữa hòa hợp quan hệ, là bọn hắn hai cái này người mới cực kỳ hâm mộ không khí. Tuy là hai người cũng muốn cùng cái khác các thống lĩnh như vậy quen thuộc, nhưng cần thời gian cô đọng. Hai người các ngươi đừng đội ồn ào. Quan Vũ liếc mắt lạnh lùng nhìn gian dạy, trở về chính mình chỗ ngồi, tiếp tục lắng nghe gia chủ phân phó. Trương Phi Văn Sú hai người vội vã thu lại, trở về chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Viên Bân tiếp tục nói, từ ngày mai bắt đầu, viên phủ bên trong trước tiên mở ra khảo hạch, dựa theo thành tích cao thấp, phân phối khác biệt chức vị, theo sau hướng mỗi huyện vận chuyển nhân tài, hiệp trợ mỗi huyện xử lý chính vụ, nhanh chóng mở ra các hạng nhiệm vụ. Trong đó, căn cứ mỗi huyện vị trí địa lý khác biệt, dựa theo bản tướng đến tiếp sau đưa ra khoáng sản bản đồ, xây dựng khác biệt sản nghiệp. Có huyện phụ trách khai thác mỏ than, có phụ trách mỏ sắt, có phụ trách vận chuyển, có phụ trách luyện than gốc, luyện sắt, có phụ trách rèn đúc. Mỗi huyện phối hợp, đem Lư Giang chế tạo thành một cái cương thiết nơi sản sinh. Trong hành lang tất cả các thống lĩnh càng nghe ánh mắt càng sáng. Trong đó dùng Thái Ung ánh mắt sáng nhất. Hắn đột nhiên liên tưởng đến một vấn đề. Viên Bân tại lúc mới bắt đầu nhất liền chọn lựa Lư Giang, hẳn là sớm đã biết được, nơi đây bốn phía nắm giữ các hạng khoáng sản. T. trong bóng tối hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy Viên Bân ánh mắt cùng chủ tính, quả thực vô cùng thâm thúy. Từ lúc kia mở ra, liền đã nhìn trộm đến thiên hạ đại thế phát triển xu thế, lại sớm lựa chọn một cái tốt nhất địa điểm. Nhưng mà, đến cùng đến nắm giữ dạng gì tự tin, mới có khả năng tin tưởng vững chắc nhất định có khả năng hoàn thành kinh thiên đại công, từ đó thu được chỉ huy Lư Giang cơ hội. Như thế nào giải quyết hoàng đế, vô pháp sinh ra bất luận cái gì nghi kỵ. Như thế nào giải quyết quần thần, để bọn hắn không tại hoàng đế trước mặt trách móc. Hết thảy, để Thái Ung dưới đáy lòng vô cùng cảm thán. Quả nhiên, giữa người và người năng lực khoảng cách, so từ trời xuống đất còn xa hơn. Đó là hắn mãi mãi cũng vô pháp chạm đến độ cao. Giả Hủ cúi đầu trầm tư, đáy lòng lại nổi lên gợn sóng. Quả nhiên, Viên Bân an bài có đầy đủ lớn hậu chiêu. Sát công dụng thế nhưng rất nhiều. Nếu là Lư Giang toàn bộ quận thanh niên trai tráng, tại to lớn cương thiết sản lượng phía dưới, trang bị ra một chi toàn bộ thiết giáp tinh binh. Từ trước đến giờ mưu trí thâm thúy hắn, thậm chí không dám hướng xuống đi mớn. Viên Bân tiếp tục phân phó, từ viên phụ trợ thủ công dẫn dắt, mỗi thống lĩnh tại mỗi huyện mật thiết phối hợp. Tốt xấu chọn tốt nhất địa điểm, xây dựng luyện sắt xưởng rèn sắt. Trong đó trợ thủ công liền do lần sau trong khảo hạch rút ra. Thành tích tốt nhất bộ phận, tiến vào hạ cấp quan học, trở thành quan lại dự bị. Thứ yếu tiến vào trong lãnh địa trọng yếu nhất luyện sắt rèn sắt công xưởng, trở thành Lư Giang quận nhóm thứ nhất nghề nghiệp công nhân. Tiền lương tiền cùng phổ thông sĩ tốt ngang nhau trình độ. Các ngươi trở về mỗi huyện sau, muốn nặng tuyên truyền phương diện này tin tức, làm cho tất cả bách tính biết rõ chỉ cần cố gắng, liền có thể trải qua càng tốt thời gian. Địa vị sẽ ở Lư Giang quan phủ dẫn dắt tới, đạt được nhảy lên tiểu biến đổi lớn. Ừm. Tất cả thống lĩnh cao giọng trả lời. Cuối cùng, thông qua khảo hạch nữ tử, cũng có thể trở thành quan lại dự bị. Viên Bân lời nói giống như một đạo kinh lôi, rơi vào trong đại sảnh. Tất cả thống lĩnh trừng to mắt, chấn động không nói. Nữ tử sở trường con số tính toán, có thể trở thành trướng phòng chờ chuyên ngành nhân thủ, nhưng không thể độc lĩnh một chấn, chỉ có thể đảm đương có hạn cương vị. Đầy đủ lợi dụng nhân tài, thủy chung là chúng ta Lư Giang quận căn cần muốn. Dạng này mới có thể để cho tất cả người đối Lư Giang có tuyệt đối lòng trung thành, mới có thể tận khả năng điều động tất cả mọi người tính tích cực. Mặt khác, Viên Bân tiếp tục nói, các nơi thành lập nữ tử dệt đội dự bị, tìm dệt kinh nghiệm phong phú nữ tử, vô luận tuổi tác, cùng thời gian ở không, tổ chức huấn luyện. Sau đó xưởng ý nấn vận hành sau, sẽ cho các nơi cung cấp dệt kỹ thuật tư tịch, đồng thời cung cấp nữ tử thợ thủ công tiến đến huấn luyện. Ăn, mặc, ở, đi lại chính là trọng yếu nhất. Dệt sẽ cho Lư Giang mang đến mặt khác một cái định hải thần châm, làm cho Lư Giang quận bách tính có khả năng trải qua càng tốt sinh hoạt. Lời nói mới ngừng, tiếng vỗ tay như sấm động. Tất cả thống lĩnh đắm chìm tại các hạng chính lệnh bên trong vô pháp tự kiềm chế. Ngoan ngoãn. Trương Phi tán thán nói, ta đều không thể tưởng tượng. Nếu như gia chủ quy hoạch những chuyện này toàn bộ thành thật, Lư Giang trong quận bách tính sẽ trải qua như thế nào thời gian? Sợ là ngày trước đại phú nhân gia cũng bất quá như vậy. Không đúng. Lữ Bố lắc đầu nói, ngày trước tuy là có nhân gia đại phú, nhưng căn bản là không có cách thu được nâng hiếu liêm cơ hội. Gia chủ bây giờ lại thông qua quan học cùng khảo hạch, làm cho loại này tầng lớp nhảy lên cơ hội, tiến vào phổ thông bách tính trong nhà. Như vậy biến đổi lớn, tuyệt đối kinh thiên. Viên Bân đứng dậy cất cao giọng nói, tất cả người, lập tức theo lệnh hành sự. Ta Lư Giang bắt đầu từ hôm nay, tiến vào toàn dân kiến thiết phát triển thời đại. Ừm. Một đám thống lĩnh đứng dậy cao giọng trả lời. Âm thanh vang dội hội tụ vào một chỗ, phản phất muốn đem quan tự đỉnh lều lật tung. Tất cả người, ánh mắt nhấp nháy. Tin tức, tốt đẹp tin tức. Lư Giang một chỗ trong huyện thành, một cái trai trai hải tử tại trên đường phố một bên điên chạy, một bên cao giọng la lên. Lời của hắn lập tức hấp dẫn hai bên đường phố bách tính quan tâm. Phiếu kỵ tướng quân lại ra tân chính lệnh. Hải tử chạy đến quán rượu phía trước, nhảy lên cửa ra vào sư tử đá, đạp tại sư tử trên đầu, hướng bốn phía tụ tập mà đến bách tính hô, tháng 10 tiến hành đất đai biến đổi. Từng nhà dựa theo nhân khẩu số lượng, không phân biệt nam nữ già trẻ, phân phối đất đai, làm cho từng nhà có ruộng như loại. Hơn nữa, hiện tại khai khẩn đất cày biểu hiện người ưu tú, đến tiếp sau sẽ phân phối đến càng nhiều đất đai. Lời nói vừa ra, lập tức thiêu đốt bốn phía bách tính tâm tình. Ngày hôm nay nghỉ ngơi bọn hắn, chưa bao giờ nghĩ qua quan phủ còn có dạng này đến tiếp sau chính lệnh. Trong đám người, tóc hoa dâm trung niên nam nhân đưa tay gật lệ. Thời gian thật là càng ngày càng có hy vọng rồi. Nếu là mẹ hài nhi có thể sống đến hiện tại, thật là tốt biết bao. Còn có, trai trai hài tử tiếng kêu tiếp tục, phiếu kỵ tướng quân cực kỳ trọng thị thợ thủ công. Hễ có tay người người, đến tiếp sau thông qua quan phủ khảo hạch, đều có thể đủ thu được cao hơn lương hướng. Hơn nữa, nếu là ở đến tiếp sau kiến thức trong khảo hạch đứng hàng đầu, còn có cơ hội tiến vào quan phủ sáng lập công xưởng, trở thành trong nhà xưởng quản sự, thu được cùng quan binh giống nhau lương hướng đãi ngộ. Tin tức vừa ra, vây xem bên trong thợ thủ công lập tức sôi trào. Quan phủ tạo dựng công xưởng, trở thành trong đó quản sự, đó không phải là tiểu quan lại ư? Có tay nghề thợ thủ công vô cùng hưng phấn. Ma quyền sát trưởng chờ đợi khảo hạch tiến đến, Liêu Mạn cũng đến hướng lên hăm hở tiến lên. Đây là bọn hắn đời này chỉ có một lần cơ hội. Còn có, trai trai hải tử tiếp tục hô to, bốn phía vây xem đám người lập tức thu hồi tiếng nghị luận. Quán rượu phía trước lặng ngắt như tờ. Phiếu kỵ tướng quân mệnh quan phủ các nơi tổ chức nữ tử, tạo dựng dệt đội dự bị, đến tiếp sau sẽ phái thợ thủ công tới trước huấn luyện mới dệt kỹ thuật, từ đó xây dựng sự may, nữ tử cũng có thể làm quản sự. Chương 478, Viên Ngôi dẫn đội xuôi nam, đây là Lư Giang Ư. Chương 478, Viên Ngôi dẫn đội xuôi nam, đây là Lư Giang Ư. Phát ra từ quan phủ chính lệnh, tại Lư Giang cảnh nội mỗi huyện điên cuồng truyền bá, phảng phất đã mọc cánh một loại, thời gian ngắn ngủi liền để toàn thành bách tính biết được. Phổ thông bách tính nhóm chưa bao giờ nghĩ qua, bọn hắn còn có một ngày như vậy. Tất cả người tại vô cùng kích động bên trong vô cùng cảm thán. Là phiếu kỵ tướng quân cho bọn hắn tân sinh. Tướng quân liền là thiên hạ hạ phàm thần tiên. Tới trước giải cứu bọn họ những cái này nghèo khổ bách tính. Tại quan phủ dẫn dắt tới, các hạng làm việc nhanh chóng tiến hành. Các nơi bách tính vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ dùng điên cuồng tư thế đưa vào tất cả trong công việc. Không có bất kỳ một người lười biếng. Hễ lười biếng, đó chính là đối kiếm không dễ cơ hội khinh nhẫn. Bất luận kẻ nào đều không muốn lãng phí cơ hội như vậy. Đó là bọn họ có khả năng triệt để thoát khỏi nguyên bản nghèo khổ bách tính chân quý cơ hội. Lư Giang quận biên cảnh, Vương Tha Tư đổ quan chức biến mũi, mang theo viên phủ đội ngũ đi về phía nam. Mới vừa tiến vào cảnh nội, hắn liền bị một chi tuần tra đội dân binh ngũ phát hiện đồng thời chặn lại. Tới từ nơi nào? Sương tiên gia. Dẫn đội trẻ tuổi đội trưởng dân binh, cầm trong tay trường thương, phản phất đối mặt đại địch một loại, trận địa sẵn sàng đón địch. Nhanh, nói chuyện. Các ngươi tới từ nơi nào? Tới Lư Giang làm gì? Ách, cứng tại chỗ biến mũi, trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại. Các ngươi là? Còn có tư đồ quan chức ảnh hưởng hắn, càng muốn biết đội ngũ trước mắt tới từ nơi nào. Rõ ràng không phải quan quân. Dù sao đối phương ăn mặc, nhìn một cái liền có thể đủ cảm nhận được, tất nhiên là nghèo khổ bách tính. Nhưng để hắn cực kỳ ngạc nhiên là, rách dưới quần áo, những người dân này lại mỗi cái ngẩng đầu đỡ ngực. Hơn nữa sắc mặt đỏ hồng, không có nửa phần đói khát dáng dấp. Cái này khiến hắn đối chi này 20 người đội ngũ càng hiếu kỳ hơn. Để cho hắn cảm thấy thần kỳ là, chi tiểu đội này nghiêm chỉnh huấn luyện. Thậm chí so hắn tại Lạc Dương bên trong thường xuyên nhìn thấy cấm quân sĩ tốt còn muốn làm đi cấm chỉ. Cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Đến cùng biên bân tại Lư Giang quận như thế nào đối đãi nghèo khổ bách tính, mới có khả năng chế tạo ra dạng này tiểu đội. Hễ cho chi tiểu đội này mặc vào khôi giáp, liền là một chi tinh nhuệ chi sư. Có thể đem chi tiểu đội này huấn luyện thành bộ dáng như vậy, cái kia toàn bộ Lư Giang cảnh nội, hắn không dám hướng xuống đi muốn. Nếu là Lư Giang toàn bộ quận mấy trăm ngàn bách tính đều như vậy, cái kia phải là cái gì dáng dấp? Toàn thể nghe lệnh. Tiểu đội trưởng lập tức hạ đạt quân lệnh, kẻ đến không thiện, bất tuân quân lệnh, lập tức bắt lại. Ngừng. Lấy lại tinh thần, Biên Mũi lập tức khoát tay nói, ta họ Biên, chính là phiếu kỵ tướng quân thúc phụ. Bạch huy động trường thương dừng ở cách hắn đầu nửa thước địa phương, hễ lời nói chậm thêm một hơi thời gian, tuyệt đối ngay tại chỗ cho hắn đập ngã dưới đất. Hô, Viên Mũi thở dài ra một hơi, hắn thầm nghĩ những cái này nghèo khổ bách tính tạo thành binh sĩ là thật dụng a, nói đánh là đánh, căn bản không quản bọn hắn thân phận của những người này. Còn tốt chính mình phản ứng rất nhanh, lấy ra viên bân tiết vội, bằng không hôm nay liền đến bể đầu chảy máu. Phiếu kỵ tướng quân thúc phụ, tiểu đội trưởng mặt mũi tràn đầy chần chờ. Cái này theo sau lông mày của hắn nhíu một cái, sắc mặt vô cùng kiên định nói, coi như phiếu kỵ tướng quân đại nhân thúc phụ dẫn đội tới trước, cũng muốn tiếp nhận tương ứng kiểm tra. Hắn chỉ vào mấy chục người đội ngũ nói, để ngươi thủ hạ người lập tức rời xa đội xe, tiếp nhận toàn bộ phương diện thẩm tra, hoàn tất phía sau chúng ta mang các ngươi tiến về huyện thành nghiệm chứng thân phận. Nếu thật là phiếu kỵ tướng quân đại nhân thúc phụ thảo dân làm dẫn đội bồi tội, như không phải. Trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, Viên Mũi trên mình run lên. Từ trước đến giờ gặp qua rất nhiều mãnh tướng, hắn lại cảm nhận được một cô vô pháp chống cự hàn quang. Phản phất đạo hàn quang kia tùy thời đều muốn yêu cầu tính mạng của hắn. Cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Đến cùng Biên Bân như thế nào giáo dục Lư Giang bách tính, mới làm cho nơi này nghèo khổ người lắc mình biến hóa, trở thành hiện tại hung ác như vậy dáng dấp. Sợ là triều đình quan viên đến đây cũng sẽ bị như vậy thẩm tra. Căn bản sẽ không bởi vì đối phương quan phục mà có bất kỳ bỏ sót cùng lùi bước. Viên Mũi càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí trong lúc kinh ngạc mang theo một chút kinh hỉ. Viên Bân hành động quả thực quá để hắn bất ngờ. Viên Mũi cũng không dám lại có chỗ chần chờ. Hắn lập tức hạ lệnh, để quản gia mang theo bọn nô bộc đứng ở một bên. Bọn nô bộc từ trước đến giờ đều là hành tẩu tại Lạc Dương bên trong tư đồ phủ dinh nô bộc. Dạng gì ác nô chưa từng thấy, dạng gì ỷ thế hiếp người nô bộc chưa từng thấy. Nhưng hôm nay, tới từ những cái kia nghèo khổ bách tính trong tay sắc bén đao thường, nhưng lại làm cho bọn họ trọn vẹn tìm ngòi. Không có bất kỳ một người dám biểu đạt bất luận cái gì bất mãn. Bọn hắn biết rõ, những cái này nghèo khổ bách tính đao trong tay, là thật sẽ bổ xuống. Tư đồ đại nhân đều kém chút bị đánh ngã dưới đất, lại càng không cần phải nói bọn hắn những cái này không quyền vô thế nô bộc. Tất cả người dị thường phối hợp, làm cho tuần tra tiểu đội kiểm tra tốc độ tăng lên. Một phen tra xét sau, vô luận xe gỗ bên trên vận tải sinh hoạt vật tư, vẫn là trong xe ngựa mang theo vàng bạc tế nhuyễn, toàn bộ bị tiểu đội tra xét. Báo cáo đội trưởng, không có phát hiện dư thừa vũ khí khôi giáp. Dân binh tiểu đội trưởng trả lời, tốt. Hắn hướng đi Viên Mũi, cất cao giọng nói, vị này khách tới. Thảo dân hiện tại mang ngươi tiến về huyện thành quan tự, tiến đến gặp mặt chúng ta đại diện huyện lệnh. Chỉ cần hắn có thể chứng minh thân phận của ngươi, liền bảo đảm ngươi tại Lư Giang bên trong sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Viên Mũi mỉm cười gật đầu đáp lại, tốt, làm phiền. Đội ngũ tiến lên. Trên đường đi, Viên Mũi bốn phía nhìn. Trên cánh đồng bát ngát, vô số dân chúng điên cuồng bận rộn. Một khắc không ngừng huy động trong tay cốt chim, khai khẩn hoang địa. Thậm chí hài đồng cùng lão nhân nữ tử cũng đi theo khai thác. Hài đồng hễ tốc độ chậm hơn một chút, liền sẽ bị đại nhân quát lớn. Đây là vì sao? Lúc đi Viên Mũi lông mày hơi trống lên, không hiểu ở đấy lòng hắn lan tràn ra. Không có bất kỳ người nào trả lời hắn nghi hoặc. Dân binh tiểu đội phân bố tại đội ngũ bốn phía, tất cả người nghiêm phòng tử thủ, cầm trong tay vũ khí camera trong đội ngũ mỗi người. Phản phất hệ có khác, những dân binh này liền sẽ lập tức tiến hành chiến đấu, đánh giết trong đội ngũ muốn sinh biến người. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, Viên Mũi vẫn như cũ hướng bốn phía nhìn tới. Trên cánh đồng bát ngát không chỉ có điên cuồng khai khẩn đất cày bách tính, xa xa thậm chí còn có một chỗ chưa từng thấy kiến trúc cùng bức tường tại kiến thiết. Đủ loại tràng cảnh, xem ở trong mắt của hắn, để hắn cảm nhận được phía dưới Lư Giang huyện thành đang tiến hành một tràng chẳng biết tại sao kiến thiết. Mà những cái kia làm việc bách tính, trên mặt mỗi người đều tràn đầy điên cuồng cố gắng giáng dấp. Cái này khiến Viên Mỗi càng ngày càng không hiểu. Đến cùng Viên Bân cho những người dân này hứa hẹn cái gì lợi ích, mới làm cho cái kia ra sức làm việc, thậm chí đã có thể đạt tới bán mạng trạng thái. Tiếp xúc qua một chút lao dịch hắn, căn bản là không có cách tưởng tượng, bách tính rõ ràng còn có dạng này hăm hở tiến lên trạng thái làm việc. Quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu như triều đình hạ đạt nhiệm vụ, bách tính có thể dùng dạng này sĩ khí cùng cố gắng tiến hành. Cái kia không biết một năm muốn tại thiên hạ xây thành bao nhiêu kế hoạch lớn thành tựu vĩ đại. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Đi theo đội ngũ tiến vào huyện thành. Trong thành trên đường phố không có mưa ai. Viên Mỗi bốn phía xem xét, vẫn không có phát hiện bất luận bóng người nào. Thậm chí ngay cả một điểm âm thanh đều không có. Phảng phất một tòa thành không, rung động cảm quan của hắn. Chương 479, Trương Phi giới thiệu biến hóa, Viên Mỗi liên tục chấn kinh. Chương 479, Trương Phi giới thiệu biến hóa, Viên Mỗi liên tục chấn kinh. Từ cửa thành hướng bên trong đi đến, trên đường đi Viên Mỗi không nhìn thấy bất luận cái nào bách tính thân ảnh. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, thật toàn thành bách tính, toàn bộ ra ngoài lao động. Đấy lòng hiện lên to lớn chấn động, thật sâu rung động suy nghĩ của hắn. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, đến cùng Viên Bân cho phổ thông bách tính hứa hẹn cái gì, mới có khả năng khiến người ta người như vậy hăm hở tiến lên. Thậm chí không phân biệt nam nữ lao ấu, toàn bộ gia nhập trong đó. Muốn hỏi thăm bên cạnh dẫn đội trưởng dân binh, nhưng hắn lại phát hiện, đối phương quay đầu đi chỗ khác, căn bản không nhìn hắn một chút. Dù cho lập tức liền muốn biết hắn thân là phiếu kỵ tướng quân thúc phụ thân phận, nhưng đối phương vẫn như cũ đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Loại tình huống này đừng nói tại Lạc Dương, coi như tại thiên hạ địa phương khác, đều không có khả năng gặp được. Đến cùng ai cho những dân binh này tự tin đây? Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Đội ngũ trải qua một chỗ hơi lớn bị lạc, một trận vang vang tiếng đọc sách truyền đến. Lập tức hấp dẫn Viên Mỗi lực chú ý nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần gũi, tập lẫn nhau xa. Hai mắt mánh mở hắn, có khả năng rõ ràng từ trong thanh âm phân biệt ra được, có nam có nữ, nhưng đều là trẻ con. Non nớt còn không biến hóa âm thanh, cực dễ dàng phân biệt ra được hài đồng đại khái tuổi tác, tuyệt đối không vượt qua 10 tuổi. Cái này, nam hài nữ hài đồng dạng có khả năng học. Dừng bước lại hắn, hướng trong viện lạc đi cả nhắc nhìn quanh. Từ trước đến giờ còn học hắn, cực kỳ hy vọng tiến vào trong viện lạc tìm tòi hư thực. Đi mau. Đội trưởng dân binh quát lớn, hiện tại thân phận của ngươi còn không đạt được nghiệm chứng, nhưng chuyện này không thể nhịn. Cầm trong tay trường thương đội trưởng, trực tiếp đem đầu thương chỉ hướng Viên Mỗi. Tốt tốt tốt. Viên Mỗi vội vã biểu thị chính mình nghe lệnh hành sự. Đối phương không có chút nào bởi vì hắn ẩn tại thân phận, mà cho bất luận cái gì sắc mặt tốt. Cái này khiến hắn lại cảm giác dân binh xử sự nguyên tắc. Loại này căn bản không sợ quyền quý tư tưởng, là ai ban cho đây? Lư Giang bách tính từ trước đến giờ nắm giữ. Tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Đi theo đội ngũ tiếp tục tiến lên Viên Mỗi, một bên suy tư một bên lắc đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể là hắn cái kia chất nhi giao phó những cái này nghèo khổ bách tính như vậy kinh thiên biến hóa. Nhưng Viên Bân mới đến Lư Giang bao lâu, liền có thể đủ đem bách tính biến thành bộ dáng như thế? Đến cùng cần dạng gì thủ đoạn mới có khả năng làm đến dạng này chuyển biến? Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Đối với Viên Bân tại Lư Giang cảnh nội hành động, hắn càng thêm hiếu kỳ. Đi theo đội ngũ tiến lên, cho đến quan tự cửa chính phía trước dừng lại. Các ngươi chờ đợi ở đây. Dân binh tiểu đội trưởng tuyên bố quân lệnh. Nhưng có người dị động, ngay tại chỗ bắt lại. Nếu có quyết liệt phản kháng, giết chết bất luận tội. Cực kỳ nghiêm khắc quân lệnh hạ đạn, lập tức thu được cái khác 20 dân binh cao giọng phản ứng. Ừm. Đồng thời nâng lên vũ khí, vung tay hô to âm thanh, hội tụ vào một chỗ phía sau, thật sâu rung động Viên Mỗi cùng một đám các tùy tùng cảm quan. Trên mình không kèm nổi run lên, Viên Mỗi bị loại này trùng thiên khí thế rung động. Hắn không hoài nghi chút nào, hệ trong đội ngũ có bất luận kẻ nào có khác, cái này 20 mấy dân binh sẽ không tiếc hết thể chiến đấu, cho đến đem bọn hắn giết sạch. Truyền lệnh xuống, hắn phân phó quản gia, bất luận kẻ nào không được có bất luận cái gì dị động, toàn bộ lưu lại tại chỗ, không được vận động. Lao quản gia vội vã xuống dưới truyền lại tin tức. Nhưng dù cho không cần Viên Mỗi hạ lệnh, đi theo tới trước nô bộc cũng sẽ không có bất luận cái gì dị động. Những dân binh kia vũ khí trong tay, thế nhưng bắt chẹt cực gấp. 20 người tùy thời chuẩn bị chiến đấu giáng dấp, để từ trước đến giờ chờ tại Lạc Dương phồn hoa bên trong bọn nô bộc xuất hiện to lớn áp lực tâm lý. Thời gian ngắn ngủi, quan tự trong cửa lớn chạy ra một đạo cao lớn lại rộng rãi thân ảnh. Viên Tư Đồ, thật là ngài. Ngạc nhiên âm thanh truyền đến, Viên Mỗi ngẩng đầu hướng phía cửa trên bậc thang nhìn lại. Phát hiện chính là phía trước đi theo Viên Bân tiến về Lạc Dương Trương Phi. Dược Đức, nguyên lai là ngươi ở chỗ này huyện thành. Viên Mỗi mỉm cười ra. Cái này manh tướng để lại cho hắn phi thường ấn tượng khắc sâu. Tuy là người lớn lên dị thường thô ráp, lại thét to như lôi, nhưng viết ra chữ đẹp, càng là họa đến một tay tranh tốt. Nhất là đối phương họa thị nữ đồ, gọi là nhất tuyệt. Ách. Viên Mỗi vội vã thu thập suy nghĩ. Thời khắc thế này liên tưởng đến thị nữ đồ, chính xác không nên. Tốt, tất cả giải tán đi. Đi tới đội ngũ phụ cận Trương Phi hướng dân binh phân phó nói, đời này để ý huyện lệnh làm chứng, vị này chính xác là chúng ta phiếu kỵ tướng quân thúc phụ. Sau đó mọi người phải nhớ đến. Viên Mỗi ánh mắt thủy chung chăm chú vào Trương Phi trên mình. Đối phương lô mạng võ tướng ấn tượng, còn in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Nhưng Trương Phi trước mắt, lại cùng lúc trước tại Lạc Dương bên trong nhìn thấy có phi thường to lớn biến hóa. Biến đến càng thêm. Nho khí. Đúng, liền là biến đến càng thêm trầm ổn, lại dễ dàng khơi thông. cái này khiến hắn cảm thấy thân ở bên cạnh Viên Bân người tiến triển cực nhanh, tiến bộ nhanh chóng. Còn có, Trương Phi hướng bốn phía nói, các ngươi hôm nay biểu hiện không tệ. Tuy là người này tự xưng phiếu kỵ tướng quân thúc phụ, nhưng các ngươi lại không có bất luận cái gì buông lỏng, đầy đủ biểu hiện ra dân binh vốn có tố chất cùng cẩn thận. Toàn bộ tiểu đội nhớ một công, tiểu đội trưởng ngoài định mức nhớ một công. Hy vọng các ngươi sau đó tiếp tục bảo trì dạng này cảnh giác cùng nghiêm túc thái độ. Cảm tạ đại diện huyện lệnh. 20 người dân binh tiểu đội cực kỳ kinh hỉ, tới từ huyện lệnh tán thưởng cùng ghi công, để bọn hắn vô cùng hưng phấn. Vinh dự cảm giác tràn ngập tâm mỗi người ở giữa, để bọn hắn cảm nhận được chính mình hành động bị tán đồng. Ghi công mang tới thực tế lợi nhuận, càng làm cho bọn hắn cảm thấy chính mình trả giá có giá trị. Công lao này có thể tại sau này phân phối đất cày thời điểm, cho trong nhà mình mang đến 5 mẫu ngoài định mức phân phối. 20 người càng thêm xúc động. Đội ngũ tử quan tự tiếp quản. Trương Phi tiếp tục hạ lệnh, các ngươi trở về nguyên bản khu vực, tiếp tục tuần tra. Ừm. Tiểu đội trưởng mang theo mọi người cao giọng lĩnh mệnh, theo sau sắp xếp thành hai hàng ngay ngắn đội ngũ, chạy chậm mà đi. Viên Ngôi ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú ở tiểu đội bên trên. Tập kết thành xếp hành động, thật sâu rung động ánh mắt của hắn. Hắc hắc. Đi tới bên cạnh đối phương Trương Phi cười nói, Viên Tư Đồ, ta thủ hạ dân binh như thế nào? Tốt. Vẫn như cũng nhìn không chớp mắt Viên Ngôi trả lời, có thể nói tương đối tốt. Như vậy kỷ luật nghiêm minh, lại không sợ quyền quý, kiên quyết chấp hành quân lệnh sĩ tốt, người người đều muốn. Thậm chí Lạc Dương thành bên trong cấm quân tướng sĩ cũng không đạt được tinh nhuệ như vậy trạng thái. Hệ xông lên chiến trường, những dân binh này tuyệt đối dùng liều chết. Sức chiến đấu cũng không phải một loại cấm quân có khả năng so sánh. 20 người tiểu đội cuối cùng biến mất tại góc đường, Viên Ngôi thu về ánh mắt. Đúng rồi, Dự Đức. Hắn không kịp chờ đợi hỏi thăm, vừa mới lao phu trải qua một chỗ biệt lạc. Nghe có rất nhiều hài đồng ngay tại học. Không biết là tình huống như thế nào. Trương Phi thẳng tắp lồng ngực, cực kỳ kiêu ngạo trả lời, đó là gia chủ phân phó các nơi sáng lập quan học. Trong thành 8 tuổi trở xuống hài đồng, vô luận nam nữ, toàn bộ muốn đi vào quan học học tập. Quan phủ cho cung cấp cơm canh, để bọn hắn có thể tại quan học bên trong học tập hiểu biết chữ nghĩa, cùng kiến thức căn bản. Chương 480, Triều đình bi ai, Lư Giang hy vọng, Viên Ngôi tâm biến. Chương 480, Triều đình bi ai, Lư Giang hy vọng, Viên Ngôi tâm biến. Học tập sau một ngày, còn muốn đem những kiến thức này mang về trong nhà, chuyển thụ cho bản gia đại nhân. Trương Phi nhanh chóng nói, từ đó nhanh chóng đạt tới toàn dân hiểu biết chữ nghĩa trình độ. Hoàn thành gia chủ an bài văn hóa xóa nạn mù chữ vận động. Ồ, Viên Ngôi ghé mắt, toàn dân xóa nạn mù chữ. Cái này, Tuấn phủ rõ ràng tại Lư Giang làm ra như vậy lớn động tác. Bị Trương Phi lời nói dẫn ra, xoa xoa tay hắn cực kỳ hưng phấn. Giáo hóa bách tính, thế nhưng thiên hạ tất cả nho sinh trung cực mộng tưởng. Nhưng muốn thực hiện, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, cái kia có khó khăn dừng nào. Nhưng Viên Bân lại một bước một cái dấu chân, cước đạp thực địa bắt đầu làm việc. Cái này khiến hắn xấu hổ. Chờ đợi lão phu tiến về Lư Giang sau, cũng muốn gia nhập giáo hóa bách tính đội ngũ. Hắn cực kỳ kiên định nói, tranh thủ tại sinh mệnh giai đoạn sau cùng phát quang phát nhiệt. Đúng rồi, Dực Đức. Viên Ngôi tiếp tục hỏi thăm, vì sao trong thành không có bách tính? Bọn hắn toàn bộ chạy tới ngoài thành khai thác đất cày. Tuấn phủ đến cùng dùng biện pháp gì, như vậy đầy đủ điều động toàn thành bách tính tham gia. Trương Phi cười hắc hắc, gia chủ nói, người trong thiên hạ đều dùng sắc mà tới, tất nhiên dùng sắc khu động. Chỉ cần đi theo quan phủ cố gắng khai khẩn đất cày, liền sẽ đạt được phân phát đất đai tư cách. Từng nhà dựa theo nhân khẩu số lượng, không phân biệt nam nữ lao ấu, người người có phần. Nô. Viên Ngôi ánh mắt bạo phát, khó trách ngoài thành trên cánh đồng bắt ngát những bách tính kia như là nổi điên một loại, không muốn mạng khai thác. Tuấn phủ thật là biết điều động người tính tích cực a. Ta cảm thấy không phải. Trương Phi thu thành nói, không phải gia chủ sẽ điều động, mà là thân ở địa phương khác quan viên vô pháp khống chế đất đai phân phối. Càng thêm khẩn yếu chính là, bọn hắn liền không nghĩ như vậy qua. Nghèo khổ bách tính chết sống, vĩnh viễn không có vơ vét tới trọng yếu. Rất nhiều quan viên căn bản là không đem nghèo khổ bách tính xem như người, thậm chí châu ngựa không bằng. Tới từ Trương Phi lời nói, để Viên Ngôi có chút lúng túng. Cuối cùng hắn cũng là triều đình quan viên một phần tử, hơn nữa còn là lớn vô cùng quan viên, cơ bản đã làm đến lãnh. Các nơi có các nơi khó khăn. Viên Ngôi giải thích, cuối cùng tới từ triều đình thu thuế áp lực, cho đến mỗi một đời quan viên trên đầu. Hễ vô pháp hoàn thành, toàn bộ triều đình thậm chí quốc gia đều không thể vận chuyển. Có đôi khi, có chút quan viên cũng không phải là không muốn làm việc tốt, mà là bị triều đình thúc ép, căn bản là không có cách làm đến. Ta tin. Trương Phi trả lời, cuối cùng bọn ta gia chủ liền là ví dụ tốt nhất. Nhưng mà, ta cũng không tin. Tại Viên Ngôi mật thiết quan tâm trong ánh mắt, Trương Phi bĩu môi nói, rất nhiều nơi quan viên, căn bản là không cao thượng như vậy tình hào. Nhậm chức quan viên sau, khẩn yếu nhất nhiệm vụ liền là kiếm tiền. Làm đến tiền, tiếp đó đi mua quan lớn hơn. Lại đi càng lớn địa phương vớt càng lớn tiền. Đây chính là bọn họ trung cực cước vọng. Bọn hắn căn bản không quản phổ thông bách tính sống chết. Ngược lại chết đến một nhóm, năm sau lại sẽ sinh ra tới một nhóm mới. Bọn hắn cứ vơ vét. A. Viên Ngôi thở dài một hơi. Ngửa đầu nhìn trời, chắp tay sau lưng thở dài, đây cũng là ta đại hán bi ai. Quan trưởng trướng khí mù mịt. Dù cho có chút quan viên còn có lương tâm, muốn làm tốt hơn sự tình, cũng sẽ bị những quan viên khác cuốn theo, làm cho vô pháp hoàn thành. Trương Phi phụ họa, đúng đúng đúng. Đây cũng là gia chủ nói, phá tệ khu trục lương tệ. Ta cuối cùng có một ngày, muốn tại gia chủ dẫn dắt tới, đem những cái kia phá tệ toàn bộ trả xuống đầu. Nhìn bọn hắn còn dám hay không khu trục lương tệ. Tới từ Trương Phi lời nói cùng thái độ, để Viên Ngôi vô cùng kinh ngạc. Nếu như phía trước tại Lạc Dương gặp nhau, đối Trương Phi lớn nhất ấn tượng liền là cường tráng vũ dũng, còn có thô giáp. Mà bây giờ, hắn lại nhìn thấy Trương Phi một mặt khác. To bên trong có mảnh. Như vậy thao hắn còn biết vì nước vì dân, thế nhưng chút đọc đủ thứ người điện tịch, lại trầm mê ở vơ vét bách tính, làm loạn triều đình. Cái này khiến hắn bất đắc dĩ lại đau xót. A. Từng tiếng thở dài tại quan tự trước cửa đại viện vang lên. Viên Mỗi vô cùng phiền muộn. Viên Tư Đồ, Trương Phi quên đủ, ngài cũng chớ có như vậy khó chịu. Chỉ cần tới Lư Giang, tuyệt đối có ngài thi triển trả thù không gian. Ngài cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lư Giang mặt này thế nhưng quyền vô cùng. Hy vọng Viên Tư Đồ không muốn nửa đường bỏ cuộc. Lão phu chống lui quân. Viên Mỗi mỉm cười. Đã qua thiên mệnh chi niên, trong đầu liền không còn có lùi cái chữ này. Đã trời giáng Viên Tuấn phủ, vậy lão phu liền cả gan đi theo ta đứa cháu này, đại càn đặc biệt làm một cuộc. Quản hắn con đường tương lai như thế nào, vợ mạnh. Tuy là giàn mua, nhưng trong lời nói mang theo phong khoáng chi khí, lại thật sâu rung động Trương Phi. Xứng đáng là gia chủ thúc phụ. Trương Phi khen, như vậy sĩ khí, tất thành đại sự đây. Mời Viên Mỗi tiến vào quan tự, Trương Phi sai người chuẩn bị cơm canh. Trên đế, Viên Mỗi kinh ngạc phát hiện, căn bản không có rượu gì thịt. Đều là phổ thông bách tính ăn phổ thông cơm canh. Hắn còn là lần đầu tiên ăn dạng này thô giác cơm. Dự đức. Viên Mỗi một bên ăn, một bên hỏi thăm, mỗi ngày. Người cũng ăn thô bỉ như thế cơm canh ư? Tất nhiên. Trương Phi vô mạnh lồng ngực, tự hào nói, bọn ta gia chủ đều ăn cơm rau dưa. Nói muốn cùng bốn quận bách tính cùng phân đấu. Ta lại thế nào khả năng ăn bụng rượu thịt? Dùng bọn ta gia chủ nói, đây là một loại phân đấu. Càng là một loại thái độ. Chỉ có đi sâu bách tính, mới có khả năng đầy đủ lĩnh hội bách tính, mới có khả năng mang theo bách tính hướng tốt đẹp hơn sinh hoạt tiến lên. Trên tay của Viên Mỗi động tác cứng đờ. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phi. Chất tử Viên Bân thân ảnh tại trong đầu hắn hiện lên. Hắn mặc dù biết Viên Bân có năng lực, nhưng chưa bao giờ nghĩ qua, đối phương chí hướng rõ ràng đã lớn đến loại trình độ này. Khẩn yếu nhất chính là cước đạp thực địa thái độ cùng thực tế cách làm, không có bất kỳ giả tạo, toàn bộ chân tình thực lòng. Như vậy làm việc, đúng là khó được. A, để đũa xuống hắn giận dữ nói, nếu là triều đình quan viên, có tuấn phủ một nửa giác ngộ, ta đại hán như thế nào lại luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy? Thở dài âm thanh lại nổi lên, trong lòng Viên Mỗi đắng chát. Thân ở trong triều đình sờ soạn lần mò nhiều năm hắn, không có người so hắn càng thêm rõ ràng. Hiện tại triều đình có biết bao mục nát cùng hắc ám, toàn bộ đại hán đều đã bị thái giám cùng ngoại thích hai phương thế lực gặm thành một bộ không cung xương, lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà bây giờ, cuối cùng xuất hiện tuấn phụ dạng này vĩ mới, để hắn nhìn thấy một tia ánh sáng, một đạo chưa bao giờ có ý nghĩ ở đấy lòng hắn sinh trưởng. Đời đời hưng suy, vương triều thay đổi. Thiên hạ này, họ Lưu ngồi, cháu của hắn vì sao ngồi không được? Chí ít Viên Bân thượng vị, có thể đối thiên hạ bách tính càng tốt hơn, có thể mang theo đại hán bách tính, tạo ra một cái trước đó chưa từng có thời đại. Vẹn vẹn hắn tận mắt nhìn thấy cái này huyện thành nhỏ, liền đã vượt xa đại hán địa phương khác. Nếu là khắp thiên hạ tất cả địa phương đều như cái này huyện thành nhỏ một loại điên cuồng phát triển, hắn không dám hướng xuống đi muốn, tuyệt đối sẽ tạo thành người Hán cường đại nhất thời đại.